Chương 160, trước sau lồi lõm đại tiểu thư 2, chương 160, trước sau lồi lõm đại tiểu thư 2, nghe nói như thế, Tôn Vi Vi nhíu chặt lông mày lúc này mới buông lỏng. Thôi, chuyện này trước Lật Thiên A hiện tại nhất định phải bảo trụ công tác của ngươi, cha ta còn không biết hai ta quan hệ, không biết ngươi là ta gián điệp, cho nên hắn là thực biết khai trừ ngươi. Tôn Vi Vi nhắc nhở. Cái kia muốn làm sao? Lâm Viễn làm bộ lo lắng hỏi. Ấy, ngươi nếu như bị khai trừ, ta gián điệp kế hoạch liền thất bại, cho nên ngươi nhất định phải nói một chút địch thị y dược hợp tác. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi một điểm nhắc nhở à, căn cứ ta điều tra, địch thị y dược chủ tịch Địch Chí Giang, bản thân hắn rất yêu uống rượu, thích rượu như mạng, cho nên nếu như ngươi có thể bắt lấy hắn yêu thích, hợp ý, có lẽ cái này hợp tác còn có đảm thành cơ hội. Ngươi rõ chưa? Tôn Vi Vi nhẹ giọng nói ra. Lâm Viễn nghe vậy liên tục gật đầu, uống rượu. Ta hiểu được, đa tạ Tôn tiểu thư nhắc nhở. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, chỉ dựa vào ta nhắc nhở có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật có thể cùng Địch Chí Giang đụng rượu lượng sao? Theo ta được biết, cái này Địch Chí Giang tiểu lượng rất tốt, có rất ít người có thể đem hắn uống ngủ. Cho nên, ngươi muốn cùng Địch Chí Giang bình rượu lượng, chỉ có thể dựa vào cái này. Tôn Vi Vi nói xong, vươn ngọc thủ, đưa cho Lâm Viễn một hộp thuốc. Thuốc này hộp bên trên, in chính là một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh, là nhập khẩu thuốc. Đây là? Lâm Viễn hồ nghi vấn hỏi. Mỹ quốc nhập khẩu giải rượu thuốc, dược hiệu rất mạnh, có thể cho ngươi tại trên bàn rượu chống đỡ 2 giờ đồng hồ. Ngươi cùng Địch Chí Giang nói chuyện hợp tác thời điểm, nhớ kỹ ăn cái này giải rượu thuốc, dạng này có lẽ có thể cùng Địch Chí Giang liệu một phen tự lượng. Tôn Vi Vi nhắc nhở. Lâm Viễn sững sờ, không nghĩ tới Tôn Vi Vi vậy mà hỗ trợ nghĩ kế, muốn giúp hắn nói một chút hợp tác. Vấn đề này phát triển thật có chút vượt qua dự liệu, đây thật là rất hy kịch. Làm sao? Không dám ăn. Yên tâm, đây không phải thôi tình thuốc. Tôn Vi Vi lạnh giọng nhắc nhở. Ách, tốt, đà tạ Tôn tiểu thư. Lâm Viễn vội vàng tiếp nhận giải rượu thuốc. Tiếp theo xem chính ngươi. Tôn Vi Vi nói xong, liền cùng Lâm Viễn gặp thoáng qua. Liền ngay cả phụ thân nàng cũng không biết, nữ nhi của mình vậy mà tại âm thầm giúp Lâm Viễn. Tôn Vi Vi đi đến sân thượng đầu bậc thang lúc, đột nhiên lại dừng bước. Lâm Viễn. Ân. Lâm Viễn nghi ngờ quay đầu, nhìn qua nàng. Tôn Vi Vi bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, chần chờ sau một hồi mới nói, nếu như ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, giúp ta phụ thân đoạt được chủ tịch chi vị, ta có lẽ có thể cân nhắc chuyện của hai ta. Lâm Viễn nghe nói sững sờ, không có phản ứng kịp. A, chuyện của hai ta? Hai ta sự tình gì? Ngươi ngớ ngẩn. Tôn Vi Vi tức giận đến một bước đi thong thả giày cao gót, trực tiếp quay người rời đi. Nàng chưa thấy qua đần như vậy nam nhân, chưa từng có. Chạm vạng tối sau khi tan việc, Tô Mặc Dung mang theo Lâm Viễn, còn có nữ nhi Tô Chỉ Diền, cùng nhau phó ước đi khách sạn, có mặt đêm nay thương vụ hiệp đàm tiệc tối. Tô Mặc Dung đã hẹn Địch Chí Giang, bữa tiệc địa điểm liền định tại Tây Tử Hồ bốn mùa khách sạn Kim Sa Thính. Đây là một nhà mễ kỳ lâm nhất tinh nhà hàng, cũng là trong nước ít có chân châu đen ba chui nhà hàng thứ nhất. Người đồng đều tiêu phí 3000 tất bước. Tô Mặc Dung sớm đã hẹn bao sương, mang theo nữ nhi cùng Lâm Viễn cùng đi đến trong bao xương. Nàng đã điểm tốt rau. Lúc này, liền chờ Địch Chí Giang. Ba người ngồi tại trong bao xương, đợi sau mười mấy phút, Địch Chí Giang rốt cục xuất hiện. "Địch đồng, hoan nên đại gia quang lâm, có thể tính hẹn đến ngài." Tô Mặc Dung đứng dậy, khẽ cười nói. Tô Chi Diên cùng Lâm Viễn cũng lễ phép đứng dậy, chào hỏi. Địch Chí Giang khoát khoát tay, "Ai nha, Tô đồng ngài khách khí à, ta cái này ngày bình thường công ty sự tình nhiều lắm, đêm nay đến muộn, thật có lỗi, thật có lỗi a." Địch Chí Giang mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp đi vào trong nhà ăn. Nữ nhân này 20 nhiều tuổi niên kỷ, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Giới thiệu một chút, vị này là nữ nhi của ta, Địch Tỉnh. Đêm nay nàng phụ trách giúp ta lái xe, coi ta lái xe. Địch Chí Giang giới thiệu nói. Hắn nói lời này, chẳng khác nào đêm nay muốn uống rượu, với lại muốn uống tận hứng cái chủng loại kia. Tô Mặc Dung cười cùng Địch Tỉnh chào hỏi. Lâm Viễn nhìn lướt qua vị đại tiểu thư này Địch Tỉnh. Nữ nhân này dáng dấp khí chất xuất trần, cùng Địch Chí Giang không quá giống a. Địch Chí Giang nâng cao cái bụng phát tướng, bụng vệ. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại như thế tuyệt mỹ, cùng nữ minh tinh một dạng. Mấy người sau khi ngồi xuống, Tô Mặc Dung liền để phục vụ viên bắt đầu đưa rượu lên, mang thức ăn lên. "Địch tổng, biết ngài thích uống rượu, ta đã chuẩn bị xong cho ngài lòng nằm cầm tinh mao đài, đêm nay ngài có thể uống cái tận hứng." Tô Mặc Dung vừa cười vừa nói. Phục vụ viên đem một bình bình lòng nằm cầm tinh mao đài đặt lên bàn. "Cái này một bình mao đài, giá bán liền muốn 18.888 nguyên. Đây chính là lòng nằm mao đài, cầm tinh rượu." Lâm Viễn cũng không khỏi đến cảm thán, kẻ có tiền rượu cục thật là xa xỉ a. Phục vụ viên cho đám người rót rượu sau, liền lui xuống. Tô Mặc Dung nâng chén, cùng Địch Chí Giang bọn người chạm cốc. Rượu quá tam tuần sau, Tô Mặc Dung liền bắt đầu cắt vào chính đề. "Địch đồng, liên quan tới hai chúng ta nhà công ty hợp tác sự tình, ngài nhìn, còn có cái gì lo lắng sao?" Tô Mặc Dung chậm rãi hỏi. Địch Chí Giang một bên uống rượu, một bên nhíu mày lại, trả lời, "Tô đồng à, đã ngươi chuyên môn mời ta uống rượu, vậy ta cũng liền nói thật. Ta không có ý định cùng các ngươi Tô thị tập đoàn hợp tác, bởi vì các ngươi tập đoàn nghiệp vụ không ổn định. Ta Địch thị tập đoàn chủ yếu làm y dược nguyên liệu cung ứng, các ngươi Tô thị tập đoàn nghiệp vụ liên rất không ổn định. Ta và các ngươi làm ăn, lợi nhuận không có lừa bao nhiêu, còn muốn tiến không ít nguyên vật liệu hàng hóa, cuộc mua bán này không có lời." Tô Mặc Dung đội vàng giải thích, xương chỉ cần một khi hợp tác đàm thành, nàng sẽ trường kỳ hợp tác. Địch Chí Giang lại lắc lắc đầu nói, "Tô đồng, ta liền nói lời nói thật đi. Ta không cùng các ngươi công ty hợp tác, một nguyên nhân khác là các ngươi Tô thị y dược tập đoàn tầng quản lý không chuyên nghiệp. Ngươi thân là Tô thị tập đoàn chủ tịch, ngươi nghiệp vụ năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là y học chuyên nghiệp xuất thân, ngươi, bao quát con gái của ngươi, cũng đều không hiểu y học, các ngươi lĩnh vực y học không chuyên nghiệp, cho nên ta không coi trọng công ty của các ngươi. Ta Địch Mỗ Nhân chỉ thích cùng người chuyên nghiệp liên hệ. Nghe nói như thế, Tô Mặc Dung cùng nữ nhi Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Địch Chí Giang lời nói này, quả thật có chút quá mức. Vậy mà biến tướng châm chọc mẹ con các nàng hai chuyên nghiệp tính cũng cường. Bất quá, hắn nói cũng không sai. Tô Mặc Dung thân là chủ tịch, hoàn toàn chính xác không hiểu y học. Điểm ấy, đối y dược công ty mà nói, là cái rất lớn lôi. Chương 161, trước sau lồi lõm đại tiểu thư, 3, chương 161, trước sau lồi lõm đại tiểu thư, 3, thân là chủ tịch, lại không hiểu y dược học nguyên lý, này lại kéo thấp công ty hạn mức cao nhất. Ta cùng mẹ ta mặc dù không hiểu y học, nhưng là thư ký của chúng ta hiểu ai chúng ta Lâm bí thư, hắn liền là trung y học chuyên nghiệp xuất thân, hắn đối y học tạo nghệ rất sâu, mẹ ta rất nhiều chuyên nghiệp bên trên vấn đề, đều từ thư ký đến phụ trách. Tô Chi Diên nghe không nổi nữa, mở miệng nói. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp trừng nữ nhi một chút, ra hiệu nàng loại trường hợp này đừng nói lung tung. Nhưng lúc này Tô Chi Diên lời nói đều đã nói ra ngoài. Địch Chí Giang nghe vậy, đột nhiên chảo phúng cười một tiếng, "A, Tô đồng ngươi thư ký là học trung y sao? A trung y loại này hãm hại lừa gạt y thuật, đầu năm nay còn có người học sao?" Lâm Viễn rốt cục nghe không nổi nữa, hắn một ngụm đem trong chén rượu đế uống cạn, sau đó trả lời, "Địch đồng, trung y truyền thừa mấy ngàn năm, chưa khỏi bao nhiêu nghi nan tạp chứng. Như trung y là hãm hại lừa gạt, vậy nó cũng không có khả năng lưu truyền đến nay." Địch Chí Giang cười càng trầm trọng, hắn cười lạnh đặt câu hỏi nói, "A, Lâm bí thư, chiếu ngươi ý tứ, trung y là có hiệu quả. Vậy ngươi có dám lấy ra, cùng chúng ta tây ý so tay một chút? Có gì không thể?" Lâm Viễn trực tiếp trả lời. Địch Chí Giang cười lạnh nói, "Vậy ngươi biết bệnh tim nguyên lý sao? Nói một chút, trung y các ngươi làm sao chữa bệnh tim?" "Đây là tại thi Lâm Viễn." Lâm Viễn trực tiếp trả lời, "Tâm chủ thần minh chúa tể nhân thể tinh thần, ý thức, tư duy hoạt động. Như tình trí mất cân đối, như lo nghĩ, nổi giận các loại có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm chủ thần minh công năng, tiến tới dẫn đến huyết mạch vận hành hỗn loạn, dù phát tim đập nhanh, lòng buồn bực các loại triệu chứng cho nên, trung y trị liệu bệnh tim, chọn lựa đầu tiên châm cứu đả thông ngũ tạng lục phủ người, để huyết dịch lưu thông thông thuận Lâm Viễn dùng trung y nguyên lý, đem bệnh tim hoàn toàn giải thích đi ra, đồng thời đem bệnh tim trị liệu thủ đoạn cũng đều nói ra." Địch Chí Giang nghe vậy sững sờ. Người nam này thư ký, nhìn xem cũng thực là hiểu một điểm. Địch Chí Giang tiếp tục đặt câu hỏi, "Ngươi biết A Nhĩ tỷ biển lặng yên chứng sao? Nói một chút trung y các ngươi giải thích thế nào?" Lâm Viễn tiếp tục dùng trung y giải thích. Địch Chí Giang liên tiếp để mấy cái chuyên nghiệp tính cực mạnh y học vấn đề, kết quả tất cả đều bị Lâm Viễn giải đáp đi ra. Lúc này, một bên Địch Tình lại cười lạnh nói, "Hồ biên loạn tạo, còn thật sự giống chuyện như vậy mà. Không thể không nói, ngươi gạt người thủ đoạn còn có chút cao minh. Bất quá, có thể hay không đừng lý luận xuông, đến điểm thực tế thao tác." Lâm Viễn nghe vậy, hỏi, "Làm sao thực tế thao tác?" "Địch tiểu thư ngài mời sách." Địch Tình cười lạnh nói, "Đều nói trung ý bắt mạch liền có thể quan sát bệnh hoạn tình huống thân thể, đến, ngươi cho ta đem cái mạch nhìn xem. Giúp ta nhìn xem ta tình huống thân thể, nhìn xem ta có cái gì tật bệnh." Địch Tình cũng là tây y học xuất thân, đối loại này hãm hại lừa gạt trung ý hoàn toàn không tin. Lâm Viễn gật đầu, "Có thể." Lâm Viễn nói xong, trực tiếp tiến lên. Địch Tình chậm rãi đưa ra mình tay phải, kéo lên ống tay áo. Cái kia tuyết trắng cánh tay ngọc đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng nhấn đặt ở trên cổ tay của nàng, cảm thụ được mạch đập của nàng nhảy lên. Nhìn xem Lâm Viễn chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Địch Tình tiếu trên mặt cười lạnh không ngừng. Do xét Địch Tình mạch tượng sau, Lâm Viễn sắc mặt hơi đổi, hắn hồ nghi ngẩng đầu, nhìn xem Địch Tình, sau đó lại nhìn phía Địch Tình ngực. Cái này, Địch Tình dáng người rất tốt, là thuộc về loại kia siêu cấp xa hoa dáng người. Nữ nhân xa hoa chia làm hai loại, một loại là trước lồi, một loại khác là sau về lên. Mà Địch Tình thì là trước sau lồi lõm, trước sau đều rất xa hoa. Nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo, nhưng lại không che giấu được nàng cái kia xa hoa kích thước. Dưới cổ áo, cơ hồ đều muốn bị trống ra. Thật tốt xa hoa. Cái này, ít nhất là e cấp bậc A. Lâm Viễn nhịn không được cảm thán. Đem xong mạch sao? Địch Tình đôi mắt đẹp lạnh như băng nói. Nàng cũng chú ý tới Lâm Viễn ánh mắt, loại này trần trụi ánh mắt, để Địch Tình rất nổi nóng, rất sinh khí. Lâm Viễn gật gật đầu, thu tay về. "Địch tiểu thư, ngươi có nhũ tuyến tăng sinh. Đây cùng ngươi phát dục quá sung mãn có quan hệ. Ngươi có phải hay không phát dục rất sớm, 6 tuổi thân thể liền bắt đầu phát dục?" Lâm Viễn đột nhiên nói ra. Lâm Viễn vừa dứt lời, trong bao xương trong nháy mắt tĩnh mịch. Địch Chí Giang sắc mặt tái xanh. Tô Mặc Dung nhíu mày, nàng đều có chút ngộng. Lâm Viễn đây là tại nói lung tung cái gì? Mà Địch Tình lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bối sĩ cắn chặt môi đỏ. "Bình." Địch Chí Giang rốt cục giận không kèm được, hắn hung hăng vô bàn một cái mắng, "Hôn trướng. Đơn giản nói bậy nói bạn. Nữ nhi của ta thân thể rất khỏe mạnh, làm sao có thể có tăng sinh? Tiểu tử ngươi cố tình kiếm chuyện đúng không? Nữ nhi, chúng ta đi. Trận này cơm tối không cần thiết ăn hết." Địch Chí Giang nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Loại này bữa tiệc không cần thiết lại ăn. Nữ nhi của mình bị người nói nhũ tuyến tăng sinh. Hắn cái này chủ tịch đều ngồi không yên. Nhưng lại tại lúc này, nữ nhi Địch Tình lại đột nhiên kéo lại phụ thân. "Cha hắn nói không sai, ta hoàn toàn chính xác có nhũ tuyến tăng sinh." Địch Tình tiếu mặt có chút đỏ bừng, thấp giọng nói. "Xoát." Nghe nói như thế, Địch Chí Giang mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tô Mặc Dung cũng cùng nữ nhi liếc nhau. "Cái này, vậy mà thật bị Lâm Viễn cho đoán đúng. Nữ nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể có nhũ tuyến tăng sinh?" Địch Chí Giang cả kinh nói. Địch Tinh thấp giọng nói, ta cũng là 3 năm trước đây kiểm tra người thời điểm, kiểm tra đi ra. Kiểm tra báo cáo biểu hiện, ta bên trái có nhũ tuyến tăng sinh, vậy sao ngươi không nói cho ta ạ? Địch Chí Giang truy vấn. Cái này loại chuyện này, ta cũng không tiện nói cho ngươi, với lại chỉ là một cái nhỏ tăng sinh, ảnh hưởng không lớn. Địch Tinh nói khẽ. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, loại này chuyện riêng tư, nàng lúc đầu không muốn để cho phụ mẫu biết đến. Địch Đồng, ngài yên tâm, ngài nữ nhi bên trái nhũ tuyến tăng sinh, xác suất lớn là tốt, bất quá muốn xóa đi cái này tăng sinh khối, có chút khó. Tây y phương diện, chỉ có thể dùng giải phẫu phương thức, nhưng cần mở ra làn da đối thân thể tổn thương khá lớn. Cho nên Tây y đại phu cũng không đề nghị cắt bỏ, đúng không? Lâm Viễn nói ra. Địch Tinh tiếu mặt phức tạp, chậm rãi gật đầu. Ngươi thật chỉ là thông qua bắt mạch, nhìn ra ta nhũ tuyến tăng sinh. Địch Tinh vẫn còn có chút không tin tưởng đường. Lâm Viễn gật đầu, ta lại không biết ngươi, cũng chưa có xem ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, loại chuyện này cũng chỉ có thể thông qua bắt mạch đến chẩn đoán được tới. Vậy ngươi còn chẩn đoán được cái gì? Địch Tinh truy vấn, nàng lúc này mới rốt cục đối Lâm Nguyên Trung Y có chút tin tưởng. Địch tiểu thư, thân thể ngươi phương diện khác vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có cái này nhũ tuyến tăng sinh điểm này, cần trị liệu một cái. Ta căn cứ mạch tượng phỏng đoán, ngươi nhũ tuyến tăng sinh khối, hẳn là tại hai ly dáng vẻ trường, đúng không? Tại ngươi trái ngực dưới phía sườn. Lâm Viễn nói ra. Chương 162, cùng Bạch Phú Mỹ dây dừa không ngớt. 1. Chương 162, cùng Bạch Phú Mỹ dây dừa không ngớt. 1. Đối, đích thật là hai ly, làm sao ngươi biết? Địch Tinh càng kiếp sợ. Nàng mở ra điện thoại di động trên mạng bệnh viện, đem chính mình hàng năm kiểm tra người ít ánh sáng phim nhựa vừa so sánh, quả nhiên cùng Lâm Viễn nói tới một màn đồng dạng. Cái này cũng quá chuẩn a. Địch Chí Giang cũng nhìn thoáng qua nữ nhi ít quan phiến, một mặt chấn kinh. Cái này Lâm Viễn, vậy mà thật có thể chẩn bệnh như thế tinh chuẩn. Cái này chẩn bệnh thủ đoạn, đơn giản có thể so với một đài hình người ít ánh sáng dụng cụ a. Địch tiểu thư, ngươi sở dĩ sẽ nhũ tuyến tăng sinh, còn cùng ngươi ngày bình thường ăn quá tốt có quan hệ. Ngươi hẳn là từ nhỏ đã uống vào miệng sữa bột, uống rất nhiều sữa bò, ăn các loại dinh dưỡng thuốc bổ, đúng không? Lâm Viễn hỏi. Địch Tinh lần nữa gật đầu, là. Lâm Viễn trả lời, cái này đúng, bởi vì Địch tiểu thư ngài từ nhỏ ăn quá tốt rồi, cho nên dẫn đến ngài lúc nhỏ liền so người khác phát dục sớm, bình thường nữ hài tử là 8 tuổi bắt đầu phát dục, mà Địch tiểu thư ngươi hẳn là 6 tuổi liền bắt đầu phát dục đúng không? Thân thể của ngươi thư kích thích tố so bình thường nữ nhân muốn tràn đầy, cho nên chờ ngươi trưởng thành về sau, thư kích thích tố không cách nào hóa giải, cũng chỉ có thể chồng chất tại nhũ tuyến bộ vị, dần dần tăng sinh. Địch Tinh gương mặt xinh đẹp càng thêm chấn kinh. Cái này Lâm Viễn, đơn giản thần a lại bị hắn nói trúng, Địch Tinh 6 tuổi bắt đầu liền thân thể phát dục. Nàng lúc nhỏ liền phát dục so người khác phải sớm. Lâm Bí thư, vậy ta cái này tăng sinh, muốn làm sao hóa giải? Địch Tinh truy vấn. Lâm Viễn trả lời, Địch tiểu thư, ngươi hẳn là cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương đúng không? Ngươi một mực là độc thân. Soát. Nghe nói như thế, Địch Tinh khuôn mặt đỏ lên, nàng đỏ bừng gật đầu, xem như thừa nhận. Nàng bởi vì gia đình điều kiện quá tốt rồi, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, cho nên nàng đối tình cảm rất kén chọn, lớn lên về sau, ánh mắt của nàng quá cao, phổ thông nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cho nên lúc này mới dẫn đến Địch Tinh một mực độc thân. Càng có tiền nữ nhân, càng khó kết hôn. Câu nói này là có đạo lý, bởi vì càng có tiền nữ nhân càng bắt bẻ. Bất kỳ nam nhân nào đều không vào được pháp nhãn của nàng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Địch Tinh tiếu mặt đỏ bừng nói. Khó trách, Địch tiểu thư, ngươi cái này nhũ tuyến tăng sinh, muốn hoa giải mất cũng rất đơn giản. Đó chính là ngươi lập tức đàm một đoạn yêu đương, chờ ngươi có bạn trai, quan hệ giữa các ngươi đủ thân mật, chuyện nên làm đều làm, vậy ngươi thân thể thư kích thích tố liền sẽ hướng tới cân bằng. Thời gian dần trôi qua, ngươi nhũ tuyến tăng sinh liền sẽ xóa đi. Lâm Viễn nghiêm túc nói. Soát. Nghe nói như thế, Địch Tinh gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng một mảnh. Gia hỏa này, nói chuyện đều không cá biệt môn a, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Tô Mặc Dung cùng Tô Chi Diên cũng là gương mặt xinh đẹp sững sờ. Lâm Viễn gia hỏa này, nói chuyện không hề cố kỵ a. Tô Mặc Dung bụng trộn bóp Lâm Viễn một thành, ra hiệu hắn nói chuyện chú ý một chút. Địch Chí Giang cũng là nghe mặt đen lại. Cái này Lâm Bí thư, làm sao nói chuyện? Cái kia, Lâm Bí thư bạn trai như thế nào dễ tìm như vậy? Ta nếu có thể tùy tiện tìm tới bạn trai, cũng không đến mức độc thân đến bây giờ. Có thể hay không thay cái phương pháp? Địch Tinh thanh ho một tiếng. Hỏi. Trước mắt, Tây y không cho nàng khai đao, đối thân thể tổn thương quá lớn. Cho nên đối mặt cái này xương khối, Địch Tinh cũng không có biện pháp tốt. Nàng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, thỉnh giáo Lâm Viễn. Nhưng cái này Lâm Viễn nói ra điều kiện, cũng quá hà khắc rồi. Tìm bạn trai. Nàng đi chỗ nào tìm đi a, phù hợp nàng Địch Tinh điều kiện nam nhân, đoán chừng đều còn chưa ra đời đâu. Nàng kén vợ kén chồng yêu cầu quá cao. Lâm Bí thư, nữ nhi của ta yêu cầu rất cao, hiện tại những nam nhân kia, nữ nhi của ta một cái đều trước mắt. Yêu cầu này quá khó khăn, có thể hay không đổi một cái? Địch Chí Giang cũng mở miệng nói, nữ nhi của mình, hắn là rõ ràng. Để cho mình nữ nhi tìm bạn trai, cái này so trong sa mạc tìm một giọt nước còn khó. Lâm Bí thư, còn có những phương pháp khác sao? Địch Tinh cũng truy vấn. Khu khu cụ, còn có cái cuối cùng biện pháp trị liệu, nhưng là cái kia biện pháp, không quá phù hợp. Lâm Viễn nói ra. Phương pháp gì? Ngươi nói ra tới nghe một chút, vạn nhất có thể thử một chút đâu. Địch Tinh không buông tha một tia cơ hội, hiếu kỳ hỏi. Nếu như trung y thật có thể, cái kia nàng cũng là muốn dùng trung y trị liệu đến thử xem. Lâm Viễn lúng túng giải thích nói, cái kia chính là. Ta dùng trung y massage xoa bóp thủ pháp, giúp ngươi làm xoa bóp massage, xoa bóp ngươi nhũ tuyến vị trí đi qua mấy cái chu kỳ xoa bóp massage, có thể giúp ngươi đem nhũ tuyến tăng sinh nhanh hóa giải xóa đi soát. Nghe nói như thế, Địch Tình Tiếu mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Cái này, sớm biết là đáp án này, nàng còn không bằng không hỏi đâu. Địch Chí Giang cũng là biến sắc, Lâm Bí Thư, ngươi cái này quá mức a. Lâm Viễn, đừng nói mỏ. Tô Mặc Dung cũng quên đủ. Lâm Viễn gia hỏa này, nói chuyện là thật không hề cố kỵ a khụ khụ, ta cũng chỉ là một cái đề nghị, nhưng trước mắt muốn hóa giải Địch tiểu thư nhũ tuyến tăng sinh, cũng chỉ có hai loại biện pháp. Lâm Viễn liên tục giải thích nói. Lúc này, Địch Tình Tiếu mặt đỏ bừng, nàng môi đỏ cắn chặt, tựa hồ làm một cái rất lớn mật quyết định. Lâm Bí Thư, ngươi xác định xóa bóp massage có thể xóa đi xương khối, xác suất lớn bao nhiêu? Lâm Viễn trả lời, xóa đi tăng sinh xác suất tại 98 tả hữu. Địch Tình đột nhiên gật đầu nói, cái kia nếu không Lâm Bí Thư ngài giúp ta đấm bóp một chút thử một chút. Xoát. Tô Mặc Dung cùng Tô Chi Diên hai người đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả phụ thân Địch Chí Giang đâu ngây ngẩn cả người. Không được. Địch Chí Giang cùng Tô Mặc Dung còn có Tô Chi Diên ba người chăm miệng một lời. Tình Nhi, ngươi vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể để hắn giúp ngươi massage? Đây nhất định không được. Chờ ngươi về sau tìm bạn trai, tăng sinh tự nhiên là xóa đi. Địch Chí Giang trực tiếp từ chối đường. Cuối cùng, Địch Tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Lâm Bí Thư, ngươi là thật hiểu chút trung ý đi, mới vừa rồi là ta nhìn sai ngươi, đến, ta tự phạt một chén. Địch Chí Giang nói xong, bưng chén rượu lên, một chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Địch Chí Giang vẫn là phân rõ phải trái người, đã Lâm Viễn đã dùng năng lực đã chứng minh mình, vậy cái này chén rượu hắn nhận phạt. Địch Đồng, ngài cũng đừng dạng này, ngài đưa ra chất vấn, cũng hợp tình hợp lý, là ta quá lô mãng đường đột, hẳn là ta mời ngài một chén. Lâm Viễn nói xong, cũng bưng lên rượu đế, một chén uống một hơi cạn sạch. Hai người cứ như vậy nâng ly cả chén, tới tới lui lui, đã uống mấy chén rượu đế. Lúc này hiểu lầm tiêu trừ, trước bàn ăn bầu không khí cũng hòa hợp suy yếu. Địch Chí Giang phát hiện, Lâm Viễn gia hỏa này tiểu lượng cũng không tệ lắm. Chương 163, cùng Bạch Phú Mỹ dây dưa không nứt. 2, chương 163, cùng Bạch Phú Mỹ dây dưa không nứt. 2, thế là Địch Chí Giang càng thêm uống thả cửa, bắt đầu cùng Lâm Viễn không ngừng uống rượu, hai người ghép thành tiểu lượng. Địch Chí Giang là càng uống càng đã nghiền a. Thoải mái a. Tiểu Lâm a, ta thật lâu đều không uống như thế tận hứng qua. Tiểu tử ngươi, tiểu lượng không kém a. Địch Chí Giang lúc này đã uống say vân vân, hào âm thanh cười to nói. Hai người đã uống dòng dã 6 bình rượu đế. Cái này, dù ai đều chịu không được các rượu đế số độ thế nhưng là rất cao. Lâm Viễn lúc này cũng uống say khướt, nhưng hắn còn có một chút ý thức. Lâm Viễn trong túi còn cất giấu Tôn Vi Vi cho hắn giải rượu thuốc. Lâm Viễn còn không có ăn giải rượu thuốc đâu. Hắn kỳ thật tiểu lượng cũng không kém, Lâm Viễn từ nhỏ ngay tại gia gia hun đúc phía dưới, từ nhỏ cùng thuốc đồng ý rượu thuốc. Hắn từ nhỏ rèn luyện ra được tiểu lượng, một mực liền rất tốt. Cho nên dù là cùng Địch Chí Giang đụng rượu lượng, Lâm Viễn cũng không sợ. Lúc này, Địch Chí Giang đã uống say vân vân. Hắn tiến lên, một thanh ôm Lâm Viễn bả vai, thậm chí xưng huynh gọi đệ. "Tiểu Lâm a, tiểu lượng của ngươi xác thực không tệ a. Nếu là không ghét bỏ, về sau hai ta coi như kết bái làm huynh đệ được. Ta so ngươi lớn tuổi 20 mấy tuổi, ta làm ngươi đại ca, tiểu gì?" Địch Chí Giang say khướt nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Viễn ngây ra một lúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhẹ nháy, ra hiệu hắn đáp ứng. Đây chính là cái cơ hội cực tốt a, Lâm Viễn liên tục gật đầu. "Tốt vậy ta liền hô ngài một tiếng Địch đại ca." "Tốt tốt tốt. Ha ha ha. Tiểu Lâm huynh đệ a, hôm nay ta người đại ca này uống vui vẻ a. Tiểu Lâm huynh đệ, về sau chúng ta thường tụ hội, uống nhiều rượu a." Địch Chí Giang ôm Lâm Viễn bả vai, hai huynh đệ kề vai sát cánh, tiếp tục uống rượu. "Địch đại ca, cái kia cùng chúng ta Tô thị tập đoàn hợp tác." Ngài nhìn. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Hợp tác đúng không? Nếu là Tiểu Lâm huynh đệ công ty của ngươi, vậy ta nhất định phải đáp ứng a." "Tiểu Lâm huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi cũng gọi ta một tiếng đại ca, cái này hợp tác chúng ta nhất định phải ký a. Ngày mai đại ca ta liền tự mình bên trên một chuyến các ngươi Tô thị tập đoàn, cùng các ngươi ký kết." Địch Chí Giang lên tiếng phóng khoáng đường. "Cái kia đa tạ Địch đại ca." Lâm Viễn lần nữa cho mình đổ đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. "Địch Đồng, đa tạ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Tô Mặc Dung cũng châm bên trên một chén rượu đế, uống một hơi cạn sạch. "Tiểu Lâm huynh đệ, đại ca lần thứ nhất uống như thế tận hứng, cũng không có gì đồ vật đưa ngươi, đến, đại ca cái đồng hồ này tặng cho ngươi." Địch Chí Giang nói xong, liền muốn lấy xuống tay mình trên cổ tay cái kia thuần kim lao lực sĩ đồng hồ. Cái đồng hồ này, xem xét liền không rẻ a, giá trị ít nhất 7 chữ số trở lên. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, "Đừng đừng đừng, Địch đại ca ngươi tuyệt đối đừng khách khí như vậy, Lâm Viễn xưa nay không lấy không đồ của người khác." Hắn vội vàng cự tuyệt. Cái này Địch Chí Giang là thật khách khí a, hai tiếp tục uống rượu, uống thả cửa. Cuối cùng, dòng dã một dương mao đài đều bị uống xong. Địch Chí Giang cùng Lâm Viễn hai người đã uống say như chết. Trận này rượu cục lúc này mới kết thúc. Tại Lâm Viễn rời đi nhà hàng trước, Địch Tình lại đột nhiên tiến lên, chủ động tăng thêm Lâm Viễn ngoài trạng. Lâm Viễn say cướp, bị Tô Mặc Dung cùng Tô Chi Diên hai mẹ con đỡ lấy lên xe. Mà Địch Chí Giang cũng bị nữ nhi đỡ lấy lên xe, hộ tống về nhà. Lao vụt S600 chạy chậm rãi tại đầu đường trên đường lớn. Tô Chi Diên lái xe, Tô Mặc Dung ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Lâm Viễn thì là say khướt nằm ở phía sau sắp xếp trên ghế. "Lâm Viễn, nhà ngươi đang ở đâu? Chúng ta đưa ngươi về nhà." Tô Mặc Dung làm bộ không biết nhà hắn, cố ý hỏi. Nhưng Lâm Viễn say khướt, ngay cả mình nhà ở chỉ đều báo không rõ ràng. "Leng keng." Liền tại lúc này, Lâm Viễn điện thoại đột nhiên một trận tiếng chuông chấn động, là hẹn chặt tin tức tiếng nhắc nhở. Lâm Viễn say khướt cầm điện thoại di động lên, mở ra xem xét là Địch Tình phát tới một đầu hẹn chặt tin tức. Nhưng nhìn đến cái tin tức này, Lâm Viễn say khướt đuốt đuốt mình con mắt. Hắn cho là mình nhìn lầm. Địch Tình, Lâm Viễn, ngươi uống say sao? Một hồi còn có thể đi ra sao? Ta đi mở cái gian phòng, ta nghĩ ngươi giúp ta đấm bóp một chút, giúp ta trị liệu một cái nhũ tuyến tăng sinh ếch. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Lâm Viễn cả người đều động. Cái này, Địch Tình vậy mà để hắn đêm khuya hỗ trợ đi massage. Cái này, Lâm Viễn say khướt, hồi phục một câu, cái này Địch tiểu thư, đêm nay không tiện à? Nếu không ngày mai lại nói ngày mai, phụ thân ngài không phải muốn tới Tô Thị tập đoàn ký kết sao? Ta tại Tô Thị tập đoàn chờ các ngươi. Hẹn chặt đầu kia, Địch Tình rất nhanh hồi phục đường. Tốt, vậy liền ngày mai gặp. Lâm Viễn, ngươi tốt một chút không có? Lúc này, hàng phía trước ghế lái phụ, Tô Mặc Dung Ân cần quay đầu dò hỏi. A, ta không sao mà. Lâm Viễn vội vàng lắc đầu đường. Hắn vụng trộm đưa điện thoại di động bên trong, cùng Địch Tình hẹn chặt nói chuyện phiếm cho xóa bỏ. Nói đùa, cái này nói chuyện phiếm ghi chép nếu như bị Tô Đồng nhìn thấy, Lâm Viễn đoán chừng hoàn thuốc. Tô Đồng ta nhà ta tại thời đại nhà trọ, Lâm Viễn say khước nói. Nhưng hắn vừa nói dứt lời, cũng cảm giác dạ dày một trận rời sông lấp biển. Tô tiểu thư, nhanh dừng xe ta, ta muốn nói Tô Chi Diên sau khi nghe được đội vàng đem xe dừng ở bên đường. Lâm Viễn đẩy cửa xuống xe, trực tiếp ghé vào ven đường nôn mửa liên tục. Nôn nửa ngày, Lâm Viễn người đều muốn mất đi. Mặc dù hắn tiểu lượng rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi như thế tạo a, lúc này Lâm Viễn toàn thân đều vô cùng khó chịu. Lâm Viễn trên điện thoại di động lại phát tới một đầu hẹn chặt tin tức. Là An Vân Hi hẹn chặt, Lâm Viễn, cái này đều 10 giờ tối, ngươi làm sao còn chưa tới bên trên ban? Lâm Viễn lúc này mới nhớ tới, đêm nay kèm chút đều quên, còn muốn đi nữ thần quán ba kiếm trước. Bất quá hắn lúc này uống tới như vậy say không còn biết gì, thật sự là không đi được quán ba. Lâm Viễn chỉ có thể cho An Vân Hi phát hẹn chặt, mời một cái nghỉ ngơi. Lâm Viễn tại ven đường nôn nửa ngày, lúc này mới dễ chịu một điểm. Tô Mặc Dung cho hắn truyền đạt nước suối cùng khăn giấy. Lâm Viễn xúc miệng, lau lau rồi một cái, lúc này mới chỉ hoàn qua. Đêm nay vất vả ngươi, cho công ty lập xuống đại công. Tô Mặc Dung tiến lên, vỗ vỗ bả vai nói. Lâm Viễn một cái chạm bất ổn, kém chút ngã sắp xuống. Tô Mặc Dung đội vàng đem hắn nâng lên. Ngươi say thành dạng này, đêm nay cũng đừng về nhà, nếu không ở nhà ta đi thôi. Ban đêm có người chiếu ứng, yên tâm một điểm. Tô Mặc Dung đề nghị. Một người uống say không còn biết gì say, ngàn vạn không thể để cho một mình hắn về nhà. Này lại rất nguy hiểm. Tin tức bên trên phát qua rất nhiều án lệ, một người uống say, ban đêm lúc ngủ, bởi vì đột nhiên nôn mửa, sau đó hít thở không thông. Chương 164, Bạch Phú Mỹ áp lực thật lớn. Chương 164, Bạch Phú Mỹ áp lực thật lớn. Loại này án lệ rất nhiều, rất nguy hiểm. Cho nên Tô Mặc Dung có chút bận tâm, liền để Lâm Viễn đi trong nhà nàng ngủ. Tốt, Lâm Viễn, ban đêm ngươi đi nhà chúng ta ngủ đi. Nhà chúng ta có rất nhiều phòng khách. Tô Chi Diên nghe nói như thế, cũng là gật đầu nói. Lâm Viễn đều có chút ngộng, hắn say khước nói, cái này không tốt lắm đâu. Ta một cái nam nhân, có thể hay không tiện. Đi, đêm nay ngươi liền ở nhà ta, cho ngươi phá lệ một lần a. Tô Mặc Dung cũng mở miệng. Lâm Viễn cũng không tốt tự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn lại tự tuyệt, liền lộ ra làm kiêu. Đêm khuya, xe mẹ xe đét chạy nhanh trở về Lục Thành Mân tôi viên khu biệt thự. Lâm Viễn được đưa tới Tô Đồng gia trong biệt thự. Mặc dù trước đó cũng đã tới mấy lần, nhưng đêm nay lại không đồng dạng, đêm nay Lâm Viễn muốn ở tại Tô Đồng gia lý. Cái này là chưa bao giờ có đãi ngộ. Thân là một cái nam thư ký, Lâm Viễn loại đãi ngộ này quả thực là đỉnh cấp. Tô Mặc Dung cho Lâm Viễn tìm cái lầu 3 phòng khách, để hắn ngủ ở lầu 3. Ngươi đêm nay liền ngủ chỗ này a, nếu là có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời gọi ta, gọi điện thoại cho ta. Tô Mặc Dung nói ra. Lâm Viễn say khướt gật đầu, tạ ơn Tô Đồng. Tô Mặc Dung thu xếp tốt Lâm Viễn sau, liền đi xuống lầu. Hai mẹ con phân biệt tiến vào riêng phần mình gian phòng, đi phòng vệ sinh tắm rửa. Mà lúc này, lầu 3 Lâm Viễn nằm trong phòng ngủ, say khướt, rất nhanh liền đã ngủ. Thế nhưng là hắn mới vừa ngủ không bao lâu, đột nhiên, Lâm Viễn cảm giác trong ngực có một đạo hương mềm đồ vật tựa hồ chui đi vào. Lâm Viễn, Lâm Viễn. Bên hai, có một đạo giọng của nữ nhân. Lâm Viễn đang tại trong ngủ mê đâu, nghe được thanh âm này, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Ân, chỉ thấy trong lồng ngực của mình đang nằm một cái tuyệt mỹ phong tình mỹ thiếu phụ, chính là Tô Đồng, Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung đã tắm rửa xong, nàng đổi lại một thân tuyết trắng tơ tằm váy ngủ. Lúc này nàng tóc dài xõa bay, mang theo ướt nhẹp mùi tóc vị, đang nằm tại Lâm Viễn trong ngực. Tô Đồng ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Viễn say khướt mà hỏi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tô Mặc Dung liền lên trước hình tượng không thích hợp thiếu nhi Ngô Lâm Viễn đều không kịp phản ứng đâu, liền bị Tô Đồng cưỡng hôn. Lâm Viễn con mắt say khướt trừng lớn, hoàn toàn phản ứng không kịp. Tiểu Viễn, đêm nay thật gian khổ ngươi, vì công ty bỏ ra nhiều như vậy, tỷ tỷ ta không biết muốn thế nào báo đáp ngươi, chỉ có thể dùng mình làm báo đáp. Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, tại Lâm Viễn bên tai nói nhỏ. Cái này Tô Mặc Dung thanh âm, đơn giản giống như là có ma lực bình thường. Tô Đồng nhưng, thế nhưng là đây là tại các ngài nữ nhi ngay tại dưới lầu đi ngủ chúng ta dạng này, không, không tốt lắm đâu. Vạn nhất bị nàng nghe thấy được Lâm Viễn say khướt nói, hắn có chút bối rối. Cái này Tô Đồng là gan cũng quá lớn a. Vội cái gì, Tiểu Viễn, nữ nhi của ta đã sớm ngủ thiết đi, nàng sẽ không phát hiện. Tô Mặc Dung thanh âm nhẹ mị đường, nàng nói xong, lần nữa hôn lên Lâm Viễn môi. Tiểu Lâm, vừa rồi bữa tiệc bên trên ngươi nói, ngươi sẽ thủ pháp đấm bóp, có thể mát xa cái chỗ kia. Ngươi giúp tỷ tỷ ấn vào thử một chút. Tô Mặc Dung thanh âm thẹn thùng nói. Nàng nói xong, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Viễn tay, sau đó trực tiếp đem Lâm Viễn tay cho nhét vào nàng váy ngủ trong cổ áo. Dựa vào. Giờ khắc này, Lâm Viễn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên lợi hại. Cái này Tô Đồng cũng quá sẽ chơi a. Đông đông đông. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ. Xoát. Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung hai người đều là biến sắc. Ai ai vậy? Lâm Viễn nằm tại phòng ngủ trên giường, say khướt mà hỏi. Lúc này, cửa phòng ngủ lại bị đột nhiên đẩy ra. Trời ạ, một màn này cũng quá kích thích. Lâm Viễn đều động. Tô tiểu thư, ngươi tìm ta có việc sao? Lâm Viễn bối rối hỏi. Lúc này hắn cũng đem chăn bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, sợ bị trong ổ Tô Đồng bị phát hiện. Cái này nếu như bị phát hiện, trang diện kia đoán chừng sẽ rất lúng túng. Không có, không có chuyện, liền là ta sợ ngươi uống say sẽ khó chịu, cho nên ta giúp ngươi ngâm điểm tổ yến sữa bò canh, ngươi uống lúc còn nóng một điểm, có thể giải rượu. Tô Chi Diên nhẹ giọng nói ra, nàng nói xong, đem một bát nóng hổi tổ yến sữa bò canh bắt đầu vào trong phòng ngủ. Đừng, Tô tiểu thư ngươi chớ vào, Lâm Viễn dọa sợ, vội vàng ngăn cản nói. A, vì cái gì không thể vào đến a, trong phòng chỉ một mình ngươi a, ngươi sợ cái gì? Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp đường, nàng đã bưng nóng hổi sữa bò canh đi vào. Nặc, ngươi uống lúc còn nóng a. Tô Chi Diên đem tổ yến sữa bò canh đặt ở tủ đầu giường trước, ôn nhu nói. Mà lúc này, Tô Mặc Dung trốn ở trong chăn, gương mặt xinh đẹp phức tạp, không dám tin. Nữ nhi của mình, vậy mà lại cho Lâm Viễn nấu tổ yến canh. Nha đầu này, vậy mà cho Lâm Viễn nấu canh. Tô Mặc Dung thậm chí đều có chút tức giận. Nàng đem Tô Chi Diên nuôi lớn như vậy, Tô Chi Diên đều cho tới bây giờ không cho nàng cái này mẫu thân nấu qua canh. Kết quả đêm nay, Tô Chi Diên nha đầu này vậy mà cho Lâm Viễn cái này nam nhân xa lạ nấu canh uống. Tô Mặc Dung đã sinh khí, lại lo lắng. Sinh khí nữ nhi lần thứ nhất nấu canh, vậy mà cho Lâm Viễn. Lo lắng, nữ nhi đối Lâm Viễn quan hệ vừa xa khỏi Tô Mặc Dung khống chế trình độ. Cái này, muốn làm sao? Tô Mặc Dung co quắp tại trong chăn, vô cùng lo lắng. Mà lúc này, Lâm Viễn nằm ở trên giường, nhịp tim rất loạn. Đó là bởi vì bối rối a sợ Tô Chi Diên phát hiện cái gì. Ngươi uống một ngụm a, nếu không ta cho ngươi ăn. Tô Chi Diên ôn nhu nói. Ách, không cần không cần Tô tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta một hồi sẽ uống, nếu không ngươi đi xuống trước ngủ đi. Chúng ta cô nam quả nữ này, tại một cái trong phòng ngủ, tóm lại không tốt lắm, vạn nhất bị mẹ ngươi phát hiện. Lâm Viễn bối rối nhắc nhở. Ngươi sợ cái gì? Ta lại không cùng ngươi yêu đương vụ trộm, ta chỉ là cho ngươi nấu cái canh mà thôi, mẹ ta coi như phát hiện cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Viễn, ngươi uống một ngụm a, ta nhìn ngươi uống một ngụm, ta lại đi. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp đường. Lâm Viễn, cái này, nha đầu này. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng lên chén tiên nóng hổi tổ yến sữa bò canh, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm. Dễ uống sao? Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp, chờ mong hỏi. Lâm Viễn chỉ cảm thấy một cố vị ngọt trong nháy mắt quét sạch đầu lưỡi. Ách, có chút quá ngọt. Tô Chi Diên nói khẽ, à, cái kia có khả năng ta đường thả nhiều lắm. Đây chính là ta lần thứ nhất tự mình xuống bếp nấu canh đâu. Lâm Viễn uống một hớp nói, bất quá vẫn rất uống ngon. Tô tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ đem canh uống xong, ngươi nhanh đi ngủ đi, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn bên trên ban đầu. Ấn tốt, Lâm Viễn, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Chi Diên lưu luyến không rời đường. Nàng đi ra cửa phòng ngủ lúc đột nhiên lại dừng bước, nói khẽ, Lâm Viễn, kỳ thật lần sau mẹ ta để ngươi làm chuyện gì, ngươi có thể không cần liều mạng như thế. Mẹ ta nàng liền là nhà tư bản tư duy, chỉ biết là liều mạng nghiền ép nhân viên, ngươi không cần vì nàng liều mạng, ngươi muốn nhiều chú ý mình thân thể. Chương 165, hắn không độc thân. Một, chương 165, hắn không độc thân. Một, Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, ách, tốt, ta đã biết. Mà trốn ở trong chăn Tô Mặc Dung, nghe nói như thế, tức giận đến ngực đau. Chính mình cái này phản nghịch nữ nhi, nói lung tung lời gì đâu. Vậy mà nói nàng cái này là mẹ là nhà tư bản. Còn nói nàng nghiền ép nhân viên Lâm Viễn. Tô Chi Diên, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Tô Mặc Dung gọi là một cái sinh khí A, ngực nàng phập phồng. Các loại nữ nhi rời đi phòng ngủ sau, Tô Mặc Dung lúc này mới từ trong chăn chui ra. Đô quý sứ, ngươi quả nhiên cùng ta nữ nhi có liên hệ, đúng không? Tô Mặc Dung đem lửa giận tất cả đều phát tiết tại Lâm Viễn trên thân. Nàng đứng dậy, liền hung hăng một thanh kéo lại Lâm Viễn dưới thân. Xé. Lâm Viễn chỉ cảm thấy một cái giật mình, có đau một chút. Ta cái này Tô Đồng, tay ngọc mặc dù tinh tế, nhưng là nàng vồ xuống đi lực đạo này, không có chút nào nhỏ a. Tô Đồng, ngươi đụng nhẹ ta, cùng Tô tiểu thư không có liên hệ a. Lâm Viễn lắc đầu liên tục phủ nhận. Cái này, hắn thật rất oan a, hắn cùng Tô tiểu thư chuyện gì cũng không có a, tại sao lại bị hiểu lầm? Không có liên hệ. Không có liên hệ nàng nửa đêm cho ngươi được canh. Không có liên hệ nàng nửa đêm tiến phòng ngươi. Tô Mặc Dung lạnh giọng chất vấn. Nàng lúc này mặc đồ ngủ, tóc dài nhẹ rủ xuống, giống như tơ lụa thác nước bình thường, lộ ra tuyệt mỹ mà lãnh diễm. Mà nàng cái kia một đôi mắt đẹp, càng là phong tình vạn trùng, trong đôi mắt đẹp mang theo kéo mỹ cảm. Tô Mặc Dung con mắt, lúc này biến thành cặp mắt đào hoa. Thâm tình nhìn qua Lâm Viễn. Nàng trong mắt đã có hy vọng ngược, cũng có hưng phấn. Nàng cũng cho tới bây giờ không có chơi như vậy qua đây. Lâm Viễn nhìn nhịp tim gia tốc, hắn lắc đầu nói, Tô Đồng, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật cùng tiểu thư không quan hệ. Cái này, nàng phải cho ta đưa canh, là nàng cá nhân hành vi à, ta đây cũng không ngăn cản được. Nàng Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, nữ nhi của ta nói ta là nhà tư bản, nghiền ép nhân viên. Ngươi còn gật đầu. Đúng không? Làm sao? Rất đồng ý nàng. Lâm Viễn, nữ nhân này trí nhớ là thật tốt. Không phải, Tô Đồng ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là vì ứng phó một cái Tô tiểu thư, trong lòng ta, ngươi không phải nhà tư bản, ngươi là cùng tỷ tỷ mở dạng, đối với ta rất tốt. Ngươi làm sao có thể nghiền ép ta? Lâm Viễn liên tục giải thích. Đô quý sứ, lúc này biết cái chạy cái cối. Trễ. Tô Mặc Dung cười lạnh nói, nàng đột nhiên một tay đem Lâm Viễn đạp đổ trên giường. Tô Đồng, ngươi muốn làm gì? Lâm Viễn biến sắc, hoảng loạn nói, hắn có gan không tốt dự cảm. Đô quý sứ, nữ nhi của ta nói không sai, tỷ tỷ ta liền là bạn ác nhà tư bản, đêm nay ta liền hảo hảo nghiền ép một cái ngươi cái này cậu vận. Tô Mặc Dung thanh âm lạnh như băng nói. Nàng nói xong đã đem Lâm Viễn. Không phải Tô Đồng, ngươi làm gì? Ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Lâm Viễn đều có điểm luống cuống. Lâm Viễn hai tay bị trói tại đầu giường bên trên, không cách nào nhúc đích. Lâm Viễn tối nay uống rượu quá nhiều, vốn là say khướt, cho nên hắn lúc này càng là ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Cậu vật, tỷ tỷ đêm nay liền để ngươi biết, vạn ác nhà tư bản là thế nào nghiền ép nhân viên. Tô Mặc Dung khẽ mím môi đỏ, đôi mắt đẹp kéo, phong tình bạn chủng nhìn qua Lâm Viễn. Lúc này, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy. Cái kia tinh xảo trắng nõn ngọc túc, trực tiếp giẫm tại Lâm Viễn trên mặt. Không phải, Tô Đồng ta chuyện gì cũng từ từ a, Ngô Lâm Viễn vừa muốn quên can, kết quả hắn miệng bị ngăn chặn. Một đêm này, tại lầu 3 trong phòng khách. Tô Chi Diên nói không sai, mẫu thân của nàng đích thật là vạn ác nhà tư bản. Đêm nay, Tô Mặc Dung liền hung hăng nghiền ép nhân viên. Nàng nằm tại Lâm Viễn trong ngực. Lâm Viễn ôm nàng, hai người chăm chú dựa sát vào nhau. Đô quý sứ, về sau còn nói ta nói xấu không? Tô Mặc Dung âm thanh trách cứ hỏi. Lâm Viễn thân thể một trận chột dạ, lắc đầu liên tục, "Tô Đồng, ta không dám." Tô Mặc Dung môi đỏ nhấp nhẹ, "Nếu có lần sau nữa, tỷ tỷ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi a, đêm nay nghiền ép 20 giờ đồng hồ. Lần sau ngươi còn dám nói tỷ tỷ nói xấu, tin hay không tỷ tỷ nghiền ép ngươi 5 cái giờ đồng hồ." Nghe nói như thế, Lâm Viễn dọa đến một cái giật mình, lắc đầu liên tục, "Tô Đồng ta cam đoan không dám." "Ừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Vừa rồi mày không? Đến, tỷ tỷ cho ngươi ăn uống canh." Tô Mặc Dung nói xong, bưng lên nữ nhi nấu chén kia tổ yến canh. Nàng nhẹ nhàng múc một ngụm canh, tiến dần lên mình miệng bên trong. Sau đó nàng môi đỏ ngậm lấy canh, nhẹ nhàng đưa cho Lâm Viễn. Lâm Viễn đều ngậm, không phải đã nói xong cho ăn canh, vì sao biến thành hôn môi a, thối đệ đệ, ngoan ngoãn, đừng núp nhích a, tỷ tỷ dùng miệng cho ngươi ăn uống. Tô Mặc Dung nói khẽ. Một đêm này, nhất định là đổ mồ hôi Lâm Ly. Sáng ngày thứ hai, Tô Mặc Dung tỉnh lại lúc, phát hiện mình vậy mà nằm tại Lâm Viễn trong ngực. Nàng tối hôm qua nghiền ép Lâm Viễn quá mệt mỏi, thế là mơ mơ màng màng, liền nằm tại Lâm Viễn trong ngực ngủ thiếp đi. Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng xem xét thời gian, còn tốt, lúc này mới rạng sáng 6 điểm, nữ nhi còn không có. Lâm Viễn lúc này cũng tỉnh, nhìn xem trong ngực trần trụi Tô Đồng, hắn cũng là sức sở. Cái này, cho nên tối hôm qua, hắn ôm Tô Đồng ngủ một đêm. Tô Đồng, cái này ta tối hôm qua uống nhiều quá, thật có lỗi. Lâm Viễn vội vàng nói xin lỗi, chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn ký ức đều có chút nhỏ nhặt. Hư, thanh âm nhẹ nhàng điểm, ta trước xuống lầu, không thể bị nữ nhi của ta phát hiện. Tô Mặc Dung vội vã rời giường, mặc váy ngủ, sau đó lúc này mới thoát đi Lâm Viễn ra phòng. Sau mười mấy phút, Lâm Viễn cũng tắm rửa một cái, thay đổi âu phục xuống lầu. Tô Mặc Dung cùng nữ nhi Tô Chi Diên đã thức dậy. Lâm Viễn hôm nay tại Tô Đồng gia lý, dứt khoát liền thuận tiện cho hai mẹ con làm một phần bữa sáng. Một phần trứng gà rán sandwich, một phần hành bạo trứng gà, một phần rau quả canh. Tô Chi Diên cùng mẫu thân ăn Lâm Viễn bữa sáng, lập tức thèm ăn tăng nhiều. Lâm Viễn gia hỏa này, thật sự là có làm đồ ăn thiên phú, hắn làm rau thật sự là ăn thật ngon. Hai mẹ con ăn điểm tâm xong sau, mới riêng phần mình đi bên trên ban. Tô Chi Diên lái xe phe ra gì, đi làm. Lâm Viễn thì chạy mẹ xe đét bên xe, đưa Tô Đồng đi công ty. Buổi sáng, Địch Chí Giang mang theo nữ nhi Địch Tình, rốt cục đi tới Tô Thị tập đoàn. Địch Chí Giang vậy mà thật đến ký tên hợp tác hiệp nghị. Nhìn thấy phần này hiệp nghị ký tên xuống tới, Lâm Viễn cùng Tô Mặc Dung rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua rượu không có phí công uống a, bất quá ở công ty loại trường hợp này bên trên, Địch Chí Giang vẫn là rất hiểu quy củ, hắn ở nơi công cộng, không có cùng Lâm Viễn kể vai sát cánh, cũng không có xưng hô Lâm Viễn vì lao đệ mà là đổi giọng gọi hắn là Lâm bí thư. Địch Chí Giang có thể đem công ty làm lớn như vậy, tại quản lý bên trên vẫn là có một bộ. Chương 166, hắn không độc thân. 2, chương 166, hắn không độc thân. 2, hắn mặc dù thích uống rượu, nhưng hắn công và tư rõ ràng. Uống rượu chỉ là bí mật yêu thích. Tại công chúng trường hợp, hắn vẫn là rất chú trọng chi tiết. Địch Chí Giang cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác ký kết, Tô Mặc Dung tự mình có mặt tham gia. Tô Thị tập đoàn cái khác cổ đông cùng các cao tầng cũng đều tới. Các loại ký kết sau khi kết thúc, tất cả mọi người mới nhao nhao vỗ tay. Tô Đồng, ký kết tốt, chúc hai chúng ta nhà tập đoàn hợp tác vui vẻ a. Địch Chí Giang nói ra. Hợp tác vui vẻ. Tô Mặc Dung cười tiến lên nắm tay. Lúc này, tổng giám đốc Tôn Lệ Thành nhưng cũng một bước tiến lên, cung cấp cùng Địch Chí Giang nắm tay. Địch Đồng à, hai chúng ta nhà công ty có thể tính ký hợp đồng, ai nha, thật sự là không dễ dàng à. Địch Tổng ngài gian khổ, ta ở công ty tầng cao nhất nhà hàng bố trí buổi trưa yến, Địch Tổng nếu là không ghét bỏ, buổi trưa hôm nay ngay tại công ty chúng ta ăn cơm chưa à. Tôn Lệ Thành nhiệt tình chào mời đường. Nhìn thấy Tôn Lệ Thành như vậy nhiệt tình, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp có chút nhăn lại. Nhưng Địch Chí Giang tại hiện trường, nàng cũng không tốt nổi giận. Cũng được, vậy liền tại các ngươi Tô Thị tập đoàn ăn món thưởng cơm a. Địch Chí Giang nghĩ liền gật đầu nói. Thế là Tôn Lệ Thành mang theo Địch Chí Giang hai cha con cùng nhau đi tới nhà hàng. Tô Đồng, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Địch Chí Giang đối Tô Mặc Dung ra hiệu đường. Hắn nhưng thật ra là muốn hô Lâm Viễn đi uống rượu, chỉ bất quá Lâm Viễn là thư ký. Trong công ty Tôn Ti có khác, Địch Chí Giang không tiện trực tiếp hô Lâm Viễn, cho nên hắn hô Tô Mặc Dung. Tô Mặc Dung gật đầu, mang theo Lâm Viễn cùng nữ nhi cùng nhau đi tầng cao nhất nhà hàng. Đi cùng đi trước, còn có công ty cái khác các cổ đông. Nhà hàng trong bao sương, Tôn Lệ Thành nhiệt tình cho Địch Chí Giang mở rượu đế, bắt đầu cùng Địch Chí Giang uống rượu sướng trò chuyện. Tô Mặc Dung toàn bộ hành trình đều dựng không lên mấy câu. Cái này Tôn Lệ Thành, xiểm mị đáp lời xáo lộ quá sâu. Địch Chí Giang nhiều lần muốn cùng Lâm Viễn chạm cốc uống rượu, đều bị Tôn Lệ Thành cho cản lại. "Địch Đồng, đến, ta mời ngài." "Địch Đồng, giới thiệu một chút, đây là nữ nhi của ta, Tôn Vi Vi. Để cho ta nữ nhi mời ngài một chén." "Địch Đồng, đây là công ty của chúng ta Phong Khống Bộ Tổng Thanh Tra, Lục Thừa Vũ, đến để hắn mời ngài một chén." Tôn Lệ Thành để cho mình phe phái hoạch tâm nhân viên, thay nhau cho Địch Chí Giang mời rượu. Tôn Lệ Thành biết Địch Chí Giang thích uống rượu, cho nên hợp ý với lại hắn đoán chừng để cho mình thủ hạ thay nhau mời rượu, không cho Tô Mặc Dung bất luận cái gì cơ hội phản đàm. Trước bàn ăn, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy, nàng ngược lại muốn xem Tôn Lệ Thành muốn chơi trò xiếc gì. Tôn Lệ Thành cùng Địch Chí Giang hai người qua ba lần rượu. Tôn Lệ Thành đã say không được, hắn mắng thầm con mẹ nó, cái này Địch Chí Giang tiểu lượng là chân tờ mở tốt. Tôn Lệ Thành mang theo nhiều người như vậy thay nhau mời rượu, đều nhanh không chịu nổi. Mà lúc này, trước bàn ăn, Địch Chí Giang nữ nhi, Địch Tình cũng đang tại có nhiều ý vị ăn rau. Địch Tình một bên dùng nữa, một bên đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn qua bàn ăn đối diện Lâm Viễn. "Lâm bí thư, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Địch Tình ăn rau, đột nhiên hỏi. Trước bàn ăn, tất cả mọi người đều là sững sờ. Tôn Lệ Thành nghe vậy sững sờ, hắn chủ động giới thiệu nói, "Chúng ta Lâm bí thư à, hắn hẳn là 28 tuổi a Địch tiểu thư, thế nào?" "Lâm bí thư hắn có phải hay không chọc tới ngươi?" "Ngài yên tâm, ta lập tức để hắn lăn ra ngoài." Tôn Lệ Thành nói xong, liền phải đem Lâm Viễn cho hắn ra ngoài. Nhưng Địch Tình lại đột nhiên hỏi, "Lâm bí thư, vậy ngươi độc thân sao?" Nghe nói như thế, Lâm Viễn cùng trước bàn ăn cái khác các cao tầng cũng đều ngây ngẩn cả người. "Cái này Địch gia đại tiểu thư, đột nhiên hỏi cái này làm gì?" "A, ta sao? Ta độc thân." Lâm Viễn giải thích nói. "Xoát." Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng trực tiếp trả lời, "Lâm Viễn ngươi không phải có bạn gái sao?" Trước bàn ăn, Tôn Vi Vi nguyên bản đang dùng cơm đâu, nàng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Lâm Viễn không độc thân." Cái này, hai nữ nhân trả lời cùng một thời gian, cùng một chỗ kêu đi ra. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem Tôn Vi Vi. Không phải Tôn Vi Vi tại sao muốn trả lời vấn đề này? Chuyện này cùng nàng có quan hệ sao? Tôn Vi Vi hô lên câu nói này thời điểm, mới ý thức tới mình lắm muộn. Nàng gương mặt xinh đẹp đã có chút đỏ lên. Tôn Lệ Thành cũng nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình. Mà lúc này, Địch Tình môi đỏ dơ lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, có ý tứ, Tô tiểu thư cùng Tôn tiểu thư, giống như so Lâm bí thư bản thân còn rõ ràng hắn tình cảm trạng thái. Xoát. Tôn Vi Vi cùng Tô Chi Diên hai người đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. "A, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Tôn Vi Vi bối rối giải thích nói. "A, cái kia Lâm Viễn đến cùng là độc thân vẫn là không độc thân đâu?" Địch Tình môi đỏ nhấp nhẹ, có nhiều ý vị mà hỏi. "Hắn không độc thân, Lâm Viễn, ngươi không phải có cái bạn gái sao?" Tại trong ngân hàng bên trên ban, Tô Chi Diên trực tiếp trả lời. Chẳng biết tại sao, Tô Chi Diên luôn cảm giác Địch Tình có điểm giống Tình Địch, cho nên nàng muốn sớm đem cái này Tình Địch đè xuống dưới, để Địch Tình bỏ đi đối Lâm Viễn tất cả suy nghĩ. "Lâm Viễn, Tô tiểu thư, đó là ta bạn gái trước, ta cùng với nàng đã chia tay." Lâm Viễn giải thích nói. Tô Chi Diên cười lạnh nói, "A, phân a. Xem ra ngươi thật là cặn bã." "Chết cặn bã nam, ngươi khẳng định xuất quỹ." "Lâm Viễn, không phải, cái này Tô Chi Diên, làm sao chẳng hiểu ra sao chửi bới a." Lúc này, trước bàn ăn, Tôn Vi Vi cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Viễn. Nàng một mực tại nghe Tô Chi Diên lời nói. Lâm Viễn có cái bạn gái trước. Trước đó, Tôn Vi Vi đối Lâm Viễn cá nhân tình cảm, cho tới bây giờ không quan tâm qua. Lúc này, nàng đột nhiên trở nên tò mò. Xem ra, nàng tất yếu chú ý một cái Lâm Viễn cá nhân tình cảm vấn đề. Liền ngay cả Tôn Vi Vi chính mình cũng không biết, nàng tại sao có thể có loại này không hiểu thấu lòng hiếu kỳ. "Không phải, không phải ta vượt quá giới hạn, là ta bạn gái trước nàng Lâm Viễn đang muốn giải thích đâu." Tôn Lệ Thành lại đột nhiên ngắt lời nói, "Lâm Viễn, đủ. Hiện tại là ăn cơm trường hợp, không phải ngươi đàm tình cảm riêng tư lịch sử thời điểm, đừng nói nữa." Nhưng Địch Tình lại đột nhiên mở miệng nói, "Không, ta muốn nghe." "Lâm Viễn, ngươi nói tiếp." "Tôn Lệ Thành, đối, ta cũng muốn nghe, Tôn tổng tài, chúng ta người trẻ tuổi trò chuyện chuyện của chúng ta, các ngươi trò chuyện chuyện của các ngươi. Ngươi chen miệng gì? Liên quan gì đến ngươi?" Tô Chi Diên cũng trở về đối đường. Tôn Lệ Thành, hắn chẳng hiểu ra sao bị Tô Chi Diên đối một trận, cũng không dám nổi giận. Địch Chí Giang còn ở lại chỗ này chút đấy. Trận này bữa tiệc không thể bị phá hư, thế là Tôn Lệ Thành chỉ có thể một người uống vào rượu buồn. Chương 167, Địch Tình kích thích thỉnh cầu. Chương 167, Địch Tình kích thích thỉnh cầu. "Nói một chút, làm sao chia tay?" Trước bàn ăn, Địch Tình hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn chỉ có thể giải thích, "Ta bạn gái trước bổ chân, cho nên ta đề cập với nàng chia tay." Tô Chi Diên cười lạnh nói, "Thử, đánh cho tốt." Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nội tâm của nàng rất vui vẻ vui. Lâm Viễn cùng trước nữ nhân chia tay càng triệt để càng tốt. Dạng này, nàng Tô Chi Diên mới có cơ hội. A, Tô Chi Diên tại trước bàn ăn, tiếp tục các loại chửi bới Lâm Viễn. Đem Lâm Viễn rèm pha muốn nhiều nát, có bao nhiêu nát. "Địch tiểu thư, ta nói cho ngươi, Lâm Viễn căn bản chính là thứ cặn bã nam. Ngươi chớ nhìn hắn dáng dấp trung thực, người khác nhưng hỏng, lại hỏng lại sắc." Tô Chi Diên đôi kia Lâm Viễn, gọi một trận điên cùng rèm pha. A, Lâm Viễn nghe được điều động. "Tô tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng loạn chửi bới ta?" Lâm Viễn vừa định muốn giải thích, lại bị Tô Chi Diên một ngụm đuổi trở về. "Ta chỗ đó chửi bới ngươi, ngươi vốn cũng không phải là người tốt, ngươi công tác lại lười biếng, nhân phẩm lại, làm gì cái gì không được." Tô Chi Diên đem có thể dèm pha tất cả đều dèm pha một lần. Địch Tính nghe sự miêu tả của nàng, đôi mắt đẹp có chút nhăn lại. Nàng thế nào cảm giác cái này Tô Chi Diên là có ý khác? Ga bên cạnh bàn ăn, Tôn Vi Vi cũng là đôi mắt đẹp cao lại. Lâm Viễn mặt ngoài là Tô Mặc Dung thư ký, nhưng vụ trộm, Lâm Viễn đã trở thành nàng Tôn Vi Vi người. Tôn Vi Vi nghe mình người bị như thế gièm pha, nàng vẫn còn có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này, trước bàn ăn, Địch Chí Giang còn tại cùng tất cả mọi người uống rượu. Địch Tình chịu không được loại này rượu thuốc lá ngút trời hoàn cảnh, nàng mượn cơ hội sớm cơm nước xong xuôi, đứng dậy nói lên nhà vệ sinh đi. Lâm Viễn lúc này vẫn ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm đâu. Đột nhiên hắn thu vào một đầu hẹ chặt tin tức, xem xét, là Địch Tình phát tới. Địch Tình, cận hoàn liễu mạng. Lâm Viễn sững sờ, trả lời, hoàn tại cận. Hẹ chặt bên trên, Địch Tình trả lời, đã nói xong, giúp ta chung ý trị liệu đâu một cái, ngươi muốn mất lời. Ách! Nhìn thấy cái tin tức này, Lâm Viễn cả người đều ngộng. Hắn lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua cùng Địch Tình ước định. Không phải, nàng muốn massage xoa bóp. Lâm Viễn ngẩn ra nửa ngày mới hồi phục quá khứ, Địch tiểu thư, ngươi xác định, muốn xoa bóp massage. Massage thời điểm, tay của ta thế nhưng là trực tiếp tiếp xúc tại trên thân thể ngươi á hẹ chặt đầu kia, Địch Tình trầm mặc hồi lâu. Sau đó nàng lại phát một đầu tin tức tới, ta xác định, thử một chút xem sao, nếu như phương pháp của ngươi thật có hiệu quả trị liệu lời nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cái này Địch Tình thật muốn massage, hắn cũng không có cách nào nha. Lâm Viễn hồi phục, Địch tiểu thư, vậy ngài nhìn cái gì thời điểm? Ngài chọn lựa cái thời gian. Hẹ chặt bên trong, Địch Tình hồi phục, liền hiện tại a, ngươi đi ra, ta tại hành lang chờ ngươi. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn vội vàng ăn cơm xong, sau đó lấy cớ nói ra, Tô Đồng, ta đã ăn xong, ta còn làm việc không làm xong, ta đi trước công tác, các ngươi từ từ ăn. Tô Mặc Dung gật đầu nói, đi, ngươi đi trước công tác a. Địch Chí Giang lúc đầu muốn cùng Lâm Viễn uống rượu, nhưng nhìn Lâm Viễn đều như thế nói, hắn cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là, trước bàn ăn, Tô Chi Diên nhìn qua Lâm Viễn đột nhiên ra ngoài. Tô Chi Diên có chút hoài nghi, cái này Lâm Viễn, lén lút ra ngoài làm gì đi đâu. Lâm Viễn đi tới cách đó không xa hành lang. Mảnh này hành lang tương đối ưu tĩnh, ngày bình thường, các công nhân viên rất ít tới đây. Cái kia, nếu không liền ở chỗ này. Địch Tình tiếu mặt có chút đỏ bừng đường. Lâm Viễn sững sờ, đội vàng lắc đầu nói, tỷ, nơi này khẳng định không được à, vạn nhất có người đến đây nếu không chúng ta đi phòng cháy đầu bậc thang A, nơi đó không có người nào đến. Thế là, Lâm Viễn mang theo Địch Tình đi tới phòng cháy bên trong thang lầu. Phòng cháy thang lầu, ngày bình thường cơ hồ không người đến. Cái kia, Địch tiểu thư, có thể bắt đầu chưa? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao, trung y trị liệu, cần đi qua đối phương đồng ý cái này, cũng không phải tùy tiện trị liệu A, hắn nhất định phải đầy đủ chứng cầu Địch Tình bản thân đồng ý mới được. Địch Tình lúc này gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ bừng, nàng nhẹ giọng hỏi, "Ngươi trước nói thật với ta, ta cái này tăng sinh, có phải hay không có rất lớn xác suất sẽ nhầm biến?" Lâm Viễn nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ấy, ngươi cũng biết." Địch Tình gật đầu, "Ta 2 năm trước, đi Tam Giác bệnh viện đập qua ít qua phiến, bác sĩ cứ như vậy nói với ta. Bác sĩ nói, ta nhũ tuyến tăng sinh rất có thể sẽ nhầm biến. Đương thời bác sĩ cho ta 2 lựa chọn, hoặc là khai đao cắt đứt, hoặc là tiếp tục quan sát, bảo thủ trị liệu." Lâm Viễn thở dài nói, "Ngươi tăng sinh kỳ thật không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là đem nó dáng dấp vị trí không đối, vị trí này rất dễ dàng nhầm biến. Xác suất tại 60 tả hữu. Cho nên, ngươi nói nó không nguy hiểm, nó kỳ thật cũng rất nguy hiểm." Lâm Viễn kỳ thật tối hôm qua liền đã nhìn ra, nhưng là hắn một mực không dám nói. "Bác sĩ để ngươi làm sao bảo thủ trị liệu?" Lâm Viễn hỏi. Địch Tình nói ra, "Bác sĩ mở cho ta một chút điều tiết nội tiết dược vật, bác sĩ thuyết pháp giống như ngươi. Nói ta giống cái hormone quá mức hỗn loạn, bởi vì trường kỳ không có sinh hoạt tình dục mới đưa đến. Bác sĩ để cho ta hoặc là đàm một đoạn yêu đương, cải thiện kích thích tố tình huống, hoặc là liền uống thuốc, điều tiết nội tiết, sau đó để cho ta khỏe mạnh ẩm thực, nhiều vận động." Lâm Viễn gật đầu, "Tây y nói cũng đại kém hay không? Bất quá uống thuốc tác dụng không lớn, không cải biến được ngươi căn bản nguyên nhân, ngươi chính là không có nói qua yêu đương, thân thể thiếu khuyết giống được kích thích tố thoải mái, cho nên vẫn là đến yêu đương." Nghe nói như thế, Địch Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, "Vậy ngươi nói cái kia trị liệu đâu, cái này có tác dụng sao?" Lâm Viễn giải thích nói, "Trung y trị liệu cũng có tác dụng, nhưng là thấy hiệu không có yêu đương đến nhanh. Ngươi chỉ cần nói chuyện yêu đương, trong cơ thể của ngươi thư kích thích tố liền sẽ sinh ra chất cải biến, liền sẽ khôi phục bình thường. Sau đó tăng sinh liền sẽ dần dần biến mất. Trong lúc này trị liệu liệu lời nói, trị liệu suất tại bao nhiêu?" Địch Tình tiếu mặt đỏ bừng hỏi. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, trả lời, "Trị liệu suất hẳn là tại 95 tả hữu, cần một cái thời gian dài đợt trị liệu, trường kỳ tiến hành trị liệu, lúc này mới có thể lưu thông máu hóa ứ, để ngươi trầm tích tăng sinh tổ chức dần dần biến mất. Cái kia, ta muốn xem thử một chút, liền thử một chút trung ý trị liệu a." Địch Tình nói ra lời nói này thời điểm, thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng ra. Nhưng vì thân thể khỏe mạnh, nàng không thèm đến sửa, chỉ có thể thử một lần. "Ngươi xác định rõ có đúng không? Đi, vậy chúng ta liền thử một chút, ta trước giúp ngươi thử nhìn một chút, ngươi cảm thụ một chút hiệu quả. Lần thứ nhất trị liệu thời gian, ta sẽ hơi ngắn một điểm, để ngươi dưới ngươi cảm thụ một chút." Lâm Viễn nói ra. Chương 168, đại ca giúp ngươi ra mặt. Một, chương 168, đại ca giúp ngươi ra mặt. Một, Địch Tình tiếu mặt càng là đỏ bừng. "A, tốt, nhưng là ta có cái yêu cầu, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại, không cho phép nhìn?" Lâm Viễn ngây ra một lúc, gật đầu nói, "Có thể, ta toàn bộ hành trình nhắm mắt, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn." Nói xong, Lâm Viễn chủ động nhắm mắt lại. Địch Tình bối răng cắn chặt môi đỏ. "Vậy ta bắt đầu." Lâm Viễn nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chăm chú trung ý trị liệu. "Tốt, ngươi tới đi." Địch Tình tu đỏ đường. Lâm Viễn trị liệu bắt đầu đang tiến hành. Bên trong thang lầu, không khí trở nên có chút ấm lên. Địch Tình tiếu mặt phức tạp. Bối sĩ cắn chặt môi đỏ, Lâm Viễn nhẹ nhàng giúp nàng trị liệu. Trung y trị liệu, giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Với lại, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Lâm Viễn chuyên nghiệp trị liệu thủ pháp, vừa mới bắt đầu, liền để địch tình an ổn xuống tới. Lâm Viễn tại dùng trung y chi pháp, hóa giải thân thể nàng trầm tích. Theo Lâm Viễn trị liệu, địch tình bối răng cắn chặt môi đỏ, loại cảm giác này, cái này, thật kỳ quái. Ngay tại Lâm Viễn giúp địch tình làm xoa bóp trị liệu thời điểm, đột nhiên phòng cháy thang lầu cửa bị người mở ra. Tô Chi Diên giẫm lên giày cao gót, nghi ngờ đi vào phòng cháy bên trong thang lầu. Còn tốt Lâm Viễn cùng địch tình đã sớm chuẩn bị, hai người bọn họ lo lắng bị người xông tới gặp được, cho nên trốn ở phòng cháy thang lầu phía trên một tầng. Lúc này Tô Chi Diên đẩy cửa ra, cũng không nhìn thấy Lâm Viễn cùng địch tình. Kỳ quái, Lâm Viễn hắn ở đâu? Tô Chi Diên đôi mắt đẹp nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Nàng vừa rồi nhìn thấy Lâm Viễn đi ra ngoài, địch tình cũng đi ra ngoài. Vì phòng ngừa hai người gặp mặt, cho nên Tô Chi Diên liền bụng trộm theo tới. Thế nhưng là nàng âm thầm theo dõi Lâm Viễn, đi vào phòng cháy miệng đầu cầu thang, nhưng lại chưa nhìn thấy Lâm Viễn. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Tô Chi Diên thì thào thì thầm. Nàng vừa rồi nhớ rõ ràng, Lâm Viễn là đi vào cái này phòng cháy thang lầu bên trong nhà. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp, rất là nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này, phòng cháy trên bậc thang một tầng, Lâm Viễn cùng địch tình hai người trốn ở trong góc, sắc mặt đều là bối rối vô cùng. Lúc này địch tình áo sơ mi trắng cũng đều giải khai đây, ở vào chân không trạng thái. Cái này nếu như bị Tô Chi Diên nhìn thấy, cái kia Lâm Viễn cùng địch tình quan hệ, coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lâm Viễn cùng địch tình hai người ngừng thở, ai cũng không dám phát ra âm thanh. Lúc này, Tô Chi Diên gặp tìm không thấy Lâm Viễn, cũng chỉ có thể rời đi phòng cháy thang lầu. Phòng cháy thang lầu môn một lần nữa bị nốt, Lâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Viễn chung điện thoại di động vang lên, là Tô Chi Diên điện báo. Còn tốt Lâm Viễn sớm mở ra yên lặng hình thức, cho nên hắn không có phản ứng điện thoại, tiếp tục giúp địch tình massage. Thế nhưng là, bởi vì vừa rồi phát sinh một màn kia đột nhiên sự kiện, Lâm Viễn bối rối phía dưới, không cẩn thận mở mắt. Kết quả hắn cái này vừa mở mắt, liền thấy trước mắt mê muội hình tượng. Cái này, thật tốt huyễn. Cái này, thật lại lắc, lại huyễn. Người ai bảo ngươi nhìn? Nhanh nhắm mắt lại. Địch tình tiếu mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cáo giận nói. À thật có lỗi, ta không cẩn thận. Lâm Viễn bối rối giải thích nói, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Viễn tiếp tục giúp địch tình trị liệu. Tại hắn từng đợt trị liệu phía dưới, địch tình trên gương mặt xinh đẹp, sắc mặt trở nên càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng, nàng gương mặt xinh đẹp triệt để biến thành cùng màu đỏ mật dữu nhan sắc. Cái này, tựa như là thế giới tinh thần của nàng đều tại kinh lịch lấy từng tầng biến hóa. Loại cảm giác này thật thật kỳ diệu. Địch tình chưa hề thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nửa giờ sau, Lâm Viễn cuối cùng kết thúc xoa bóp đợt trị liệu. Tốt, cái thứ nhất đợt trị liệu đã kết thúc, Địch tiểu thư, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Viễn thu tay về, hỏi. Địch tình tiểu khu nhẹ nhàng tựa tại trên vách tường, bởi vì đứng không vững. Đi qua một cái đợt trị liệu, nàng đã có chút đứng không yên, hai đầu gối như nhũn ra. Giống như xương cảm giác hoàn toàn chính xác xóa đi rất nhiều. Địch tình tiếu mặt có chút kinh nghi nói. Mấy ngày nay, bên trái nàng tiếp tục có mơ hồ trướng cảm giác. Bởi vì tăng sinh, ngẫu nhiên liền sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là đi qua Lâm Viễn vừa rồi một vòng đợt trị liệu, loại này nở cảm giác biến mất. Địch tình vậy mà cảm giác thật rất nhẹ nhàng, người nhẹ như yến, thần thanh khí sảng. Ân, giúp ngươi xoa bóp trước đó, ngươi trầm tích còn tại, ta vừa rồi dùng truyền thống trung y xoa bóp thủ pháp, giúp ngươi tả đi trên người trầm tích, trừ đi ngươi khí ẩm, cho nên ngươi hiện tại hẳn là cảm giác rất nhẹ nhàng a. Lâm Viễn gật đầu nói. Giống như, đích thật là. Trung y xoa bóp, tựa như là có chút hiệu quả. Địch tình kinh hỉ nói. Bất quá lúc này, địch tình mới đột nhiên ý thức được, nàng quần áo còn không có mặc đâu. A ngươi trước nhắm mắt. Địch tình bối rối nhắc nhở. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước nhắm mắt lại. Địch tình hốt hoảng đem nghìn tỷ mang tốt. Sau đó đem áo sơ mi mặc. Tốt, có thể nhắm mắt. Địch tình tiếu mặt đỏ bừng nói. Lúc này nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đã một mảnh hồng choáng. Lâm Viễn, vậy sau này, ta có thể thường tới tìm ngươi sao? Ta muốn tìm ngươi làm trường kỳ trị liệu. Địch tình thấp giọng nói. Lâm Viễn ngây ra một lúc, cái này. Địch tiểu thư, ngươi xác định sao? Cái này trường kỳ trị liệu, cần rất nhiều đợt trị liệu. Với lại ngươi còn chưa kết hôn, càng không đàm bạn trai, dạng này, có được hay không? Có thể hay không cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có, ngươi là đang giúp ta chữa bệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Địch tình lắc đầu liên tục nói. Lâm Viễn ho khan một tiếng nói, ách, vậy được rồi. Bất quá ngươi chỉ có thể ở ta có thời gian dành tới tìm ta. Ngày bình thường ta công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian giúp ngươi trị liệu. Chỉ có tại ta sau khi tan việc, có thể chứ? Địch tình liên tục gật đầu, có thể, vậy liền quyết định như thế rồi. Địch tình cùng Lâm Viễn sau khi nói cảm ơn, lúc này mới rời đi phòng cháy thang lầu. Lúc này phụ thân Địch Chí Giang cũng uống đến rất say. Địch tình mang theo phụ thân liền rời đi Tô Thị tập đoàn. Buổi chiều, Tô Thị tập đoàn cao tầng tổ chức một cái hội nghị trọng yếu. Lâm Viễn lần này lập xuống công lớn. Ban giám đốc một đám các cổ đông chuyên môn tổ chức hội nghị, dự định hảo hảo khen ngợi một cái Lâm Viễn. Nếu không phải Lâm Viễn, lần này Địch Thị tập đoàn hợp tác cũng không có khả năng ký đến. Trong hội nghị, các cổ đông đang chuẩn bị đối Lâm Viễn tiến hành khen ngợi. Lâm Viễn, lần này biểu hiện rất tốt, thành công cầm xuống cùng Địch Thị tập đoàn hợp tác hiệp ước. Ban giám đốc các thành viên hài lòng gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, Tôn Lệ Thành lại đột nhiên nói ra, chuyện này cùng Lâm Viễn có quan hệ gì? Các vị, kỳ thật Địch Thị tập đoàn sở dĩ có thể ký hợp đồng, tất cả đều là vì phong khống bộ tổng thanh tra, Lục Thừa Vũ công lao. Chương 169, đại ca giúp ngươi ra mặt. 2, chương 169, đại ca giúp ngươi ra mặt. 2. Tôn Lệ Thành đột nhiên đem Lục Thừa Vũ cho đẩy đi ra. Hắn đây là muốn cho Lục Thừa Vũ đoạt công ai trong phòng họp. Lục Thừa Vũ chậm rãi đứng lên nói, chuyện này đúng là ta thúc đẩy. Lục Thừa Vũ giải thích nói, kỳ thật tại Địch Chí Giang cùng Lâm Viễn gặp mặt trước đó, ta phong khống bộ môn liền đã cùng Địch Đồng gặp mặt tán gẫu qua rất nhiều lần. Bao quát tối hôm qua, ta cũng hẹn Địch Đồng ăn cơm. Kết quả lại đột nhiên bị Lâm Viễn cái này cẩu vật cũng vượt lên trước một bước. Nghe nói như thế, Lâm Viễn lập tức biến sắc. Công lao này cướp, không khỏi cũng quá đáng đi. Lục Thừa Vũ, ngươi đơn giản nói bậy nói bạn. Tối hôm qua toàn bộ nhờ Lâm Viễn nói một chút cái này hợp tác, ta tận mắt ở đây, có thể chứng minh. Tô Chi Diên nghe không nổi nữa, trực tiếp cả giận nói. Nhưng Lục Thừa Vũ lại cười lạnh, hắn ra cái gọi là chứng cứ. Đều là hắn cùng Địch Chí Giang tại trọng yếu trường hợp hiệp đàm các loại hội nghị ghi chép, chữ nhật ngăn. Những này văn kiện quả nhiên ghi chép rõ ràng. Tô Mặc Dung nhìn lướt qua cái này văn kiện, cười lạnh nói, Tôn Lệ Thành, ngụy tạo kỹ thuật càng ngày càng cao. Hiện tại ngay cả loại hội nghị này ghi chép văn kiện đều có thể ngụy tạo. Cái này văn kiện, rõ ràng liền là Tôn Lệ Thành ngụy tạo. Tôn Lệ Thành âm thanh lạnh lùng nói, những văn kiện này đều là thật ghi chép, Tô Mặc Dung ngươi cũng chớ nói lung tung. Chư vị, ta liền hỏi các ngươi một câu, Lâm Viễn hắn một cái nho nhỏ thư ký, hắn có năng lực nói tiếp Địch Thị tập đoàn hợp tác sao? Tập đoàn chúng ta nhiều như vậy cao quản ra mặt, đều không có thể làm cho Địch Chí Giang hợp tác. Hắn Lâm Viễn chỉ là một người bí thư, làm sao có thể nói tiếp hợp tác? Tôn Lệ Thành hỏi. Lời nói này hoàn toàn chính xác đem ban giám đốc trước chúng các cổ đông cho đang hỏi. Các cổ đông cũng không quá tin tưởng, chỉ bằng hắn một cái Lâm Viễn, thật có thể đảm thành cái này hợp tác. Cùng Địch Chí Giang hợp tác, toàn bộ nhờ Lục Thừa Vũ công lao. Nếu là không có Lục Thừa Vũ tại giai đoạn trước nhiều lần hòa hợp, lần này hợp tác làm sao có thể đảm thành? Cho nên lần này hợp tác đều là phong khống bộ tổng thanh tra, Lục Thừa Vũ công lao. Tôn Lệ Thành bắt đầu trần trụi cướp đoạt công lao. Tôn Lệ Thành, ngươi quá mức. Tô Mặc Dung nhịn không được, mở miệng nổi giận quát. Nhưng Tôn Lệ Thành lại trực tiếp vung ra một chồng cái gọi là chứng cứ. Những chứng cứ này đều là Lục Thừa Vũ cùng Địch Chí Giang kết nối hiệp đàm lúc vỗ xuống ảnh chụp, các loại hội nghị yếu án các loại. Nhìn thấy những vật này, Tô Mặc Dung tức giận đến ngực run rẩy. Nàng là cái rất giữ bổn phận xí nghiệp gia, từ trước tới giờ không lừa gạt. Nhưng nàng loại người này, tại đụng phải Tôn Lệ Thành loại này âm hiểm xảo trá chi đồ lúc, vẫn là đấu không lại. Tôn Lệ Thành sẽ giả tạo, sẽ vu hãm, sẽ lừa gạt. Những này cái gọi là chứng cứ tư liệu, tất cả đều là ngụy tạo. Nhưng ở tòa các vị các cổ đông lại tin, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Viễn tựa hồ rất không có khả năng đảm thành cái này hợp tác, chỉ có Lục Thừa Vũ mới có thể đảm thành hợp tác. Cuối cùng, công lao này vậy mà thật bị cướp đi. Ban giám đốc tin tưởng Tôn Lệ Thành lời nói, Lục Thừa Vũ trở thành chủ yếu công lao, mà Lâm Viễn thì biến thành thứ yếu công lao. Tất cả công lao đều bị Lục Thừa Vũ đoạt đi. Lâm Viễn có chút nổi nóng, hắn thật vất vả lập xuống công lao, vậy mà dễ như trở bàn tay bị người đoạt đi. Lâm Viễn tại chỗ phản bác, chất vấn Lục Thừa Vũ. Nhưng Lâm Viễn cũng cùng Tô Mặc Dung một dạng, là cái thủ quy của người. Bọn hắn loại này thủ quy của người thành thật, căn bản không phải Tôn Lệ Thành đối thủ. Tôn Lệ Thành tùy tiện mấy câu, liền đem Lâm Viễn cho đổi không cách nào phản bác. Cuối cùng, ban giám đốc còn đem Lâm Viễn cho phê bình một trận. Lâm Viễn đỉnh lấy nổi giận trong bụng, rất là sinh khí. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Viễn giận đùng đùng rời đi phòng họp. Tô Mặc Dung cùng Nữ Nhi cũng đi theo rời đi phòng họp. Tô Mặc Dung trở lại văn phòng sau, nàng cầm điện thoại di động lên, cho Địch Chí Giang gọi điện thoại quá khứ. Địch tổng, lần này hợp tác, ta Tô Thị tập đoàn chỉ sợ không thể tiếp tục nữa, đến tạm thời kết thúc. Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp đóng băng, chậm rãi nói ra. Tôn Lệ Thành đã dám dùng ám chiêu, vậy cũng đừng trách nàng Tô Mặc Dung bất nghĩa. Đầu bên kia điện thoại, Địch Chí Giang nghe vậy sững sờ. A, Tô đồng, chuyện gì xảy ra? Chúng ta buổi sáng vừa mới ký kết, buổi chiều làm sao lại tạm dừng hợp tác? Tô Mặc Dung nắm điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, tập đoàn chúng ta nội bộ xuất hiện cổ đông nội đấu, chuyện này rất phiền phức, xin lỗi. Mà lúc này, Lâm Viễn trở lại văn phòng sau. Chưa được vài phút, Địch Tình đột nhiên cho hắn gọi điện thoại tới. Lâm Viễn sững sờ, nhận điện thoại. Lâm Viễn, ta nghe nói ngươi nói chuyện hợp tác công lao bị người đoạt đi. Đầu bên kia điện thoại, Địch Tình hỏi. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, Địch tiểu thư, làm sao ngươi biết? Đầu bên kia điện thoại, Địch Tình trả lời, Tô đồng vừa rồi gọi điện thoại cho cha ta, nói muốn cùng tập đoàn chúng ta kết thúc hợp tác. Cha ta hỏi một chút nguyên nhân, mới biết được các ngươi cổ đông nội đấu, công lao của ngươi bị người đoạt đi. Lâm Viễn, chuyện này là thật sao? Lâm Viễn bất đắc dĩ trả lời, là. Đầu bên kia điện thoại, Địch Tình lập tức cả giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Lâm Viễn, ngươi yên tâm, ta lập tức liền gọi ta cha tới. Chuyện này ta cùng ta cha giúp ngươi ra mặt. Lâm Viễn vừa định khuyên một cái, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng Địch Tình đã cúp điện thoại. Lâm Viễn vội vàng đi Tô Mặc Dung văn phòng hỏi thăm. Tô Mặc Dung gật đầu nói, là ta nói cho Địch Chí Giang, đã Tôn Lệ Thành bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Viễn, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nếu như Địch Chí Giang chịu đến, vậy đã nói rõ hắn rất coi trọng ngươi, Địch Chí Giang cái này người nhân phẩm rất chính, cùng Địch Thị tập đoàn hợp tác có thể tiếp tục. Nhưng nếu như hắn không chịu đến, cái kia Địch Chí Giang cái này người nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Tối hôm qua cùng ngươi nhận huynh đệ, hôm nay liền không quan tâm ngươi. Cùng loại người này hợp tác, đối Tô Thị tập đoàn cũng rất bất lợi, không hợp tác cũng được. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy đường. Một chiêu này, nàng đã là đang khảo nghiệm Địch Chí Giang, cũng là đang trả thù Tôn Lệ Thành. Buổi chiều, Tô Thị tập đoàn, phong khống bộ trong văn phòng. Lục Thừa Vũ dựng lên một cái đại công, lấy được ban giám đốc khen ngợi, thậm chí còn cho hắn tăng 1.2 lần tiền lương. Lục Thừa Vũ đang cùng Phong Khống Bộ các đồng nghiệp huyền diệu, các loại thổi ngư bức. Lục Thừa Vũ lúc này tâm tình vô cùng tốt, hắn trả lại các đồng nghiệp điểm tinh ba khắc thức ăn ngoài, dự định hảo hảo chúc mừng một cái. Sau mười mấy phút, Tô Thị tập đoàn dưới lầu, đột nhiên một cỗ xe mẹ xe đét thắng gấp, đứng tại tập đoàn dưới lầu. Chương 170, hai nữ gặp nhau, tu la trận. Một, chương 170, hai nữ gặp nhau, tu la trận. Một, Địch Chí Giang cùng nữ nhi Địch Tình lạnh như băng xuống xe, hai cha con vọt thẳng tiến vào Tô Thị tập đoàn bên trong. Địch Chí Giang vọt thẳng đến Phong Khống Bộ môn bạn công thất. Lúc này trong văn phòng, Lục Thừa Vũ đang cùng các đồng nghiệp uống vào tinh ba khắc cà phê, chính chúc mừng đâu. Bình. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Địch Chí Giang cùng nữ nhi nộ khí đằng đằng xông vào. Địch Đồng, ngài sao lại tới đây? Lục Thừa Vũ quay đầu nhìn lại, lập tức cung kính tiến lên nghênh đón. Địch Chí Giang trực tiếp xông lên trước, đổ ập xuống liền làm một trận giận mắng, ngươi gọi Lục Thừa Vũ đúng không? Lục Thừa Vũ nghe vậy sửng sở, gật đầu nói, đúng vậy à, Địch Đồng, chúng ta trước đó gặp mặt qua, ta còn nhiều lần mời qua ngài, chúng ta uống qua cà phê. Lục Thừa Vũ trước đó hoàn toàn chính xác nhiều lần mời qua Địch Chí Giang, muốn cùng Địch Thị tập đoàn nói chuyện hợp tác sự tình. Nhưng Địch Chí Giang đương thời không cho bề mặt, trực tiếp đem Lục Thừa Vũ cự tuyệt. Uống qua cà phê, ta lúc nào cùng một đầu chó săn uống qua cà phê? Địch Chí Giang lại trực tiếp châm chọc cả giận nói. Xoát. Nghe nói như thế, Lục Thừa Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Không phải, Địch Đồng cái này. Lục Thừa Vũ vừa muốn nói chuyện, liền bị Địch Chí Giang đánh gãy. Liên là tiểu tử ngươi, mẹ hắn dám cướp đoạt ta tiểu huynh đệ Lâm Viễn công lao đúng không? Còn nói ta Địch Thị tập đoàn cùng các ngươi tập đoàn hợp tác, toàn dựa vào ngươi nói tiếp. Không phải con mẹ nó ngươi là ai a? Một đầu chó săn, ta lúc nào cùng ngươi nói qua hợp tác? Ngươi thở mở phối cùng ta làm sao? Địch Chí Giang đổ ập xuống liền làm một trận giận mắng. Lục Thừa Vũ đều bị mắng ngộng, hắn vội vàng giải thích nói, không phải, Địch Đồng, trong này có hiểu lầm. Ta lầm mẹ ngươi. Địch Chí Giang nguyên vốn định duy trì thân sĩ tính tình, nhưng lúc này bản tính của hắn hoàn toàn bạo lộ ra. Địch Chí Giang buổi sáng, một mực bưng giá đỡ, muốn giả dạng làm một cái người có văn hóa, nhưng lúc này hắn bị tức, đại lao ra tính tình nóng nảy trực tiếp liền lên tới. Hắn Địch Chí Giang vốn chính là cái đại lao thô, không nhìn được nhất huynh đệ mình bị người khi dễ. Cầu vật, còn hiểu lầm. Đến, đi với ta Lâm Viễn trong văn phòng, chúng ta đem lời hảo hảo nói một chút rõ ràng. Nhìn xem đến cùng chỗ đó hiểu lầm. Địch Chí Giang nói xong, một thanh níu lại Lục Thừa Vũ tóc. Đường Địch Đồng đau, đau a Lục Thừa Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng, bị Địch Chí Giang trực tiếp túm ra Phong Khống Bộ văn phòng. Địch Chí Giang dắt lấy Lục Thừa Vũ, đi thẳng tới Lâm Viễn văn phòng. Lâm Viễn lúc này đang tại làm việc đâu, nhìn thấy ngoài cửa một màn này tình huống, hắn lập tức sửng sở. Địch Đồng, ngài sao lại tới đây? Lâm Viễn vội vàng đứng dậy hỏi. Tiểu Lâm, có phải hay không gia hỏa này đoạt ngươi công lao? Ngươi yên tâm, đại ca hôm nay giúp ngươi xả cơn giận này. Địch Chí Giang quát. Lúc này, Địch Tình cũng đứng tại phụ thân bên cạnh, đôi mắt đẹp sâu kín nhìn qua Lâm Viễn. Lâm Viễn đều có điểm ngộng, cái này. Địch đại ca, chuyện này ta không có để ở trong lòng. Lâm Viễn giải thích nói. Nhưng ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi không có để ở trong lòng, ta cái này làm đại ca để ở trong lòng. Tiểu Lâm, ai dám khi dễ ngươi, liền là đánh ta Địch Chí Giang mặt ta. Các ngươi cái này Tô Thị tập đoàn cổ đông đều chuyện gì xảy ra? Từng cái ngay cả đầu óc đều không sao. Người khác nói cái gì, bọn hắn liền tin cái gì. Đem các ngươi cổ đông cho ta kêu đi ra. Địch Chí Giang quát. Lúc này, đã có nhân viên công tác tiến lên, ý đồ giải vây rồi. Đem các ngươi cổ đông cho ta gọi tới. Hôm nay chuyện này nếu là không nói rõ ràng, lão tử liền kết thúc cùng các ngươi Tô Thị tập đoàn hợp tác. Địch Chí Giang phẫn nộ quát. Rất nhanh, trong tập đoàn hơn 10 người các cổ đông nhao nhao chạy tới hiện trường. Tôn Lệ Thành nghe hỏi, cũng gấp vội vàng chạy đến. Các ngươi mỗi một cái đều là Tô Thị tập đoàn cổ đông, làm sao, con mắt đều mù sao? Là Lâm Viễn tối hôm qua cùng ta nói một chút hợp tác hiệp nghị, hôm nay tại sao lại bị Phong Khống Bộ đầu này chó săn cướp đi công lao đâu? Các ngươi Tô Thị tập đoàn người đều là đớp phân sao? Địch Chí Giang chửi ầm lên. Địch Chí Giang vốn chính là cái đại quê mùa, trước đó nhã nhặn đều là giả vờ. Lúc này hắn tính tình thật bạo lộ ra. Tô Mặc Dung cũng tới đến hiện trường, đôi mắt đẹp thâm thẳm nhìn xem một màn này hiện trường. Tô Thị tập đoàn một đám các cổ đông bị chửi cầu hết lâm đầu, nhưng một đám các cổ đông ai cũng không dám phản bác. Chuyện này, bọn họ đích xác với lý. Với lại bọn hắn Tô Thị tập đoàn cần Địch Chí Giang cung hóa hợp tác, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng Địch Chí Giang trở mặt. Ta hôm nay ta đem lời đặt ở phía trước, nếu là cái này Phong Khống Bộ chó săn dám cướp đi Tiểu Lâm công lao, vậy các ngươi hợp tác ta không ký. Cái gì cầu thí hợp tác? Địch Chí Giang cả giận nói. Ở đây một đám các cổ đông biến sắc, nhao nhao tiến lên khuyên can. Địch Chí Giang hơi vung tay nói, con chó này chủ nhân là ai? Cút ra đây nói chuyện. Trong đám người, các cổ đông ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tôn Lệ Thành. Cái này Lục Thừa Vũ, thế nhưng là Tôn Lệ Thành người. Lúc này Tôn Lệ Thành sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại kinh động Địch Chí Giang. Càng không có nghĩ tới, Địch Chí Giang vậy mà lại vì một cái Lâm Viễn ra mặt. Tôn Lệ Thành lúng túng tiến lên phía trước nói, Địch Đồng, đây đều là hiểu lầm a. Địch Chí Giang nổi giận mắng, hiểu lầm cái giám a. Tôn Lệ Thành, tiểu tử ngươi dám khi dễ Lâm Viễn đúng không? Còn dám đoạt hắn công lao? Ngươi đây là muốn cùng ta Địch Chí Giang đối nghịch sao? Ta nhưng nói cho ngươi, Lâm Viễn là ta tiểu huynh đệ, ngươi dám đánh ép hắn thử một chút. Tôn Lệ Thành biến sắc, hắn quay người hung hăng rút Lục Thừa Vũ một bàn tay. Lục Thừa Vũ ngươi cái đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi đoạt Lâm Viễn công lao? Ngươi còn lựa trên gạt dưới, còn gạt ta nói, công lao này là ngươi nói tiếp. Ngươi kèm chút hỏng Địch Đồng cùng chúng ta công ty hợp tác a. ngươi phải bị tội gì? Lục Thừa Vũ trong nháy mắt trở thành con hắc qua, hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao bị Tôn tổng chịu một bàn tay. Nhưng Lục Thừa Vũ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng, cúi đầu xin lỗi, "Tôn tổng, ta sai rồi." Bốn phía tập đoàn các cao tầng đều nhìn một màn này. Tổng giám đốc Viên Hồng Lý đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nàng cũng mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã làm chuyện sai lầm, dù sao cũng phải có trừng phạt ta, làm sao trừng phạt?" Nghe nói như thế, Lục Thừa Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tô Mặc Dung mở miệng, "Trừ tiền lương à?" Lục Thừa Vũ lửa trên đặt dưới, cướp đi nhân viên đồng sự công lao, hành vi ác liệt. Công ty đi qua thận trọng quyết định, giảm xuống Lục Thừa Vũ lương hàng năm, đánh 6 gãy. Dùng cái này cảnh cáo. Soát. Nghe nói như thế, Lục Thừa Vũ hoảng mất, "Cái gì? Chúng ta 60 tiền lương, sao có thể chụp nhiều như vậy?" Chương 171, hai nữ gặp nhau, tu la trợ. 2, chương 171, hai nữ gặp nhau, tu la trợ. 2, Lục Thừa Vũ lương hàng năm cũng mới bất quá chỉ là 200 vạn hơn một năm. Đánh 60 vậy hắn lương một năm chỉ còn lại có 120 vạn. Không hiểu thấu tổn thất 80 vạn tiền lương a. Lục Thừa Vũ trái tim đều đang chảy máu. Tôn Lệ Thành đưa tay vừa hung ác rút Lục Thừa Vũ một bàn tay. Tôn Lệ Thành cả giận nói, "Têu la nữa, trực tiếp đem ngươi khai trừ." Tình huống lúc này, đối Tôn Lệ Thành bọn hắn rất bất lợi, cho nên Lục Thừa Vũ cũng chỉ có thể cắn răng ý miệng. Nhưng lại tại lúc này, Tô Mặc Dung nhưng cũng đột nhiên tiến lên, nâng lên tay ngọc hung hăng rút Tôn Lệ Thành một bàn tay. "Tô Mặc Dung, ngươi có ý tứ gì?" Tôn Lệ Thành bị quất một cái tát, lập tức nổi giận. Tô Mặc Dung lạnh lùng nói, "Một tát này là bởi vì ngươi loạn cướp đoạt công lao, quấy rối công ty trật tự. Ta thay đang ngồi tất cả các cổ đông, quất ngươi, để ngươi hảo hảo nhớ kỹ lần này giáo huấn. Con mẹ nó ngươi!" Tôn Lệ Thành phát hỏa, đưa tay liền muốn phản kháng. Hắn một đại nam nhân, còn là lần đầu tiên bị Tô Mặc Dung nữ nhân này cho rút một bạt hai. Lâm Viễn thấy thế, vội vàng xông lên trước, ngăn ở Tô Mặc Dung trước mặt. Ở đây tất cả các cổ đông cũng đều quát, "Tôn Lệ Thành, còn không có náo đủ sao? Công ty này đều bị ngươi quấy một đoàn loạn. Đây chính là ngươi Tôn Lệ Thành một người công ty, vẫn là chúng ta mọi người công ty." Các cổ đông đều mở miệng khiển trách, Tôn Lệ Thành cũng chỉ có thể cắn răng, ngạnh sinh sinh nuốt vào cục tức này. Cuối cùng, vì để cho Địch Chí Giang hài lòng, các cổ đông thương lượng, quyết định tốt tốt khen ngợi Lâm Viễn. Tô Mặc Dung thừa cơ sách nói, "Lâm Viễn công tác chăm chú phụ trách, biểu hiện rất tốt. Không bằng nhân cơ hội này đem hắn đề bạt làm chủ tịch trợ lý, a tiền lương tăng tới 1/2." Nghe nói như thế, các cổ đông chần chờ. Lâm Viễn mới lên làm thư ký không có mấy tháng, nhanh như vậy liền lại phải thăng chức. Chủ tịch trợ lý, cấp bậc này, nhưng so sánh thư ký cao nhiều lắm. Thư ký chỉ phụ trách chủ tịch sinh hoạt hàng ngày, an bài công việc. Nói khó nghe chút, chỉ là cái làm việc lặt vặt. Mà chủ tịch trợ lý thì thuộc về công ty tầng quản lý. Chủ tịch trợ lý bình thường tham dự chiến lược quyết sách ủng hộ, tài nguyên cân đối các loại cao tầng công tác. Lâm Viễn ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, trực tiếp tấn thăng làm chủ tịch trợ lý, cái này tấn thăng tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Trong công ty chưa bao giờ qua loại này tiền lệ. Làm sao? Nhìn các ngươi bộ dáng không đồng ý. Ta tiểu Lâm huynh đệ chẳng lẽ còn không có tư cách làm chủ tịch trợ lý? Lúc này, Địch Chí Giang lên tiếng nói. Địch Chí Giang đô nói như vậy, ở hiện trường một đám các cổ đông cũng chỉ có thể đáp ứng, để Lâm Viễn tấn thăng thông qua. Xế chiều hôm đó, Lâm Viễn trực tiếp được tấn thăng làm chủ tịch trợ lý. Hắn tiền lương từ nguyên bản 8.000, trực tiếp đã tăng tới 1/2. Tiền lương trực tiếp chướng tuổi 4.000 a. Làm tốt thăng chức thủ tục sau, Địch Chí Giang hai trà con mới rời khỏi. Trước khi đi, Địch Chí Giang còn cảnh cáo trong công ty người, ai dám khi dễ Lâm Viễn, liền là cùng hắn Địch Chí Giang đối nghịch. Lúc này ngồi ở trong phòng làm việc, Lâm Viễn cả người đều làm ngộng. Mình lúc này mới thăng chức làm bí thư không có mấy tháng, kết quả hôm nay lại dễ như trở bàn tay bị thăng chức đề bạt làm chủ tịch phụ tá. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng coi là công ty cao tầng người quản lý thứ nhất. Chủ tịch trợ lý có thể phụ trách tham dự một hệ liệt trọng yếu công ty chiến lược quy hoạch. Đây đối với Lâm Viễn mà nói, là trong công tác một cái đại cất bước. Liền tại lúc này, Cố Thi Nghiên lặng lẽ cho Lâm Viễn phát một đầu hẹn chặt tin tức tới, "Cố Thi Nghiên, Lâm Viễn, chúc mừng ngươi thăng chức làm chủ tịch trợ lý, thực chí danh quy." Lâm Viễn nhìn thấy hẹn chặt, trả lời, "Tạ ơn Cố tổng giám." Cố Thi Nghiên rất nhanh hồi phục đường, hẹn chặt bên trong không cho phép gọi ta Cố tổng giám, gọi ta Thi Nghiên. Cố Thi Nghiên còn phối hợp phát tới một cái tức giận biểu lộ bao. Lâm Viễn liên tục đổi giọng, gửi tới, "Đà tạ Thi Nghiên." Cố Thi Nghiên hồi phục tin tức, "Cái này còn tạm được. Lâm Viễn, để ăn mừng ngươi thăng chức, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Nhà hàng ngươi tuyển." Lâm Viễn ngây ra một lúc, trả lời, "Hảo." Nhưng Lâm Viễn vừa hồi phục xong Cố Thi Nghiên hẹn chặt bên trên đột nhiên lại phát tới một đầu tin tức. Là Triệu Điểm phát tới, "Lâm Viễn, ngươi hôm nay thăng chức. Chúc mừng. Ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Cùng một chỗ ăn mừng một trận." Ân. Nhìn thấy Triệu Điểm vậy mà cũng phát tới ước cơm mời, Lâm Viễn có chút ngộng. Cái này hai nữ nhân làm sao đồng thời hẹn hắn ăn cơm? Cái này muốn làm thế nào? Hắn thời gian không đủ a, mà lúc này lại một đầu tin nhắn phát tới. "Viên Hồng Lý, Lâm Viễn, chúc mừng ngươi thăng chức thành công. Tiểu tử ngươi vẫn rất năng lực, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ chủ tịch thư ký thăng chức được xử lý, không tệ không tệ, rất có tiềm lực. Ban đêm đi ra thôi, ta làm chủ ăn cơm, xem như chúc mừng ngươi thăng chức." Lâm Viễn nhìn thấy Viên Hồng Lý phát tới tin tức, hắn càng ngộng. Cái này, cái khác nữ đồng sự hẹn hắn đã rất nhức đầu. Cái này, tổng giám đốc Viên Hồng Lý làm sao cũng tới hẹn hắn ăn cơm đi. Ngay sau đó, Tô Mặc Dung cũng hẹn hắn, ban đêm đi hắn trong căn hộ ăn cơm. Thậm chí, liền ngay cả Tô Chi Diên nha đầu này đều đến ước Lâm Viễn. Lâm Viễn đều động. Mình thăng cái trước, vậy mà gây nên nhiều như vậy nữ nhân quan tâm. Cái này làm thế nào ai nhìn xem trên điện thoại di động, một đống lớn nữ nhân phát tới mời chúc mừng tin nhắn, Lâm Viễn đau cả đầu. Cũng không thể đều cự tuyệt a. Những nữ nhân này tính tình Lâm Viễn hiểu rõ, nếu là cự tuyệt, hắn về sau cũng không có quả ngon để ăn. Cự tuyệt ai cũng đi, liền là không thể cự tuyệt nữ nhân mời, đặc biệt là mỹ nữ. Mỹ nữ đều là thù rất dai. Với lại ở trong đó còn có không ít đều là Lâm Viễn lãnh đạo. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, chỉ có thể hóa thân thành thời gian quản lý đại sư. Đêm nay, hắn dự định đem tất cả nữ nhân đều ước một lần. Tha rằng làm thời gian quản lý đại sư, cũng không thể lỡ hẹn mỹ nữ á Lâm Viễn sợ bị nhầm vào. Lâm Viễn trước cho nữ thần quẩy rượu An Tả phát đầu mẹ chặt, đêm nay xin phép nghỉ một đêm. Chặn vạng tối sau khi tan việc, Lâm Viễn trước đưa Tô Đồng về nhà, tại Tô Mặc Dung trong nhà, Lâm Viễn tự mình xuống bếp, giúp Tô Đồng hai mẹ con làm một trận phong phú tiệc. Sau đó Lâm Viễn tại Tô Đồng ra vội vàng ăn một miếng cơm. Kết quả dưới bàn cơm, Tô Mặc Dung đột nhiên đem ngọc túc rối tới hình tượng không thích hợp thiếu nhi Lâm Viễn bị câu kịp nó khó chịu, hắn cố nén, vội vàng ăn phần cơm, sau đó kiếm cớ nói, "Tô Đồng, ta hôm nay đến về sớm một chút, trong nhà ống nước hỏng, ta muốn trở về sửa một cái ống nước." Gặp hắn sớm như vậy đi, Tô Mặc Dung rõ ràng có chút thất lạc, nhưng cũng đáp ứng. Chương 172, hai nữ gặp nhau, tu la trận. 3, chương 172, hai nữ gặp nhau, tu la trận. 3, Lâm Viễn vội vã rời đi Tô Đồng ra, sau đó cho Cố Thi Nghiên gọi điện thoại, bắt đầu đợt thứ hai hẹn họ, cùng Cố Thi Nghiên cơm tối. Lúc này đều đã hơn 7 giờ đêm. Lâm Viễn vội vàng chọn lựa một nhà trọng khánh nồi lẩu, cùng Cố Thi Nghiên ước tại tiệm lẩu gặp. Sau đó hắn cùng Cố Thi Nghiên ăn được nồi lẩu. Đây là thứ hai ngừng lại. Lâm Viễn vừa ăn cơm, một bên cho Viên Hồng Lý phát tin tức, "Viên tinh lý, chúng ta một hồi ăn tối a, cái này thứ hai ngừng lại bữa tối." Lâm Viễn vội vàng ăn xong. Cố Thi Nghiên đề nghị, "Lâm Viễn, ta mời ngươi xem phim đi thôi." Cố Thi Nghiên lại muốn càng hắn đi xem phim. Lâm Viễn nào dám đáp ứng a, hắn còn có phía dưới xã giao đâu. "A, đêm nay liền không được a, trong nhà của ta ống nước hỏng, ta muốn trở về sửa ống nước." Lâm Viễn tiếp tục dùng cùng một cái lấy cớ. "A, thế nhưng là ta đã mua phiếu ấy, vậy coi như rồi, lần sau đi." Cố Thi Nghiên khoát khoát tay nói ra. Kết thúc cùng Cố Thi Nghiên hẹn họ, Lâm Viễn lao tới kế tiếp cùng. Đây là đêm nay thứ ba ngừng lại, là bữa ăn khuya. Đêm khuya 10 điểm, Lâm Viễn cùng Viên Hồng Lý ước tại bữa ăn khuya cửa hàng gặp mặt, là một nhà bên đường quán đồ nướng. Lâm Viễn lúc này đã ăn quá no, nhưng là vì không cho Viên Hồng Lý nhìn ra, hắn chỉ có thể cố nén tiếp tục ăn nướng thành nướng. Khi thời gian quản lý đại sư, quả thực là quá mệt mỏi, quá tra tấn người a, Lâm Viễn thậm chí cũng hoài nghi, năm đó bé heo là thế nào làm được. Cùng Viên Hồng Lý ước xong bữa ăn khuya, Lâm Viễn liền vội vàng rời đi. Dùng đồng dạng lấy cớ, nhà hắn ống nước hỏng, hắn vội vã về nhà sửa ống nước. Lâm Viễn còn có cuối cùng một trận bữa tiệc, cùng Triệu Điểm bữa ăn khuya. Hẹn đến Triệu Điểm thời điểm, đã là trong đêm 11 điểm. Lâm Viễn cùng Triệu Điểm tại ven đường đội vàng ăn một chút bữa ăn khuya, lúc này Lâm Viễn đã trông đến hoàn toàn không ăn được. "Lâm Viễn, ngươi vừa rồi ăn xong nhiều đồ vật sao? Làm sao cảm giác ngươi rất chống đỡ a?" Triệu Điểm nháy ngập nước mắt to hỏi. "Ách, buổi tối hôm nay rau ăn nhiều." Lâm Viễn giải thích nói. Cùng Triệu Điểm ăn xong bữa ăn khuya sau, đã 11 giờ 30 phút. Triệu Điểm đề nghị muốn mời Lâm Viễn đi xem phim, chúc mừng hắn thăng chức. Lâm Viễn ăn quá trống, cũng xác thực muốn tiêu hóa một chút. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Triệu Điểm là thời gian trong sự quản lý, một vòng cuối cùng hẹn hò. Ước xong Triệu Điểm, Lâm Viễn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Triệu Điểm cùng Lâm Viễn đi tới phụ cận một nhà rạp chiếu phim, mua nửa đêm trận vé xem phim. Nửa đêm trận phim, thấy đều là một chút tiểu tình lữ. Đêm khuya xem phim, hơn nữa nhìn chính là phim tình cảm, tiểu tình lữ liền có thể vụng trộm tại rạp chiếu phim bên trong giở trò. Đây là rất nhiều tiểu tình lữ đều yêu làm sự tình. Triệu Điểm sớm mua vé xem phim, cùng Lâm Viễn đi vào rạp chiếu phim bên trong. Nửa đêm trận phim, rạp chiếu phim bên trong cơ hồ không có người nào, toàn bộ trong rạp chiếu phim, tăng thêm Lâm Viễn bọn hắn, chỉ có 3 cặp tiểu tình lữ. Cái kia 2 đôi tiểu tình lữ đều ngồi phía trước sắp xếp vị trí. Lâm Viễn cùng Triệu Điểm hai người ngồi tại hàng sau cùng. Triệu Điểm mua là tình lữ chỗ ngồi, rất là mập mờ. Phim mở màn, toàn bộ rạp chiếu phim bên trong đen kịt một màu. Lúc này, phía trước 2 tên tiểu tình lữ, vậy mà lén lút thân mật. Bên trái đôi tình lữ kia trực tiếp bắt đầu, mà bên phải đôi tình lữ kia càng quá phận, tiểu cô nương kia thậm chí trực tiếp. Đây chính là tình lữ trẻ tuổi, thật gan lớn, thật tốt đẹp, thật kích thích ga dựa vào. Lâm Viễn cùng Triệu Điểm ngồi ở hàng sau, nhìn nhất thanh nhị sở. Mẹ nó, Lâm Viễn đều ngộp. Hiện tại tiểu tình lữ chơi đều như thế kích thích sao? Ngay trước trong rạp chiếu phim, trực tiếp. Ở phía trước 2 đôi tình lữ cảm xúc phủ lên dưới, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm hai người xấu hổ vô cùng. Lâm Viễn nếu không ta cũng Triệu Điểm tiếu mặt đỏ bừng, hô hấp có chút hấp tấp nói. Nàng nắm thật chặt Lâm Viễn tay, thẹn thùng nói. Từ lần trước cùng Lâm Viễn phát sinh qua quan hệ sau, Triệu Điểm liền rất ỷ lại Lâm Viễn. Nàng đối Lâm Viễn càng thêm thân mật, mặc dù hai người không phải người yêu quan hệ, nhưng Triệu Điểm đối Lâm Viễn quan hệ so người yêu còn thân mật. Ai bảo hai người bọn họ có tiếp xúc ra thì đâu? Ách, tạm biệt, nơi này chính là rạp chiếu phim sẽ bị phát hiện. Lâm Viễn vội vàng lắc đầu đường. Như thế kích thích sự tình, hắn cũng không dám làm a, đừng sợ rồi, nơi này rất đen, không có chuyện gì. Triệu Điểm nói xong, vậy mà. Không phải Triệu Điểm, ta bình tĩnh một chút. Ách, Lâm Viễn vừa muốn ngăn cản, nhưng Triệu Điểm đã không thể nói chuyện. Trong rạp chiếu phim, phim còn tại phát ra. Nhưng lúc này một đoạn thời khắc, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm, hai người đều tim đập rộn lên. Bởi vì không cách nào hình dung trước mắt một màn này hình tượng. Triệu Điểm ô tóc đen dài rủ xuống vai, tại mờ tối rạp chiếu phim bên trong, nàng lộ ra càng thêm mị hoặc gợi cảm. Lúc này, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm đều phảng phất hóa thân trở thành trong điện ảnh nam nữ nhân vật chính. Mà liền tại phim phát ra lúc, đột nhiên rạp chiếu phim cửa bị đẩy ra. Một bóng người xinh đẹp dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi vào rạp chiếu phim bên trong. Bóng người xinh xắn kia trực tiếp hướng phía Lâm Viễn Tình Lữ Châu ngồi phương hướng đi tới. Soát. Lâm Viễn hốt hoảng quay đầu nhìn lại, khi thấy cái kia đạo đi tới thiến ảnh lúc, Lâm Viễn biến sắc. Các loại, đạo này thiến ảnh tốt nhìn quen mắt. Mặc dù rạp chiếu phim có đen một chút, nhưng hắn vẫn nhận ra, cái kia thiến ảnh không phải là Cố Thi Nghiên sao? Ta đi. Lâm Viễn giờ khắc này giọa ngộng, nhịp tim lộn xộn. Cố Thi Nghiên làm sao lại tới chỗ này? Cái này làm sao xử lý? Hoàn. Lâm Viễn là thật bị dọa phát sợ. Cố Thi Nghiên nàng làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, Cố Thi Nghiên chính hướng phía Lâm Viễn phương hướng đi tới. Lâm Viễn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này, triệt để xong a. Nhưng Cố Thi Nghiên tựa hồ cũng không phát hiện Lâm Viễn. Dạp chiếu phim bên trong đen kịt một màu, Cố Thi Nghiên cầm trong tay một chương vé xem phim, tựa hồ đang tại tìm chỗ ngồi. Rất nhanh nàng tìm được chỗ ngồi, ngay tại Lâm Viễn vị trí phía trước hai hàng. Cố Thi Nghiên một người tìm tới chỗ ngồi, sau đó tọa hạ, bắt đầu xem phim. Trong tay nàng còn bưng lấy một chén cổ trà trà sữa. Ân. Cố Thi Nghiên giống như không thấy được mình. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật a. Lâm Viễn vừa rồi trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, kém chút bị phát hiện. Bất quá Cố Thi Nghiên làm sao lại đi tới nơi này cái bóng viện? Lâm Viễn vô đầu một cái, hắn lúc này mới nghĩ đến vừa rồi Cố Thi Nghiên cũng hẹn hắn xem phim ấy nhỉ, nói đã mua xong vé coi phim. Kết quả Lâm Viễn lỡ hẹn. Cho nên, Cố Thi Nghiên đây là một người đến xem phim. Nàng cũng mua là nửa đêm trận a. Lâm Viễn lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Không nghĩ tới, Cố Thi Nghiên cũng mua nửa đêm trận phim. Nửa đêm trận phim tình cảm, chỉ có tiểu tình lữ mới có thể tới chỗ này xem phim. Chương 173, bị kéo vào gian phòng chương 173, bị kéo vào gian phòng cho nên, Cố Thi Nghiên nàng. Lâm Viễn đoán được. Nhưng hắn không dám cùng Cố Thi Nghiên đi quá gần. Bởi vì hắn cùng Cố Thi Nghiên là không thể nào, Lâm Viễn một cái nhỏ điều thi, cùng Cố Thi Nghiên loại này trắng nó đẹp, làm sao có thể mà. Không có kết quả, cho nên dù là Cố Thi Nghiên ám chỉ nhiều lần, Lâm Viễn cũng không dám đáp lại. Mà lúc này, dưới thân Triệu Điểm, còn tại. Lâm Viễn lúc này chỗ nào còn có tâm tư xem phim A phía trước, ngồi Cố Thi Nghiên. Bốn phía còn có hai đôi tiểu tình lữ. Trang diện này, không dám nghĩ. Quá kích thích, quá dọa người. Phàm là hơi phát ra chút động tĩnh, Lâm Viễn cùng Triệu Điểm liền hoàn nha. Lâm Viễn bụng trộm dùng di động cho Triệu Điểm phát cái tin quá khứ, Cố Thi Nghiên tổng thanh tra cũng tại rạp chiếu phim bên trong, nàng một người đang nhìn phim, ngồi tại chúng ta phía trước hai hàng. Triệu Điểm một bên giúp Lâm Viễn, một bên nhìn thoáng qua điện thoại di động tin tức. Khi thấy tin tức lúc, Triệu Điểm thiếu mặt cũng là bối rối biến đổi, nàng hù dọa. Cố Thi Nghiên vậy mà ngồi ở phía trước. Trời ạ, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Cũng không biết vì sao, loại này yêu đương bụng trộm kích thích cảm giác, để Triệu Điểm tim đập rộn lên. Dựa vào, Lâm Viễn đơn giản muốn điên rồi. Trận này phim, còn có thể hào hào nhìn sao? Lâm Viễn sợ Triệu Điểm thanh âm bị phía trước nghe được. Triệu Điểm mặc dù mặt ngoài là cái chứng trạng đàng hoàng nữ nhân, nhưng nàng thực chất bên trong lại mang theo một cỗ trời sinh tương phản. Nàng ban ngày có thể mặc nghề nghiệp bộ váy, băng lãnh chính kinh, mà trong đêm, nàng sẽ hóa thân mị hoặc hồ ly. Nàng liền là cái tiêu chuẩn tương phản nữ. Chỉ là trước kia, nàng đem nội tâm cái kia phần tương phản kiềm chế ở trong lòng, không dám phóng xuất ra. Bây giờ, nàng và Lâm Viễn có tầng kia quan hệ về sau, Triệu Điểm rốt cuộc không cần bị đè nén. Nàng có thể làm chính nàng, cũng có thể tận hứng cùng Lâm Viễn thổ lộ hết tình cảm. Sau một giờ, Triệu Điểm tài rốt cục bị Lâm Viễn dịu dắt đứng lên. Nàng tinh trí tiếu khắp khuôn mặt là nước mắt, đen nhánh tóc dài cũng bị hương hãn làm ướt. Mà lúc này, hàng trước Cố Thi Nghiên còn tại xem phim, nhưng phía trước hai đôi tiểu tình lữ còn tại điên cùng lấy. Cảnh tượng như thế này phía dưới, Cố Thi Nghiên ngồi ở đằng kia, cũng cảm giác rất dị dạng. Nàng một cái độc thân nữ tính, ngồi ở chỗ này, cũng quá lung túng. Cố Thi Nghiên chỉ có thể cố nén dị dạng cảm giác, chịu đựng để cho mình xem hết phim. Lâm Viễn sợ bị Cố Thi Nghiên phát hiện, thế là hắn bị Triệu Điểm mát xa xong, liền đội vã lôi kéo Triệu Điểm rời đi rạp chiếu phim. Ngay cả phim cũng không dám nhìn xong. Lâm Viễn lái xe, đem Triệu Điểm đưa về nhà. Triệu Điểm tại Hàn Thành, cũng là một người sống một mình, ở tại một gian cực lớn độc thân trong căn hộ. "Tiểu Điểm, nhà ngươi đến." Lâm Viễn nói ra. "Lâm Viễn, miệng ngươi khát không muốn, đi lên uống một chén trà sao?" Triệu Điểm tiếu mặt có chút đỏ bừng đường. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, "Ách, không uống a, ta không khát nước." Triệu Điểm đôi mắt đẹp u oán nhìn xem hắn, "Thật không đi lên uống một ngụm trà sao? Nhà ta có thật nhiều hoa quả đâu, có sầu riêng, quả xoài ố mai ngươi muốn ăn không?" Triệu Điểm lần thứ nhất cho Lâm Viễn về sau, nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng phát hiện đã mê luyến Lâm Viễn, mỗi ngày đều nhớ cùng Lâm Viễn hôn hôn yêu yêu. Triệu Điểm đã ưa thích bên trên loại này tình yêu nam nữ cảm giác. Lâm Viễn cũng rất chất phát nói, "Cái này, đêm hôm khuya khoắt ăn như thế đối hoa quả không tốt ta, dễ bị mập." Triệu Điểm đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, có chút u oán. Gia hỏa này là thật không hiểu, vẫn là giả ngu. "Không có chuyện gì rồi, ta mua cái đại sầu riêng, vừa vặn không biết làm sao lột, ngươi khí lực lớn một điểm, ngươi đi lên giúp ta lột cái sầu riêng a." Triệu Điểm nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Lâm Viễn mềm lòng, "Tốt a." Hắn nghĩ thầm, ngược lại liền lên đi hỗ trợ lột cái sầu riêng, vấn đề này cũng không lớn a, thế là Lâm Viễn dừng xe xong, liền cùng Triệu Điểm đi lên lầu. Triệu Điểm đem một cái cực lớn sầu riêng lấy ra, để Lâm Viễn lột ra. Lâm Viễn hỗ trợ lột ra sầu riêng, vậy mà liền muốn đi. Hắn dĩ nhiên là thật đến lột sầu riêng. "Lâm Viễn, ngươi ai bảo ngươi nhanh như vậy đi?" Triệu Điểm u oán một thanh níu lại Lâm Viễn cả bạn. Lâm Viễn sững sờ, không phải nói liền lột cái sầu riêng sao? Lâm Viễn thật rất chứng trạc đàng hoàng a, Triệu Điểm đôi mắt đẹp u oán nhìn hắn chằm chằm, "Đối, nhưng ta chỉ đến sổ riêng, không phải trên bàn bên kia." Lâm Viễn nghe vậy sửng sở, chẳng lẽ còn có cái khác sổ riêng? "Đang ở đâu?" Triệu Điểm khẽ mím môi đỏ, đưa tay một vuốt tóc dài. Trong đáy mắt, đen nhánh tóc cắt ngang trán nhẹ rủ xuống, thời khắc này nàng, phong tình bạt trùng. Nàng cái kia một đống cặp mắt đào hoa, trừng trừng chằm chằm vào Lâm Viễn. "Thâm tình, u oán, ta chính là viên kia sổ riêng a." Triệu Điểm thanh âm nhẹ mi đường. Lâm Viễn có chút hoảng, "Tiểu Điểm, thời điểm không còn sớm, ta vẫn là đi trước, ngày mai còn phải dậy sớm đấy." "Là đâu, thời điểm không còn sớm, vậy tối nay ngươi cũng đừng đi đi." Triệu Điểm phong tình bạn chủ nói. Nàng một tay đem nàng kéo vào trong phòng. Một đêm này, Triệu Điểm phòng ngủ cửa sổ thủy tinh bị một tầng sương mù tràn ngập, không khí ấm lên. Sương mù tràn ngập suốt cả đêm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Viễn vội vàng rời giường, hắn sắc mặt có chút bối rối. Lúc này hắn đều có điểm đau lưng, mà Triệu Điểm cũng là toàn thân đau bứt nhức. Vận động là lẫn nhau. Bên A mệt đồng thời, bên B cũng sẽ rất mệt mỏi. "Gặp ta đến trễ. Tiểu Điểm, ta đi trước." Lâm Viễn vội vã mặc xong quần áo, chuẩn bị đi đón Tô Đồng. "Tốt, Lâm Viễn, vậy chúng ta công ty gặp." Triệu Điểm tiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, ôn nhu nói. Hôm nay Triệu Điểm càng lộ ra ôn nhu vũ mị, nữ nhân vị hiển thị rõ. Lâm Viễn lái xe, đội ba đi vào Tô Mặc Dung nhà. Tô Mặc Dung đã thay xong một thân OL chế phục bộ váy, gặp Lâm Viễn xe đến cửa biệt thự. Nàng liền đi ra biệt thự, ngồi vào trong xe. Thế nhưng là vừa ngồi vào trong xe, Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp liền có chút nhăn lại. Ngay sau đó, nàng đột nhiên gần sát Lâm Viễn bên cạnh, quỳnh tị nhẹ nhàng ngửi một cái. "Tô Đồng thế nào?" Lâm Viễn nhịp tim siết chặt, đội bằng hỏi. "Lâm Viễn, trên người ngươi làm sao có cố nữ nhân mùi thơm?" Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp thâm thúy, chăm chú nhìn Lâm Viễn. "A, không có, không có chứ. Trên người của ta nào có nữ nhân vị à?" "Tô Đồng, ngươi suy nghĩ nhiều a." Lâm Viễn trái tim nhảy một cái, làm bộ nghiêm chỉnh giải thích nói. Kỳ thật Lâm Viễn trong lòng đã dọa sợ, Tô Đồng cái này khiếu giác cũng quá nhạy cảm a. Cái này đều có thể phát hiện. "Trên người ngươi liền có nữ nhân mùi nước hoa a." Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt đường. Lâm Viễn sững sờ, đội vàng giải thích nói, "Áo, Tô Đồng, ngươi nói y phục của ta bên trên hương vị a. Đây là ta vừa mua giặt quần áo dịch, mang theo mùi thơm giặt quần áo dịch. Mùi thơm này, đoán chừng là giặt quần áo dịch hương vị a." Chương 174, xoa bóp trị liệu, thứ hai đợt trị liệu, 1, chương 174, xoa bóp trị liệu, thứ hai đợt trị liệu, 1. Nghe Lâm Viễn giải thích, Tô Mặc Dung lúc này mới bỏ đi lo nghĩ. Mà lúc này Lâm Viễn đã dọa sợ. Trên người hắn mùi nước hoa, là đêm qua cùng Triệu Điểm triền miên một đêm, lưu lại mùi thơm a, đây là Triệu Điểm mùi vị nước hoa. Lâm Viễn thừa dịp phía trước đèn xanh đèn đỏ dừng xe trong nháy mắt, hắn vụng trộm cầm điện thoại di động lên, cho Triệu Điểm phát đầu hẹn chặt quá khứ. "Tô Đồng, phát hiện trên người của ta có ngươi mùi nước hoa, Tiểu Điểm, ngươi hôm nay đổi một cái nước hoa phun a." "Chớ bị Tô Đồng phát hiện hẹn chặt đầu kia." Triệu Điểm rất nhanh phát một đầu tin tức tới. "À, Tô Đồng khiếu giác cũng quá bén mẹ a." "Tốt, ta hôm nay đổi phun cái khác nước hoa." Buổi sáng, Lâm Viễn trong phòng làm việc chính xử lý lấy hội nghị hôm nay văn bản tài liệu. Đột nhiên, hắn điện thoại di động thu được một đầu hẹn chặt, là Tôn Vi Vi phát tới, đến một chuyến công ty sân thượng. Lâm Viễn nhìn thấy hẹn chặt tin tức sững sờ. Phó tổng quản lý Tôn Vi Vi đột nhiên tìm hắn. Lâm Viễn hồi phục một câu, "Hảo." Sau 10 phút, Lâm Viễn vội vàng đi tới công ty sân thượng mái nhà. Tôn Vi Vi đang đứng tại hàng rào trước, hai tay ôm ngực, đưa lưng về phía Lâm Viễn. Sân thượng gió thổi phật lấy, đưa nàng tóc dài thổi lên, để nàng lộ ra càng thêm tuyệt mỹ. "Tôn tiểu thư, ngài tìm ta?" Lâm Viễn đi lên trước, thận trọng nói. Tôn Vi Vi chậm rãi quay người, đôi mắt đẹp lanh lanh chằm chằm vào Lâm Viễn. Nàng đột nhiên đưa tay, đem một cây nghiệm dựng đồng ném cho Lâm Viễn. "Mình xem đi." Tôn Vi Vi thanh âm vô tận băng lãnh. Lâm Viễn trái tim nhảy một cái, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nghiệm dựng đồng nhặt lên. Khi thấy nghiệm dựng đồng bên trên kết quả, Lâm Viễn biến sắc, nghi ngờ mang bầu. Nhìn xem nghiệm dựng đồng bên trên một đầu đỏ kiêng, Lâm Viễn toàn bộ đều động. "Tôn Vi Vi, mang thai." Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lạnh giọng mắng, "Ngươi có hay không điểm ý học thưởng thức? Một đạo đỏ kiêng là đại biểu âm tính, không có mang thai ý tứ." "Ách a, cái này thật có lỗi, thật có lỗi, ta nhìn lầm." Lâm Viễn vội vàng giải thích nói, đồng thời hắn nhẹ nhàng thở ra. "Trời ạ, vừa rồi thật sự là hù chết hắn." Hắn còn tưởng rằng Tôn Vi Vi thật mang thai đâu. Lâm Viễn cũng còn không làm tốt làm phụ thân chuẩn bị đâu. "Cho nên, Tôn tiểu thư ngươi đây là không có mang thai?" Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Nói nhảm, con mắt sẽ không nhìn sao? Ta sớm ăn thuốc tránh thai, mang thai xác suất cũng không lớn." Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn đưa khẩu khí, "Không có mang thai liền tốt." Tôn Vi Vi đột nhiên đôi mắt đẹp hung dữ nhìn hắn chằm chằm, "Làm sao? Ta không có mang thai ngươi thật giống như thật cao hứng. Chết cặn bã nam, ngươi rất không muốn phụ trách đúng không?" Lâm Viễn sững sờ cái này, nữ nhân này làm sao chẳng hiểu ra sao a, nếu là mang bầu, nàng muốn sinh khí. Này làm sao không có mang thai, nàng cũng muốn sinh khí. Nữ nhân này là thật không tốt phục dịch a, không phải không phải, Tôn tiểu thư ta không phải ý tứ này, Lâm Viễn giải thích nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tôn Vi Vi tiến lên một bước, ép hỏi. Nàng băng lãnh đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Viễn. Hai người khoảng cách rất gần, Lâm Viễn thậm chí đều có thể ngửi được nàng dễ ngửi mùi nước hoa. Không phải, Tôn tiểu thư, ngươi không có dự, đây là chuyện tốt ta, ngươi không phải là không muốn cùng ta có bất kỳ quan hệ sao? Cái kia cái này không phải là chuyện tốt sao? Lâm Viễn nói ra. Lâm Viễn cũng rất buồn bực à, không có dự, hẳn là chuyện tốt mới đúng à, với lại ngươi cũng ăn thuốc tránh thai. Nói rõ ngươi cũng không muốn mang thai a, chết cặn bã nam, ngươi quả nhiên cùng nam nhân khác đều như thế. Tôn Vi Vi tức giận đến gương mặt xinh đẹp băng hàn, nâng lên giày cao gót, dùng cái kia tinh tế gót giày hung hăng đạp Lâm Viễn một cước. A Lâm Viễn bị giẫm ngu bàn chân một đằng, thay đổi cả sắc mặt. Nữ nhân này đặt chân là thật tờ mở hung ác a. Không phải, Tôn tiểu thư ngươi làm gì giẫm ta? Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy im lặng, nữ nhân này quá khó hầu hạ. Căn bản đoán không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ gì a. Chết cặn bã nam, ta là không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ, nhưng là hai ta đã không thể tránh khỏi phát sinh quan hệ. Cho nên hiện tại, hai ta là trên một cái thuyền, ngươi là người của ta. Cho nên, ngươi nhất định phải không để lại dư lực giúp ta, biết không có. Gián điệp kế hoạch tiếp tục thúc đẩy, ta cần ngươi cung cấp Tô Mặc Dung càng nhiều tình báo tin tức. Tôn Vi Vi lạnh giọng uy hiếp nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Nữ nhân này, không giờ khắc nào không tại lợi dụng hắn. Thật lợi ích tâm quá mạnh. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói, đúng, trước mấy ngày trong hội nghị, Tô Chi Diên đột nhiên nhắc tới ngươi bạn gái trước. Ngươi trước đó bạn gái, là tình huống như thế nào? Nói một chút. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, hồ nghi nói, cái này cùng gián điệp kế hoạch có quan hệ sao? Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nói, ta hỏi, ngươi liền trả lời. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Viễn rất im lặng, nữ nhân này quản được ưu điểm nhiều lắm á, nhưng nàng đều hỏi, Lâm Viễn cũng chỉ có thể trả lời, ta trước nữ gọi Chu Tâm gì, bởi vì chê ta nghèo, bổ chân, cùng nàng bạn học cũ cùng một chỗ, cho nên chúng ta chia tay. Nghe nói như thế, Tôn Vi Vi trong đôi mắt đẹp tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Bổ chân mà chia tay a? Cái kia hẳn là hợp lại xác suất sẽ không rất lớn a. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Vi Vi nội tâm lại có chút dễ chịu. Các loại, mình tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Tôn Vi Vi kiệt lực lắc đầu. Lâm Viễn cùng bạn gái trước chia tay, có quan hệ gì với ta? Tôn Vi Vi kiệt lực muốn cắt đứt mình nội tâm cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, vậy ngươi bạn gái trước là làm việc gì? Lâm Viễn giải thích nói, ta bạn gái trước, nàng đang kiến thiết ngân hàng bên trên bàn, là quý viên, chính thức làm việc. Tôn Vi Vi trong lòng cười lạnh a, ngân hàng chó a, cái kia tiền lương cũng không cao a, không có cách nào cùng ta so. Các loại. Tôn Vi Vi kiệt lực cắt đứt nội tâm ý nghĩ, ta tại sao muốn bắt hắn bạn gái trước, cùng ta mình đến so sao? Có thể so tính sao? Tôn Vi Vi mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi bạn gái trước ở đâu, ngân hàng bên trên ban, trong nhà nàng điều kiện thế nào? Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, ách, Tôn tiểu thư, ngài hỏi cái này chút làm gì? Cái này cùng chúng ta gián điệp nhiệm vụ có quan hệ sao? Lâm Viễn đều có điểm ngộng, Tôn Vi Vi đây là cha hộ khẩu đâu? Vì sao muốn hỏi hắn bạn gái trước sự tình a? Còn muốn hỏi rõ ràng như vậy? Ta hỏi ngươi đáp. Ta đây là đang sở tra cá nhân của ngươi tin tức, nhìn ngươi là có hay không có thể tín nhiệm. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn đều không còn gì để nói, nữ nhân này tính cảnh giác là thật cường a, nàng quả nhiên còn đối ta không yên lòng đâu. Chương 175, xoa bóp trị liệu, thứ hai đợt trị liệu, 2. Chương 175, xoa bóp trị liệu, thứ hai đợt trị liệu, 2. Lâm Viễn chỉ có thể tiếp tục trả lời, Chu Tâm Di nàng là tại Tây Hồ khu, đường vòng quanh núi bên trên kiến thiết ngân hàng bên trên ban. Trong nhà nàng điều kiện cũng không tệ lắm phải không? Là hàng thành người địa phương, trong nhà có mấy bộ phòng ở. Phụ mẫu đều là về hưu công nhân viên chức. Tôn Vi Vi trong lòng cười lạnh à, bất quá là cái ngân hàng chó, phụ mẫu vẫn chỉ là về hưu công nhân viên chức, hàng thành bản địa gia đình bình thường mà thôi. Cái này điều kiện, cùng ta hoàn toàn không cách nào so sánh được, a có người bạn gái trước ảnh chụp sao? Ta xem một chút. Tôn Vi Vi hiếu kỳ hỏi. Lâm Viễn, không phải, Tôn tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Viễn đều có chút hồ nghi, cái này Tôn Vi Vi đến cùng muốn làm gì à, làm sao hung hăng tìm hiểu hắn bạn gái trước tin tức? Lãnh đạo cha hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời. Không tới phiên a ngươi phản bác. Tôn Vi Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn nói ra, ta đem nàng mẹ chặt đã xóa bỏ, giống như tìm không thấy ảnh chụp a, đúng, ta biết nàng tiểu hồng thư tài khoản, ta tìm xem. Lâm Viễn nói xong, mở ra tiểu hồng thư xem xét, quả nhiên phát hiện bạn gái trước Chu Tâm Di tài khoản. Lâm Viễn điểm đi vào xem xét, tiểu hồng thư trong số tài khoản đều là Chu Tâm Di các loại tự chụp hình, còn có các loại huyễn phú ảnh chụp. Nặc, đây chính là hình của nàng. Lâm Viễn đưa điện thoại di động đưa cho Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi cầm qua điện thoại, có nhiều ý vị lẫn nhìn. Chu Tâm Di dáng dấp hoàn toàn chính xác tính xinh đẹp, xem như tương đối xinh đẹp ngân hàng cho cái. Chỉ tiếc, nàng nhan trị, tại Tôn Vi Vi trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt. Tôn Vi Vi một bên liếc nhìn ảnh chụp, một bên tự lẩm bẩm. Vẫn rất yêu miễn phú trang bức. Tôn Vi Vi tiếp tục liếc nhìn nói ra. Chu Tâm Di tiểu hồng thư trong số tài khoản, đều là các loại miễn phú ảnh chụp. Tỷ như, nàng ngồi tại Đỗ Hạo Tiên hoặc trong ghế xe, các loại tự chụp. Với lại mỗi một chương tự chụp, đều sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra vật tay lái đánh dấu, lấy hiện ra chiếc xe này nhãn hiệu. Còn có nàng tại xa xỉ phẩm cửa hàng, mua sắm các loại lờ vờ túi sách, mua sắm các loại quý báu quần áo ảnh chụp. Còn có nàng ra ngoài du lịch ảnh chụp, mỗi lần du lịch tất mang định vị. Nhìn xem Chu Tâm Di sinh hoạt ảnh chụp, Tôn Vi Vi môi đỏ nhấp nhẹ. Cái này Chu Tâm Di, cấp bậc thật rất thấp, với lại rất yêu trang bức. Có thể thấy được, nàng đang nỗ lực khoe khoang mình, muốn cho mình đưa thân thượng lưu vòng tầng. Nhưng nàng trang bức kỹ thuật quá lờ vê đút. Chân chính kẻ có tiền, là tuyệt đối sẽ không phơi mình xe sang trọng, bởi vì xe sang trọng đối kẻ có tiền mà nói, liền cùng con lừa nhỏ không sai biệt lắm. Thử hỏi có cái nào người làm công lên xuống ban cơi xe lúc sẽ mỗi ngày phơi mình con lửa nhỏ? Đây là đạo lý giống nhau. Còn có chân chính kẻ có tiền tại thương trường mua sắm túi sách quần áo lúc cũng là sẽ không phơi đi ra, bởi vì loại này tiêu phí đều đã tập mãi thành thói quen, bọn hắn cảm thấy phổ thông đến rất vô vị, cũng tuyệt đối sẽ không phơi đi ra. Về phần ra ngoài du lịch mang định vị càng thêm lở vê đo, chân chính kẻ có tiền ra ngoài du lịch cũng sẽ không phơi định vị, bởi vì bọn họ mỗi ngày xuất ngoại đều chơi chán, có cái gì tốt định vị. Du lịch mang định vị, bất quá liền muốn khoe khoang ngươi tại ngoại địa du lịch mà thôi. Ngươi bạn gái trước cấp bậc quá thấp, rất lờ hoa vê đút. Tôn Vi Vi từ tốn nói, đưa điện thoại di động trả lại Lâm Viễn. Ách, ngược lại đều đã chia tay. Lâm Viễn bỏ đầu đường. Đối với Chu Tâm Di, hắn đã buông xuống. Loại này trà xanh biểu, không có gì tốt nói chuyện. Đúng, ngươi làm sao lại cùng loại này trà xanh biểu cùng một chỗ? Tôn Vi Vi nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Hôm nay Tôn Vi Vi đơn giản hóa thân trở thành một cái tò mò bảo bảo, các loại vấn đề đều muốn hỏi đến tận cùng. Lâm Viễn lúng túng vò đầu nói, 3 năm trước đây ta vừa tới hàng thành lúc ấy, đi trong ngân hàng tiết kiệm tiền, kết quả thẻ bị phong lại, ta tìm quỹ viên xử lý, thế là liền quen biết nàng, đến một lần hai về, liền quen Tôn Vi Vi. Đôi mắt đẹp nhấp nhẹ nói, về sau đừng cùng loại này trà xanh biểu lui tới, coi như ngươi muốn tìm bạn gái, cũng cho ta tìm Bạch Phú Mỹ, biết không có. Bằng không đều làm mất mặt ta. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, hắn thấp giọng lầm bầm một câu, ta tìm bạn gái, cũng chuyện không liên quan ngươi a. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? A, không có, không có việc gì. Lâm Viễn lắc đầu liên tục. Tôn Vi Vi hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ là người của ta, cho nên ngươi làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc ta cái này lãnh đạo bề mặt. Ngươi nếu là tìm như thế LOV đút trà xanh biểu, vớt không chỉ có là mặt của ngươi, cũng là ta cái này làm lãnh đạo mặt. Thủ hạ của ta cũng không thể tìm như thế LOV đút trà xanh biểu, ta gánh không nổi người này. Lâm Viễn rất là im lặng, nữ nhân này quản được thật sự là quá rộng. Đúng, ngươi cùng nàng là thế nào chia tay? Cụ thể nói một chút thôi. Tôn Vi Vi tiếp tục đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cùng Chu Tâm Di chia tay chi tiết nói ra. Biết được Chu Tâm Di bổ chân, cùng bạn học cũ Đỗ Hạo Tiên làm cùng một chỗ. Tôn Vi Vi càng là cười lạnh liên tục, cái này trà xanh biểu không chỉ có lão, với lại đối tình cảm rất không trung thành, thật là một cái cặn bã nữ bại hoại. Tôn Vi Vi lại hỏi Lâm Viễn một đống lớn vấn đề tình cảm, đem Lâm Viễn hỏi không hiểu đấu. Cái này Tôn đại tiểu thư, hôm nay rốt cuộc muốn làm gì? Hỏi xong sau, Tôn Vi Vi mới đem Lâm Viễn đuổi đi. Nhìn xem Lâm Viễn rời đi sân thượng, Tôn Vi Vi tuyệt mỹ trên môi giơ lên một vòng thâm thúy độ cong. Cái này nam nhân, đang tại từng bước một rơi vào nàng trong khống chế. Nàng không chỉ có muốn khống chế Lâm Viễn công tác cùng sinh hoạt, còn muốn khống chế tình cảm của người đàn ông này. Nàng muốn đem Lâm Viễn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Buổi chiều, Lâm Viễn ngồi ở trong phòng làm việc, xử lý một ngày làm việc. Tới gần trước khi tan việc, hắn đột nhiên thu được một đầu hẹn chặt tin tức, địch tình, Lâm Viễn, đêm nay sau khi tan việc có rảnh không? Ta muốn tiếp tục lần thứ 2 xoa bóp đợt trị liệu soát. Nhìn thấy cái này hẹn chặt tin tức, Lâm Viễn sững sờ. Cái này địch tình, lại muốn tới xoa bóp. Lâm Viễn trả lời, được thôi, cái kia chờ ta sau khi tan việc, trước tiên đem Tô Đồng đưa về nhà, sau đó ngươi tìm đến ta à. Mà lúc này, buổi chiều, Tây Hồ khu, kiến thiết cửa ngân hàng. Vành, một cỗ hỏa hồng sắc pháp lạp lợi SF90 chậm rãi đứng tại cổng. Cửa xe đẩy ra, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống xe. Chính là Tôn Vi Vi. Nàng môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo một bộ kính râm, chậm rãi đi vào trong ngân hàng. Kiến thiết trong ngân hàng, đại đường kinh lý nhìn thấy cái này pháp lạp lợi mỹ nữ, lập tức cung kính tiến lên nên đón. Chương 176, mỗi ngày tới nhà của ta nấu cơm, 1, chương 176, mỗi ngày tới nhà của ta nấu cơm, 1, mỹ nữ ngài tốt, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì? Trước mắt vị này chính là mở pháp lạp lợi Bạch Phú Mỹ A, đây đối với ngân hàng mà nói, thế nhưng là làm ăn lớn hộ khách, nhất định phải hảo hảo tiếp đại A ngân hàng trước quầy, những cái kia quý viên nhóm cũng đều nhao nhao thẳng sống lưng, ánh mắt mong đợi nhìn xem cái này Bạch Phú Mỹ. Tôn Vi Vi đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, sau đó ánh mắt khóa chặt tại trước một cái quầy. Cái kia trước quầy, ngồi một cái tinh xảo tuổi trẻ nữ nhân, chính là Lâm Viễn bạn gái trước, Chu Tâm Di. Tôn Vi Vi dẫm lên giày cao gót, trực tiếp hướng phía Chu Tâm Di quầy hàng đi đến. Trước quầy, Chu Tâm Di đang ngồi ở chỗ ấy, mắt thấy cái này Bạch Phú Mỹ đi tới. Chu Tâm Di nội tâm có chút kích động, cái này Bạch Phú Mỹ vậy mà tìm nàng đến xử lý nghiệp vụ. Bút nghiệp vụ này xuống tới, Chu Tâm Di công trạng nhất định có thể tăng lên không ít ta. Vị nữ sĩ này ngài tốt, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì? Chu Tâm Di mỉm cười hỏi. Tôn Vi Vi ngồi tại trước quầy, hai chân trung điệp, thản nhiên nói, ta muốn đầu tư quản lý tài sản. Chu Tâm Di nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngài muốn đầu tư bao nhiêu kim ngạch đâu? Tôn Vi Vi nhẹ nhàng trả lời, 50 triệu. 50 triệu. Chu Tâm Di mộng, bị cái số này dọa cho mộng. Trước mắt cái này Bạch Phú Mỹ há miệng liền là 50 triệu đầu tư quản lý tài sản. Cái này, Chu Tâm Di kích động hỏng, tim đập rộn lên. Đây chính là 50 triệu đầu tư quản lý tài sản a. Khoản này tờ đơn nếu là kỳ đến, Chu Tâm Di đến phát tài a. Dựa theo ngân hàng một công trạng trích phần trăm tính, 50 triệu quản lý tài sản. Nàng Chu Tâm Di có thể trực tiếp thu hoạch được 50 vạn trích phần trăm a. Còn có cuối năm niên kỷ cuối cùng thưởng, cũng sẽ trực tiếp gấp bội. Chu Tâm Di kích động hỏng, nàng cưỡng chế lấy nội tâm vui vẻ nói, vị nữ sĩ này, ngài gọi như thế nào? Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi nhẹ nhàng trả lời. Tốt Tôn tiểu thư, xin ngài chờ một chút, ta cho ngài nhìn một chút chúng ta ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm, ngài nhìn muốn mua cái nào một cái. Tôn Vi Vi kích động đem máy tính bảng đưa cho Tôn Vi Vi, cho nàng bày ra các loại quản lý tài sản sản phẩm. Nhưng Tôn Vi Vi lại tùy tiện liếc mấy cái, sau đó nàng đột nhiên đứng dậy. Tôn tiểu thư, thế nào? Đại đường kinh lý thấy thế, vội vàng chạy tới, hỏi. Ta cảm thấy vị này họ Chu quý viên không đủ chuyên nghiệp, xin giúp ta đổi một cái chuyên nghiệp quản lý tài sản cố vấn tới. Tôn Vi Vi nói ra. Nghe nói như thế, Chu Tâm Di cái kia kích động trên gương mặt xinh đẹp, lập tức cứng đờ. cái này thật vất vả tới tay đơn đặt hàng lớn, liền muốn bay. Chu Tâm Di vội vàng tiến lên xin lỗi, muốn kéo về cái này Bạch Phú Mỹ hộ khách. Nhưng Tôn Vi Vi nhưng lại không phản ứng, trực tiếp muốn đổi quản lý tài sản cố vấn. Cuối cùng đại đường kinh lý lại cho nàng tìm một cái khác ủy viên tới. Tôn Vi Vi tòa hạ, vậy mà đều không nói nhảm, trực tiếp ký xuống quản lý tài sản hợp đồng hiệp nghị. Sau đó, vẽ thẻ. 50 triệu kết sổ quản lý tài sản, trực tiếp nhập trướng, mua sắm thành công. Vị yêu quý viên ngồi trên ghế, cả người cũng không dám tin. Cái họ này Tôn nữ sĩ, là thật có tiền a. 50 triệu kết sổ quản lý tài sản a, con mắt đều không nháy mắt một cái, nói mua liền mua, đều không mang theo do dự. Mà lúc này, ngồi ở một bên Chu Tâm Di, Ngọc Quyền nắm chặt, tức giận đến trái tim đều đang chảy máu a. 50 triệu. 50 triệu công chẳng a. Cứ như vậy không có, bị người cho cướp đi. Loại này cảm giác mất mát, để Chu Tâm Di đơn giản hỏng mất. Tôn Vi Vi ký tên xong hợp đồng sau, liền đứng dậy muốn ly khai. Bất quá rời đi ngân hàng trước, nàng đột nhiên lại dừng bước, quay đầu quét Chu Tâm Di một chút. Ngươi gọi Chu Tâm Di đúng không? Ngươi thật sự đủ trà xanh, hoàn toàn không xứng với Lâm Viễn. Hắn cùng ngươi chia tay là đúng, a. Tôn Vi Vi cười lạnh nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Xoát. Nghe nói như thế, Chu Tâm Di gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kinh nghi bất định. Ngươi là ai? Chu Tâm Di cắn răng hỏi. Tôn Vi Vi nhẹ nhàng trả lời, ta là Lâm Viễn lãnh đạo, hôm nay đến, là đến cảnh cáo ngươi một câu, về sau đừng có lại quấn lấy Lâm Viễn, ngươi xứng đôi không lên hắn. Nói xong, Tôn Vi Vi cũng không quay đầu lại rời đi. Mà trong ngân hàng, nghe nói như vậy Chu Tâm Di, gương mặt xinh đẹp triệt để trắng bệnh. Lâm Viễn, cái này xinh đẹp đến thực chất bên trong nữ nhân, là Lâm Viễn công ty lãnh đạo. Nhưng, thế nhưng là cái này mỹ nữ lãnh đạo, tại sao lại muốn tới ngân hàng, cố ý đến thay Lâm Viễn xuất khí? Nàng và Lâm Viễn ở giữa, có cái gì đặc thù quan hệ sao? Giờ khắc này, Chu Tâm Di nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng ý đồ đuổi theo ra, muốn đem lên tiếng rõ ràng. Nhưng ngân hàng ngoài cửa, chiếc kia hỏa hồng sắc xe phe ra gì đã động cơ manh minh, gào thét mà đi. Chỉ cấp Chu Tâm Di lưu lại một chỗ khói xe buồn ngủ. Ngồi tại xe phe ra gì bên trong, Tôn Vi Vi chỉ cảm thấy một trận hạ giận á thật sự sảng khoái. Nàng cũng coi như thay Lâm Viễn báo bổ chân mối thủ. Liền ngay cả Tôn Vi Vi chính mình cũng không biết, nàng tại sao muốn thay Lâm Viễn báo thủ. Buổi sáng, ở trên sân thượng, nàng nghe được Lâm Viễn cùng Chu Tâm Di chia tay nguyên nhân sau. Tôn Vi Vi đã cảm thấy rất sinh khí, thay Lâm Viễn cảm thấy không đáng. Thế là buổi chiều, Tôn Vi Vi liền giết tới giúp Lâm Viễn chút giận. Buổi chiều báo thủ rất thuận lợi, Chu Tâm Di bị ba ba đánh mặt, còn bị hung hăng làm nhục một trận. Thế nhưng là, mình đây làm mưu đồ gì đâu? Tôn Vi Vi ngồi ở trong xe, chính mình cũng không nghĩ ra. Nàng vì sao lại có loại này kỳ quái hành vi? Nàng tại sao phải giúp Lâm Viễn xuất khí a? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lâm Viễn là thuộc hạ của nàng? Liền ngay cả Tôn Vi Vi chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ a. Liền tại lúc này, phụ thân Tôn Lệ Thành đột nhiên gọi điện thoại tới. Vi Vi, ta tồn tại ngươi tài khoản bên trong 50 triệu quỹ ngân sách, làm sao bị lấy đi? Ngươi làm gì đi? Tôn Vi Vi giải thích nói, a cái kia 50 triệu a, ta mua cái ngân hàng quản lý tài sản. Đầu bên kia điện thoại, Tôn Lệ Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, a, ta còn tưởng rằng ngươi lại loạn tốn tiền đâu. Vi Vi, khoản này 50 triệu cũng không thể dùng linh tinh a, đây là ta để lại cho ngươi đồ cưới, chờ ngươi về sau lập gia đình, phát cho ngươi. Ngươi nếu là thiếu tiền, cùng cha nói, cha mặt khác cho ngươi gửi tiền. Cha ngươi yên tâm, ta không thiếu tiền. Tôn Vi Vi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Làm sao bây giờ, lòng của nàng lúc này thật là loạn. Đầy trong đầu nghĩ đều là cái kia đáng chết nam nhân, Lâm Viễn. Xong. Tôn Vi Vi cảm giác mình giống như bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Chạm vạng tối sau khi tan việc, Lâm Viễn vừa muốn đưa Tô Đồng về nhà. Tô Mặc Dung lại đột nhiên đề nghị để Lâm Viễn đi nhà nàng nấu cơm. Lâm Viễn bất đắc dĩ, từ chối không được, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chương 177, mỗi ngày tới nhà của ta nấu cơm, 2, chương 177, mỗi ngày tới nhà của ta nấu cơm, 2. Lâm Viễn bụng trộm cho Địch Tỉnh phát đầu hẹ chặt quá khứ để nàng đang đợi một hồi, đợi buổi tối 9 điểm gặp lại, giúp nàng làm massage xoa bóp. Hẹ chặt đầu kia, Địch Tỉnh sảng khoái đáp ứng. Lâm Viễn xe chạy tới Tô Đồng ra, trong tủ lạnh có rất nhiều rau. Những này rau đều là bảo mẫu Aji bình thường mua, hôm nay bảo mẫu Aji xin phép nghỉ, cho nên để Lâm Viễn tới làm rau. Lâm Viễn buộc lên tạp dề, bắt đầu chân trượt tại trong phòng bếp công tác. Rất nhanh, hắn liền đốt tốt tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn. Tô Đồng, Tô tiểu thư, có thể tới ăn cơm rồi. Lâm Viễn đem rau đều mang sang bàn ăn, sau đó hô, tới. Tô Mặc Dung từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, đi vào trước bàn ăn. Nữ nhi Tô Chi Diên cũng từ trên lầu đi xuống. Hôm nay canh chua cá làm không tệ, rất thơm. Tô Mặc Dung vừa ăn rau, một bên tán dương. Lâm Viễn, cà chua trứng tráng làm cũng hảo hảo ăn, ngươi thật sự là đại chủ á ai nha, nếm qua ngươi làm đồ ăn, ta phía ngoài mét nó dừng nhà hàng đều không muốn ăn, làm sao bây giờ? Ngươi đem miệng của ta cấp dưỡng xào trá. Tô Chi Diên cũng ý giận đường. Lâm Viễn lúng túng gãi gãi đầu, ta cũng chính là sẽ làm điểm món ăn hàng ngày mà thôi. Chi Diên, qua mấy ngày ta giúp ngươi an bài một cái mới đối tượng hẹn hò. Ngươi đi qua gặp một lần, đối phương điều kiện rất không tệ, hẳn là hoàn toàn phù hợp ngươi kén vợ kén chồng yêu cầu. Tô Mặc Dung đột nhiên nói ra. Xoát. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi. Ta mới không thân cận đâu, đời ta không có ý định lập gia đình, muốn ra mắt chính mình đi thôi. Tô Chi Diên thở phì phò nói. Ngươi. Tô Mặc Dung bị nữ nhi lời nói này chọc tức quá sức. Nói lung tung lời gì? Sau này hãy nói loại này mê sảng, đừng trách ta ngừng ngươi tất cả thẻ ngân hàng. Tô Mặc Dung là thật tức giận, cả giận nói. Tô Chi Diên nghe nói như thế, cũng là biến sắc, nếu là ngừng nàng thẻ ngân hàng, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn a, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, vung tay quá chán đã quen, khẳng định không thể đoạt thẻ. Lâm Viễn lúc này cũng xông nàng mấy mắt, ra hiệu nàng đừng có lại nói lung tung. Mẹ đại nhân, ta sai rồi, Tô Chi Diên dây nhận sợ, đều tôn xưng là mẹ đại nhân. Có thể thấy được nha đầu này cầu sinh dục mạnh bao nhiêu. Tô Mặc Dung đè ép lửa giận, tiếp tục ăn cơm. Tô Chi Diên cũng chỉ có thể túi đầu ăn cơm. Tô Mặc Dung vừa ăn cơm, một bên càng nghĩ càng sinh khí. Nghĩ đến chính mình cái này bất tranh khí nữ nhi, nàng liền tiếng oán than dậy đất. Người a ngươi, đều 20 nhiều tuổi niên kỷ, còn cùng cái chưa trưởng thành tiểu cô nương một dạng. Mỗi ngày chỉ biết là dùng tiền, mua xa xỉ phẩm, cùng khuê mật loạn chơi, cũng không biết quản quản trong công ty sự tình. Cũng không tìm cái chính kinh bạn trai. Ngươi dạng này ta về sau làm sao yên tâm đi công ty giao cho ngươi. Tô Mặc Dung dạy dỗ. Tô Chi Diên liên tục gật đầu, là, mẹ đại nhân ta sai rồi, ta về sau nhất định cố gắng công tác. Sẽ không cô phụ ngài. Ngươi xem một chút nhân gia Tôn Lệ Thành nữ nhi, Tôn Bibi. Nhân gia học tập nhiều cố gắng. Xuất ngoại hải ngoại du học, sau khi trở về công ty công tác cũng xử lý vẹn vẹn có đầu. Ngươi nhiều học một ít nhân gia. Khó trách nhân gia cha con có thể dẫm lên trên đầu chúng ta đến, nhân gia Tôn Vi Vi nỗ lực cố gắng là ngươi gấp bao nhiêu lần. Tô Mặc Dung càng nghĩ càng giận, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đường. Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp, không phục nói, mẹ, ngươi làm sao khen Tôn Vi Vi cái kia tiểu tiện nhân a? Nàng gái kia một thân lệch ra đầu óc. Rất xấu a, với lại ta đại học đọc cũng không kém a, ta dù sao cũng là 985 trường đại học tốt nghiệp. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Vi Vi xác thực mọi thứ so ngươi ưu tú, ta thừa nhận nàng một thân lệch ra đầu óc. Nhưng luận cố gắng phương diện, ngươi so ra kém nàng. Ai nói, có một chút ta hơn được nàng. Dung mạo của nàng không đẹp bằng ta. Tô Chi Diên không phục nói, nàng nói xong cố ý ưỡn ngực. Tô Chi Diên nha đầu này, thật rất xinh đẹp. Với lại luận đến nhan trị, Tô Chi Diên xác thực so Tôn Vi Vi xinh đẹp không ít. Tôn Vi Vi nhan trị đã rất đỉnh, nhưng Tô Chi Diên càng xinh đẹp. Tôn Vi Vi là 9.5 phân mỹ nữ, mà Tô Chi Diên thì là 9.7 phân cấp bậc mỹ nữ. Mặc dù đều là đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng là còn có nhỏ xíu chênh lệch, Tô Chi Diên rõ ràng càng hơn một bậc. Thắng ở Tô Chi Diên khí chất, càng xinh đẹp, càng điểm mỹ một chút. Mà Tôn Vi Vi suốt ngày một bộ dáng vẻ lạnh như băng, dẫn đến nàng khí chất bên trên hơi kém một bậc. Xinh đẹp có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Tô Mặc Dung giận không chỗ phát tiết, mắng: "Xinh đẹp đương nhiên hữu dụng rồi, xinh đẹp nữ nhi mang đi ra ngoài đẹp mắt ta." Tô Chi Diên nháy đôi mắt đẹp nói: "Mẹ đại nhân, ngươi dẫn ta ra ngoài, nhiều đẹp mắt ta, ta thế nhưng là cho ngài chống đỡ bề mặt ta." "Ngươi?" Tô Mặc Dung bị chọc giận quá mà cười lên, chính mình cái này không nên thân nữ nhi, ấy. "Mẹ đại nhân, ngài đừng sinh khí rồi, ta khả năng trời sinh liền không thích hợp công ty quản lý, nhưng là ta cam đoan, nhất định sẽ giúp ngài tìm một cái ưu tú con rể, để cho ta con rể tới giúp ngươi quản lý tốt công ty, ngài yên tâm đi." Tô Chi Diên ôn nhu khuyên nhủ. Tô Mặc Dung nghe nói như thế, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cần Tô Chi Diên nha đầu này đáp ứng đi ra mắt, cái kia hết thảy dễ nói. Trước bàn ăn, Lâm Viễn tiếp tục ăn lấy cơm. Hai mẹ con này hai thường ngày thường xuyên lẫn nhau đối lấy lại hòa hảo. Hai mẹ con này hai liền cùng tỉ muội một dạng. Lâm Viễn đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng lại tại Lâm Viễn đang ăn cơm lúc, Lâm Viễn lại đột nhiên cảm giác dưới mặt bàn, đột nhiên có đồ vật gì đưa qua đến. Lâm Viễn kinh nghi cúi đầu xem xét, phát hiện là một cái tinh xảo trắng nõn chân. Cái này là Tô Mặc Dung mới vừa rồi bị tức giận đến quá sức. Tô Mặc Dung cũng muốn hóa giải một chút áp lực, cho nên nàng đem chân hướng phía Lâm Viễn đưa qua đến, muốn cho Lâm Viễn bụng trộm giúp ấn một cái chân. Lâm Viễn cúi đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Mặc Dung chân đưa qua đến. Lâm Viễn biến sắc, ta dựa vào loại trường hợp này không thích hợp a. Lâm Viễn đội vàng bụng trộm xông Tô Mặc Dung lắc đầu, ra hiệu Tô Đồng đừng đưa chân tới. Nhưng Tô Mặc Dung rõ ràng không có chú ý tới Lâm Viễn biểu lộ, chân của nàng đã bụng trộm rối tới. Mà lúc này Tô Chi Diên đột nhiên phát giác được Lâm Viễn sắc mặt không đối. Lâm Viễn ngươi làm gì đâu? Thần thần bí bí, ngươi dưới chân thế nào? Tô Chi Diên hồ nghi hỏi. Nàng nói xong liền muốn túi đầu xuống đi xem. Giờ khắc này, Lâm Viễn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ta dựa vào, cái này nếu như bị Tô Chi Diên nhìn thấy, chàng diện kia không dám tưởng tượng a. Thời khắc mấu chốt, Tô Mặc Dung quát mắng một câu, ăn cơm thật ngon. Ăn xong đi đem trước quý tài vụ bảng báo cáo làm tốt cho ta. Chương 178, nhìn chảy máu mũi chương 178, nhìn chảy máu mũi nghe nói như thế, Tô Chi Diên lúc này mới không có túi đầu đi xem. Nàng gương mặt xinh đẹp giận dữ, không cái gì hung a, biết rồi. Nàng buồn bực tiếp tục túi đầu ăn cơm. Vừa nhắc tới công tác, nàng liền bực bội. Ai bảo nàng là trời sinh đại tiểu thư đâu, liền không yêu công tác, liền không yêu ban. Mà lúc này, Tô Mặc Dung, nàng đây là muốn làm gì nha? Lâm Viễn tiếp tục bưng bát cơm ăn cơm. Tô Mặc Dung thì làm bộ lơ đãng hỏi, "Lâm Viễn, ngươi bình thường có thể ăn mấy chén cơm?" Lâm Viễn sững sờ, trả lời, "Hai bát a." Tô Mặc Dung từ tốn nói, "Ngươi bây giờ công tác vất vả, ngày bình thường thể lực tiêu hao cũng nhiều, hẳn là ăn nhiều một chút cơm, biết không có. Không phải làm việc không còn khí lực." Tô Mặc Dung lời này, giống như có ý riêng a. Lâm Viễn nghe vậy đều là sững sờ. Lúc này dưới bàn cơm mặt, Tô Mặc Dung ngọc túc chính đặt tại Lâm Viễn trên đùi. Tô Mặc Dung bụng trộm cho Lâm Viễn phát một đầu hẹn chặt quá khứ. Nhìn thấy nội dung, Lâm Viễn đều ngộng. Cái này Tô Đồng là thật là lớn mật á. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đựng. Lâm Viễn đơn giản muốn hỏng mất. Không phải, Tô Đồng thật chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Đây cũng quá sẽ chơi. Lâm Viễn đều giọa ngộng. Lúc này, Tô Mặc Dung kỳ thật cũng rất hoảng. Cái này, thật rất hoảng, rất khẩn trương ấy. Vạn nhất bị phát hiện, trang diện kia coi như xa chết. Lâm Viễn vừa ăn cơm, một bên gặm đùi gà. Lâm Viễn, ăn nhiều một chút đùi gà a, ngươi là nam nhân, cần nhiều bổ sung điểm. Tô Mặc Dung nhàn nhạt ra hiệu đường. Lâm Viễn chỉ có thể rũa ra đũa, kẹp một cái đùi gà. Hắn nhất định phải hảo hảo bổ sung protein a, Lâm Viễn nghĩ đến, hung hăng gặm một cái đùi gà thịt. Qua hơn nửa giờ đồng hồ, Lâm Viễn đang lúc ăn cơm đâu, trong tay bát cơm đột nhiên liền rơi xuống tại trên bàn cơm. Lâm Viễn, ngươi làm gì đâu? Ngay cả bát cơm đều cầm không vững. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Gia hỏa này, tốt xấu là vậy đường giang hồ cha sư a, làm sao nhìn như thế ngư? Ách, không cẩn thận tay tê. Lâm Viễn bối rối giải thích nói. Mà lúc này, Tô Mặc Dung cũng môi đỏ nhấp nhẹ. Tô Mặc Dung mặc dép lê, sau đó đứng dậy đi một chuyến toilet. Chỉ là tại nàng dùng dép lê đi đường thời điểm, lòng bàn chân đột nhiên trượt đi, kém chút liền trượt đến. Mẹ, ngươi đi đường cẩn thận một chút nha. Tô Chi Diên nhắc nhở. Không có việc gì, mụ mụ hôm nay bên trên một ngày ban, có chút mệt mỏi. Tô Mặc Dung nói khẽ. Lâm Viễn tại Tô Mặc Dung nhà cơm nước xong xuôi, hắn vừa định thuận tay trông nom việc nhà vụ cho làm. Kết quả Tô Chi Diên lại hô to, "Lâm Viễn, về sau việc nhà không cần ngươi làm." Lâm Viễn gật đầu. "Tô tiểu thư đây là đổi tính tử á?" Tô Chi Diên cho mình gọt đi quả táo. Kết quả Tô Mặc Dung đột nhiên xuất hiện, một thanh tiệt hồ nữ nhi quả táo. "Sú nha đầu, lao nương nuôi dưỡng ngươi đã lớn như vậy, liền không có gặp ngươi cho ta gọt qua quả táo. Ngươi cho mình ngược lại là gọt chịu khó." Tô Mặc Dung gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nói, "Ách, mẹ đại nhân, ngươi đây không phải bận rộn công việc mà. Ngươi nếu là thích ăn, về sau ta mỗi ngày cho ngươi gọt nha." Tô Chi Diên cười làm lành đường. "Thời điểm không còn sớm, ngươi có thể đi." Tô Mặc Dung ngồi ở trên ghế salon, gặm quả táo, đuổi Lâm Viễn rời đi. Nàng sợ Lâm Viễn tiếp tục dừng lại xuống dưới, cùng Tô Chi Diên quan hệ sẽ tiến thêm một bước. "Ách tốt, Tô Đồng, Tô tiểu thư, vậy ta đi trước." Lâm Viễn liền đứng dậy cáo tử. Các loại Lâm Viễn sau khi đi, Tô Mặc Dung mới nghiêm nghị giáo huấn, "Tô Chi Diên, ngươi bây giờ là càng ngày càng quá mức, trong nhà, ở ngay trước mặt ta, cũng dám cùng ta mạnh miệng." Tô Chi Diên ngụy biện nói, "Mẹ đại nhân, ta không có a mẹ ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Tô Mặc Dung cảnh cáo nói, "Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, sớm chút ra mắt, sớm chút kết hôn, nếu không, ta ngừng ngươi tất cả thẻ ngân hàng, đem ngươi đưa ra nước ngoài." "Đừng nha, mẹ, ta sai rồi." Tô Chi Diên chơi lấy mâu thân cánh tay, liên tục nũng nịu. Trong đêm 9 điểm, Lâm Viễn cưới con lừa nhỏ đến nữ thần quán bar. Hắn đã xin phép nghỉ 2 ngày, lại không đến bên trên bàn, đoán chừng An Tạ đều muốn bạo tẩu. Lâm Viễn đến nữ thần quán bar sau, liền cho Địch Tình phát đầu hẹn chặt quá khứ, để Địch Tình trực tiếp tới nữ thần quán bar. Dạng này Lâm Viễn cũng tiết kiệm phiền toái. Sau mười mấy phút, Địch Tình mặc một thân màu trắng tờ sơ áo, hạ thân một đầu bảy biện váy ngắn, tới lui tuyết trắng đôi chân dài, đi vào nữ thần trong quán rượu. "Địch Tình, nơi này." Lâm Viễn xông nàng với tay. Địch Tình nghi ngờ đi đến quầy bar trước. Nàng đôi mắt đẹp hồ nghi nhìn xem Lâm Viễn. "Ngươi tại sao mặc quầy rượu quần áo lao động?" Lâm Viễn mặc quầy rượu công tác cấu phục, một chút liền biết là quán bar nhân viên công tác. "Ta ban đêm ở chỗ này kiêm chức." Lâm Viễn nói ra. "A, ngươi ban đêm còn làm kiêm chức à? Ngươi rất thiếu tiền sao?" Địch Tình rất là ngạc nhiên. "Cái này Lâm bí thư, ban ngày trong công ty làm bí thư, ban đêm lại còn tại quán bar làm kiêm chức. Cái này tương phản cũng quá lớn a, sát thực thiếu tiền a." Lâm Viễn thật cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận nói. "À, cái kia một hồi ngươi giúp ta massage, ta cho ngươi thanh toán gian khổ phí a." Địch Tình nhẹ giọng nói ra. "Không cần, cha ngươi đều nhận ta làm huynh đệ, ta ha có thể thu tiền của ngươi." Lâm Viễn lắc đầu nói. "Chúng ta đi phòng vệ sinh a, ở chỗ này nhiều người, cũng không tiện lắm." Lâm Viễn nói xong, liền dẫn Địch Tình hướng phía phòng vệ sinh nữ phương hướng đi đến. Lầu hai hàng rào trước, An Vân Hy nhẹ dựa, đôi mắt đẹp sâu kín nhìn qua Lâm Viễn cùng Địch Tình bóng lưng. "A, lại lĩnh đến mới muội tử." "A, Lâm Viễn gia hỏa này, đào vận thật sự là liên tục không ngừng a. Thật sự là kỳ quái, tên kia đến tụt cùng chỗ đó tốt, như thế hấp dẫn nữ hải tử." An Vân Hy tự lẩm bẩm. Nàng tại quán ba bên trên ban lúc, vẫn luôn trong bóng tối chú ý Lâm Viễn. Lâm Viễn mỗi lần mang nào muội tử đến, nàng đều biết, đồng thời sẽ như thực hồi báo cho phía sau màn nữ thần lão bản. Nữ thần quán ba, trong phòng vệ sinh nữ. Lâm Viễn thừa dịp trong phòng vệ sinh không ai, vụ trộm cùng Địch Tình chuẩn đi vào. Hai người tìm được một cái vệ sinh gian phòng, sau đó trốn vào vệ sinh trong phòng kế, đóng cửa lại khóa trái. Cái này vệ sinh trong phòng kế, không gian không coi là quá lớn, nhưng vừa vặn có thể chứa đựng hai người. Trong phòng kế là ngồi cầu, cho nên hai người cùng một chỗ cũng rất thuận tiện, một điểm không chen chúc. "Cái kia, bắt đầu đi." Lâm Viễn nhắc nhở. "À tốt." Địch Tình tiếu mặt có chút đỏ bừng. Mặc dù nàng đã trải qua lần đầu tiên trị liệu, Địch Tình chuẩn bị kỹ càng, nhưng Lâm Viễn lại đột nhiên chảy máu mũi. "Lâm Sương, ngươi làm sao chảy máu mũi?" Địch Tình nhìn thấy hắn đột nhiên chảy máu mũi, có chút bối rối đường. "A, không có chuyện." Lâm Viễn giải thích nói, dùng giấy khăn lau rơi máu mũi. Lâm Viễn nhắm mắt lại, bắt đầu trị liệu. Lâm Viễn trị liệu quả nhiên hữu hiệu. Chương 179, Cực đạo thiên kim đổi kỳ môn, 1, chương 179, Cực đạo thiên kim đổi kỳ môn, 1, bất quá, bởi vì trong phòng vệ sinh không gian quá nhỏ, cho nên Lâm Viễn trị liệu không phải rất thuận tiện. "Lâm Viễn, ta cái này cần trị liệu thật lâu sao?" Địch Tình nhẹ giọng hỏi. "Ân, chí ít cần 3 tháng a, bất quá ngươi nếu là nói yêu thương lời nói, cùng ngươi chồng tương lai hẹn hò, vậy ngươi cái bệnh này tiêu trừ liền sẽ rất nhanh." Lâm Viễn nhắm mắt lại trả lời. Nghe nói như thế, Địch Tình tiếu mặt càng thêm đỏ bừng. "Nàng lao công tương lai." Địch Tình tiếu mặt đỏ bừng nhìn xem đóng chặt con mắt Lâm Viễn. Nếu như nàng thật tìm không thấy nam nhân mà nói, cái kia trước mắt cái này Lâm Viễn, giống như tựa hồ có vẻ như cũng không tệ lắm. Địch Tình cũng không biết vì cái gì, trong đầu vậy mà toát ra như thế một cái ý niệm kỳ quái. Mà lúc này, lầu 2 An Vân Hy dựa vào tại hàng rào trước, nàng lơ đãng nhìn xem đồng hồ thời gian. Đã qua 20 phút. Lâm Viễn cái kia xú ra hỏa còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ, hắn cùng cái kia mới cô nương hai người trong phòng vệ sinh. An Vân Hy trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Dù sao, nơi này chính là quán bar sàn đêm. Rất nhiều tuổi trẻ nam nam nữ nữ uống nhiều quá, đều sẽ nhịn không được tại phòng vệ sinh. Mặc dù quán bar là cực lực phản đối, nhưng đó căn bản không chịu được tốt sao? Lâm Viễn sẽ không phải sát dục vân tâm, cũng tại phòng vệ sinh. An Vân Hy tiếu mặt biến đổi, nàng nhịn không được. Lâm Viễn thế nhưng là nữ thần lão bản chiếu cố qua người. Cái người xấu xa này, nếu là dám tại phòng vệ sinh, bị nữ thần lão bản biết, nhất định sẽ tiến hắn. An Vân Hy trực tiếp xuống lầu, hướng phía phòng vệ sinh nữ đi đến. An Vân Hy đi vào lầu một phòng vệ sinh nữ, nàng bắt đầu từng gian gõ cửa. Mở cửa, quán ba thông lệ kiểm tra. An Vân Hy từng cái gian phòng đập mở cửa, tiến hành kiểm tra. Cửa phòng ngăn từng gian bị mở ra, bất quá bên trong đều là bình thường đi nhà xí tuổi trẻ cô nương. An Vân Hy đập mở một cái khác gian phòng môn, phát hiện bên trong đi nhà xí chính là người pha rượu Vũ Manh. Vũ Manh hốt hoảng mặc vào váy, hỏi: "An tạ, xảy ra chuyện gì sao?" "Không có chuyện, liền là thông lệ kiểm tra một chút." An Vân Hy nói xong, đi tới sau cùng một cái gian phòng trước. Chỉ còn lại có cái này gian phòng không có điều tra. Vũ Manh tiếp tục đóng lại gian phòng môn, nàng còn không có đi tiểu đâu, lúc này tiếp tục đi nhà xí. Mà lúc này, cái cuối cùng trong phòng kế, Lâm Viễn cùng Địch Tình hai người đã dọa sợ. "Trời, tình huống như thế nào? An Vân Hy làm sao lại tại gian phòng bên ngoài? Còn đột nhiên thông lệ kiểm tra." Lúc này Lâm Viễn đang tại cho Địch Tình mát xa. Cái này nếu như bị An Tạ phát hiện, hắn chết chắc rồi. Ngoài phòng vệ sinh, An Vân Hy còn tại kéo dài gõ cửa. "Bên trong có người sao?" "Mở cửa, quán ba thông lệ kiểm tra." Trong phòng vệ sinh, Địch Tình tiếu mặt bối rối, nàng nhẹ giọng hỏi: "Có, có người, ta đang đi về cửa, xin hỏi có chuyện gì sao?" An Vân Hy thanh âm thâm thủy nói: "Phiền phức mời mở cửa, chúng ta quán ba thông lệ kiểm tra một chút, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói trong nhà vệ sinh có người tại buôn bán bạch phiến, cần kiểm tra một chút." Phòng vệ sinh ô rào bên trong, Địch Tình cùng Lâm Viễn sắc mặt kinh nghi bối rối. Cái này thông lệ kiểm tra cũng quá không giải thích được. Lúc này, ngoài cửa An Vân Hy mắt thấy môn chậm chạp không ra, nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không mở cửa, ta liền cưỡng ép phá cửa." Liền tại lúc này, phòng vệ sinh ô rào môn rốt cục bị người đẩy ra. An Vân Hy một tay đem môn đẩy ra, hướng phía phòng vệ sinh ô rào bên trong xem xét. "Ân, kỳ quái, ô rào bên trong làm sao chỉ có một nữ nhân?" Lúc này phòng vệ sinh ô rào bên trong chỉ có Địch Tình một người, cũng không có nhìn thấy Lâm Viễn. "Tên kia đâu?" An Vân Hy đôi mắt đẹp hồ nghi, tại ô rào bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà lúc này, một bên khác phòng vệ sinh ô rào bên trong, Vũ Manh ô rào bên trong. Lâm Viễn chính bỏ vào Vũ Manh ô rào bên trong, hốt hoảng trốn ở chỗ này. Vừa rồi, mắt thấy An Vân Hy muốn phá cửa mà vào, Lâm Viễn dưới tình thế cấp bách, vụ trộm từ ô rào đỉnh chóp lật phóng qua đi, đi tới sát vách ô rào bên trong. Kết quả không nghĩ tới, sát vách ô rào bên trong, dĩ nhiên là Vũ Manh đang đi về cửa. Vũ Manh nhìn thấy Lâm Viễn đột nhiên bỏ qua đến, nàng cũng giật nảy mình, bối rối muốn há miệng, Lâm Viễn một tay đem miệng nàng che, không cho nàng nói chuyện. Vũ Manh mới vừa lên xong nhà vệ sinh, lại đụng phải một màn này, nàng cũng ngộng. Lâm Viễn tiến đến nàng bên hai, dùng rất thấp thanh âm nói ra: "Suýt Vũ Manh, đừng nói chuyện, giúp ta một chút." Vũ Manh bối rối gật đầu. Lâm Viễn lúc này mới buông lòng tay ra. Lâm Viễn lúc này trốn ở Vũ Manh trong phòng kế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút liền bị An Vân Hy phát hiện. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, đúng lúc bỏ tới Vũ Manh cái này trong phòng kế. Lúc này, hắn còn có thể nghe được sát vách truyền đến An Vân Hy cùng Địch Tình đối thoại thanh âm. An Vân Hy tại đưa ra nghi vấn Địch Tình, một chút cơ sở tình huống. Lâm Viễn sắc mặt nghi hoặc, cái này An Tạ phát cái gì thần kinh a, làm sao đột nhiên muốn kiểm tra nhà vệ sinh nữ? Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại mang u hoán, đột nhiên liền tiến lên trước sau đó. Lâm Viễn trừng to mắt, cả người đều động. Không phải, cái này Vũ Manh muốn làm gì nha? Vũ Manh đôi mắt đẹp mang theo khiêu khích cùng nghiền ngẫm mà. Lâm Viễn một tay đem Vũ Manh đẩy ra. Không phải, Vũ Manh ngươi làm gì nha? Lâm Viễn thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được đường. Suýt đừng nói chuyện, không cho phép trốn không phải, tỷ tỷ liền mở cửa. Vũ Manh gương mặt xinh đẹp nghiền ngẫm mà, thấp giọng nói: "Lâm Viễn, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?" Bất quá Lâm Viễn lúc này bị uy hiếp, hắn cũng không dám phản kháng. A Vũ Manh thừa cơ lại níu lại Lâm Viễn cổ áo, một tay đem hắn kéo đến trước người. Phòng vệ sinh trong phòng kế, Vũ Manh thật rất quá đáng ấy. Lâm Viễn rất muốn đối với Manh nói: "Ngươi không nói võ đức." Bất quá lúc này hắn không mở miệng được. Lâm Viễn lúc này đầu góc trống rỗng, cũng không biết đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Mà lúc này, sát vách An Vân Hy cũng đã kiểm tra hoàn tất, rời đi. "Vũ Manh, ngươi vừa rồi làm gì?" Lâm Viễn không biết nói gì. Vũ Manh môi đỏ nhấp nhẹ, lộ ra càng thêm sợ sở động lòng người, thẹn thùng gợi cảm. Lâm Viễn rất im lặng, hắn chẳng hiểu ra sao bị người pha rượu Vũ Manh chiếm đại tiện nghi a, lại nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi bụng trộm chạy đến nơi đây, đây là tới làm gì chứ?" Vũ Manh đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nghiền ngẫm mà hỏi. Lâm Viễn biến sắc, đội vàng giải thích nói: ta chính là tới giúp người làm trị liệu." Lâm Viễn giải thích nói. Lúc này, sát vách Địch Tình cũng đi ra. Lâm Viễn đem cho Địch Tình trị liệu sự tình giải thích một lần. Vũ Manh lúc này mới chợt hiểu. Đi qua vừa rồi một màn kia, Lâm Viễn cũng không dám lại cho Địch Tình trị liệu. Chương 180, Cực đạo thiên kim đổi kỳ môn 2, chương 180, Cực đạo thiên kim đổi kỳ môn 2, hắn chỉ có thể để Địch Tình đi trong xe chờ hắn. Lâm Viễn vụng trộm chuẩn ra quán ba, tại Địch Tình xe mẹ xe đép bên trong, giúp nàng trị liệu. Trong xe, Lâm Viễn giúp nàng trị liệu sau một giờ, mới rốt cục kết thúc cái này trị liệu đợt trị liệu. "Tốt, Địch tiểu thư, hôm nay trị liệu kết thúc, ngươi cảm thụ một chút, có phải hay không tốt hơn rất nhiều?" Lâm Viễn hỏi. Địch Tình nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, "Là đã khá nhiều Lâm bí thư, cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta trị liệu, cũng không thể uổng phí hết ngươi thời gian, như vậy đi, ta cho ngươi tính tiền áp về sau ngươi giúp ta theo một lần, ta cho ngươi tính 1000 khối tiền. Như thế nào?" Địch Tình nói ra. Lâm Viễn lắc đầu nói, "Thật không cần, Địch tiểu thư, phụ thân ngài có thể giúp ta ký hợp tác hiệp nghị, đã là giúp ta đại ân. Ta bởi vậy đều thăng chức tăng lương, cha con các người hai như vậy giúp ta, ta cũng không thể thu ngươi tiền." Địch Tình lại khăng khăng nói, "Không được, số tiền này ngươi nhất định phải thu bằng không trong lòng ta băn khoăn. Với lại, ta cũng không thích nợ nhân tình. Ngươi thu cất đi." Địch Tình nói xong, cho Lâm Viễn hẹn chắc chuyển khoản 1000 khối tiền quá khứ. Lâm Viễn bất đắc dĩ nói, "Vậy ta liền không khách khí." Hắn nhận lấy này 1000 khối tiền. Ngược lại hắn cũng rất thiếu tiền, cái này vừa vặn có thể làm lượng ngoại khoái. Thu tiền sau, Lâm Viễn cùng Địch Tình tạm biệt, hắn tiếp tục tiến trong quán rượu, đi kiêm chức công tác. Mà Địch Tình ngồi ở trong xe, nhìn qua Lâm Viễn rời đi thân ảnh. Nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng phức tạp. Địch Tình bối răng cắn chặt, nội tâm rất loạn rất loạn. Kỳ thật, Lâm bí thư là người rất không tệ, mặc dù hắn nghèo một điểm, không có gì tiền nhưng hắn thật rất phụ trách. Nếu là ta một mực tìm không thấy bạn trai lời nói, suy tính một chút Lâm bí thư, tựa hồ giống như cũng không tệ. Chẳng biết tại sao, Địch Tình trong đầu đột nhiên hiện lên loại này chẳng hiểu ra sao suy nghĩ. Ai nha, ta tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Không nên, hắn hoàn toàn không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ta khẳng định không thể tuyển hắn. Địch Tình vội vàng chặt đứt mình nội tâm cái kia mạc mẫn kỳ diệu ý nghĩ. Nàng cảm xúc phức tạp, hốt hoảng lái xe rời đi. Lâm Viễn tại quán ba bên trong bên trên bàn, cho đến rạng sáng 3 điểm mới hạ ban. Các loại quán ba đóng cửa sau, An Vân Hy đem rượu A bên trong tất cả bảo an nhân viên đều triệu tập đến cùng một chỗ. Có chừng 100 cái bảo an nhân viên. Nếu là phổ thông quán ba, căn bản không cần nhiều như vậy bảo an nhân viên. Nhưng nữ thần quán ba ngoại lệ, nữ thần quán ba sinh ý quá tốt rồi, với lại quán ba diện tích rất lớn, cho nên cần hơn 100 hào bảo an, tài năng duy trì trong sân bên ngoài trật tự. Bảo an quản lý Trương Lập Cương dẫn đầu, kiểm kê nhân số, xác nhận nhân số không sai. Sau đó, Lâm Viễn bắt đầu tự mình truyền thụ bọn này bảo an nhóm kỹ xảo cận chiến. Lâm Viễn thân phận bây giờ là nữ thần bày rượu đặc biệt mời chiến đấu cố vấn. Hắn phụ trách truyền thụ kỹ xảo cận chiến. Một đám bảo an nhóm đi theo Lâm Viễn, đâu ra đấy học lên thuật cận chiến. Lâm Viễn truyền thụ chừng 1 giờ, cho đến rạng sáng 4 giờ, hắn mới mang theo cơn buồn ngủ về tới nhà, đội vàng rửa mặt phía sau đi ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Viễn đỉnh lấy cái mắt quần thâm đi làm. Đến văn phòng sau, Lâm Viễn cho mình tưới pha một chén cà phê. Mỗi lúc trời tối tại quán ba kiếm trước, loại cuộc sống này thật rất chịu tinh lực. Lâm Viễn 3 ngày chỉ có thể dựa vào cà phê nâng cao tinh thần, sau đó giữa trưa bổ cái ngủ trưa, dùng cái này đến sung túc giấc ngủ. Buổi sáng, Tôn Vi Vi lại cho Lâm Viễn phát một đầu mẹ chat, gọi hắn đi thiên đài đính lâu. Tôn Vi Vi để Lâm Viễn nhắc nhở mới gián điệp tư liệu. Lâm Viễn đã rất lâu không có cung cấp Tô Mặc Dung cơ mật tin tức. Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Tôn Vi Vi cung cấp một chút cơ mật tin tức. Đương nhiên, những tin tức này đều là đi qua Tô Mặc Dung âm thầm trao quyền. Buổi chiều, Lâm Viễn đang tại tham gia tập đoàn một trận cao tầng chiến lược hội nghị. Hắn thân là chủ tịch trợ lý, cần phụ trách ghi chép hội nghị nội dung. Lúc này, Lâm Viễn chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Viễn xem xét, là Triệu Ngữ Yên hẹn chặt điện thoại. Nữ nhân này, lúc này gọi điện thoại gì? Lâm Viễn trực tiếp dập máy đối phương điện thoại. Triệu Ngữ Yên tiếp lấy lại cho Lâm Viễn phát mấy đầu hẹn chặt tin tức tới. Lâm Viễn nhìn thoáng qua. Triệu Ngữ Yên, đêm nay hẹn họ ăn cơm, nghe được không? Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, vị này cực đạo thiên kim, thế nào lại tới hẹn họ? Mấy ngày nay, Triệu Ngữ Yên kỳ thật kéo dài tìm hắn hẹn họ, phát tin tức, nhưng đều bị Lâm Viễn từ chối nhã nhặn. Lâm Viễn không muốn cùng Triệu Ngữ Yên quá nhiều tiếp xúc. Lâm Viễn trả lời, thật có lỗi a Triệu tiểu thư, buổi tối hôm nay ta thêm bàn, không thể hẹn họ, nếu không chúng ta hôm nào a. Lâm Viễn lần này lại tìm một cái lấy cớ từ chối nhã nhặn. Triệu Ngữ Yên rất nhanh lại hồi phục lại, a, lại thêm bàn, ngươi đã liên tục tự tuyệt ta 3 lần. Quá tam ba bận, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nữ nhân này, ước hẹn thái độ đều như thế rất hung ác. Lâm Viễn là thật có chút sợ. Lâm Viễn làm bộ không thấy được tin tức, tiếp tục họp. Đối mặt Triệu Ngữ Yên dây dưa, Lâm Viễn là tránh được nên tránh. Trạm ban tối, rốt cục nhịn đến xuống ban. Lâm Viễn lái buôn chỉ xa, tiếp lấy Tô Đồng, chính chậm rãi lái ra ga ra tầng ngầm. Lâm Viễn vừa dự định đưa Tô Đồng về nhà ấy nhỉ. Kết quả một cỗ bảo mã M8 xe thể thao hoành mình mà đến. Kết. Bảo mã M8 xe thể thao thắng gấp, ngăn ở xe mẹ xe đét phía trước. Lâm Viễn nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện bảo mã xe thể thao, sắc mặt hơi đổi. Màu đen bảo mã M8, cái này không phải cực đạo tiên kim Triệu Ngự Yên xe sao? Xe BMW đút môn đẩy ra, Triệu Ngự Yên mặc một thân khêu gợi màu đen bộ váy, chậm rãi xuống xe. Đen nhánh tóc dài đến eo, ngũ quan dung nhan tuyệt mỹ lãnh diễm. Cặp kia tất đen hai chân cùng với thon dài mê người. Hai chân dưới là một đôi màu đen nền đỏ mảnh giày cao gót. Cao quý, lãnh diễm, tuyệt mỹ. Nữ nhân này đứng tại công ty cổng, lập tức hấp dẫn công ty cổng tất cả ánh mắt của các đồng nghiệp. Những này các đồng nghiệp vừa hạ ban đi ra, kết quả nhìn thấy như thế một cái cực phẩm mỹ nữ. Tất cả nam đồng sự tình nhóm đều nhao nhao hiếu kỳ quan sát. Mỹ nữ này là ai a? Nữ đồng sự nhóm thì là tự ti mặc cảm bởi vì Triệu Ngữ Yên quá đẹp. khí chất xuất trần, đã hoàn toàn nghiền ép ở đây tất cả nữ nhân. Mà lúc này, Tô Chi Diên cũng chính lái phe ra gì xe thể thao, lái ra ga ra tầng ngầm. Kết quả Tô Chi Diên vừa mở ra, liền thấy cổng một màn này. Lâm Viễn xe bị một nữ nhân cản lại. Cái này, tình huống như thế nào? Lúc này, Tôn Vi Vi cũng chính mở ra nàng phe ra gì SF90 xe thể thao, chậm rãi lái ra tầng hầm. Tôn Vi Vi ngồi ở trong xe, cũng nhìn thấy công ty cổng một màn này. Chương 181, có tiền không gì làm không được, một, chương 181, có tiền không gì làm không được, một, một cái nữ nhân thần bí, đột nhiên lái xe ngăn cản Lâm Viễn. Chuyện gì xảy ra? Tôn Vi Vi cũng theo bản năng dừng xe, tò mò nhìn một màn này. Xe mẹ xe đét bên trong, Lâm Viễn cũng là sắc mặt phức tạp, có chút im lặng. Cái này cực đạo đại tiểu thư, tại sao lại tới a bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả Triệu Ngự Yên giẫm lên mảnh giày cao gót, chậm rãi đi tới xe mẹ xe đét trước, nhẹ nhàng gõ một cái cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống đến. Không phải nói ban đêm thêm bàn sao? Triệu Ngự Yên môi đỏ nhấp nhẹ, nhàn nhạt hỏi. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, có chút lúng túng, "Ách, công ty vừa rồi đột nhiên lại nói, không cần làm thêm giờ lúc này." Tô Mặc Dung ngồi ở hàng sau, cũng nghi hoặc nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này tựa như là lần trước Lâm Viễn đề cập qua, tại chân ái lưới ra mắt cái cô nương kia. Xem ra cô nương này điều kiện là thật sự không tệ, mở ra 3 triệu được bảo ngựa M8 xe thể thao. Bất quá, Lâm Viễn giống như tại trốn tránh cô nương này. A có đúng không? Cái kia đã không thêm bàn, có thể nhín chút thời gian đến cùng ta hẹn hò đi. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ đường. Bốn phía các đồng nghiệp nghe nói như thế, lập tức sắc mặt chấn kinh. Có hâm mộ, có không dám tin, có ngợp bức. Ta đi. Lâm trợ lý tình huống như thế nào a? Hắn gần nhất mấy ngày này, số đào hoa tăng vào ta. Lâm Viễn làm sao lại nhận biết loại mỹ nữ cực phẩm này? Với lại cái này mỹ nữ lại còn tự thân lên môn, chủ động tới tìm Lâm trợ lý hẹn hò. Cái thế giới này còn có thiên lý sao? Bốn phía nam đồng sự tình nhóm nội tâm khiếp sợ không thôi, ưa cao ghen tị a. Mà Tô Chi Diên ngồi ở trong xe, cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Khác một cỗ phe ra gì trong xe, Tôn Vi Vi cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Tôn Vi Vi gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng phức tạp. Lâm Viễn cái này cầu vận, giống như muốn cùng cái này váy đen nữ tử hẹn hò. Giờ khắc này, Tôn Vi Vi trong lòng vậy mà hiện lên một vòng không hiểu ghen tuông. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết, mình tại sao lại chua chua. Với lại nữ nhân này điều kiện, một điểm không thể so với Tôn Vi Vi kém. Nàng nhan trị đỉnh tiêm, khí chất cũng không chút nào thua Tôn Vi Vi. Tôn Vi Vi ghét. Lâm Viễn cái này cầu vật, thử, nam nhân quả nhiên không có một cái đồ tốt. Tôn Vi Vi tức giận đến ngực chập trùng, nàng không nghĩ nhìn thêm nữa. Đạp mạnh cần ga. Ông. Phe ra GSF90 xe thể thao bên mình, lao vùn vụt rời đi. Lúc này, tập đoàn cổng. Lâm Viễn sắc mặt phức tạp, kiếm cớ nói, ách cái này chỉ sợ không được, a ta một hồi đưa Tô Đồng về nhà, còn muốn cho Tô Đồng xử lý hội nghị văn bản tài liệu. Lâm Viễn kiếm cớ nói. Nhưng Tô Mặc Dung lại đột nhiên mở miệng nói, ta không nói để ngươi xử lý văn bản tài liệu a. Lâm Viễn, ngươi ban đêm không phải rất trống sao? Lâm Viễn, cái này Tô Đồng, làm gì phía sau đâm hắn một đao a? Lâm Viễn đều không còn gì để nói. A, các ngươi chủ tịch mới nói đâu, nói ngươi ban đêm không thêm bàn, rất trống. Cho nên, ban đêm có thể nhín chút thời gian cùng ta hẹn hò đi. Triệu Ngữ Yên nghiêng đầu, tóc dài chút xuống, cứ như vậy chầm chậm vào Lâm Viễn. Tô Mặc Dung ngồi ở trong xe, đối với mình vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Vì ngăn cản người nào đó cùng Lâm Viễn quan hệ, Tô Mặc Dung rốt cuộc tìm được tốt nhất thay thế phương án. Cái kia chính là để cái này chân ái lưới ra mắt của đường, cùng Lâm Viễn phát triển quan hệ. Tô Mặc Dung quay đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa nữ nhi chiếc phe già gì kia. A, Tô Mặc Dung rất hài lòng. Thế nhưng là ta ban đêm. Lâm Viễn nói đúng, vẫn còn muốn tìm lấy cớ chối tử. Hắn là thật không muốn cùng Triệu Ngữ Yên hẹn hò, a cùng nữ nhân này hẹn hò, áp lực quá lớn. Nữ nhân này mục đích nhưng không chỉ thuần, nàng là muốn đảo Lâm Viễn đi chín vị quốc tế, Lâm Viễn không nghĩ phản bội nữ thần. Lâm Viễn, đừng thế nhưng là con gái người ta đều tự mình lái xe tới đón ngươi, ngươi có thể hay không như cái nam nhân điểm? Cái này còn có do dự, còn không mau xuống xe, cùng cô nương hẹn hò đi. Xếp sau trong xe, Tô Mặc Dung lạnh giọng ra lệnh. A. Lâm Viễn nghe được cái này, cả người đều ngộng. Không phải, Tô Đồng nàng đây là muốn làm gì a Tô Đồng, nhưng ta còn phải đưa ngài về nhà a. Lâm Viễn kiếm cớ nói. Hôm nay không cần ngươi đưa, ta làm nữ nhi của ta xe về nhà là được. Ngươi tốt nhất cùng con gái người ta hẹn hò. Chớ cô phụ nhân ra. Tô Mặc Dung nói xong, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Triệu Ngữ Yên cùng Tô Mặc Dung nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đà tạ Tô Đồng. Tô Mặc Dung cùng gật đầu ra hiệu, tiểu cô đương, hảo hảo cùng Lâm Viễn hẹn hò, các ngươi người trẻ tuổi a, chính là muốn nhiều giao lưu, nhiều câu thông, mặc dù các ngươi là ra mắt, nhưng là ta nhìn hai người rất xứng. Hảo hảo giao lưu. Tô Mặc Dung nói xong, lại còn chủ động đem Lâm Viễn cho kéo ra khỏi xe. Xe mẹ xe đét để bảo an dừng xe kho ngươi, đêm nay ngươi liền cho ta hảo hảo hẹn hò đi. Biết không có. Tô Mặc Dung đem Lâm Viễn đẩy lên Triệu Ngữ Yên trước mặt. Tiểu cô đương, Lâm Viễn ta coi như giao cho ngươi. Tô Mặc Dung nói xong, liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Nàng trực tiếp đi tới nữ nhi Tô Chi Diên xe phe ra gì trước. Tô Mặc Dung trực tiếp kéo ra xe thể thao môn, chui vào trong xe. Mà lúc này, xe phe ra gì bên trong, Tô Chi Diên bối xỉ cắn chặt, đơn giản chọc tức. Mẹ, ngươi vì cái gì không cho Lâm Viễn đưa ngươi về nhà? Tô Chi Diên thở phì phò nói. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp liếc nàng một cái. Lâm Viễn cùng nhân gia tại ra mắt, hai người trẻ tuổi, cô nam quả nữ, hẹn hò không phải rất bình thường sao? Tô Chi Diên, còn không lái xe, không quay lại nhà, đều muốn chết đói. Tô Mặc Dung lời nhắc lại thảo luận đi xuống, lánh lánh ra lệnh. Không cần, để Lâm Viễn đưa ngươi về nhà, hắn mới là tài xế của ngươi. Ta ban đêm còn muốn cùng khuê mật đi ăn cơm đâu. Tô Chi Diên tâm tình rất kém cỏi, vểnh lên môi đỏ mọng nói. Tô Mặc Dung âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không đi, ta hiện tại liền dừng hết ngươi tất cả thẻ ngân hàng. Soát. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên mới rốt cục phục nhuyễn. Mẹ đại nhân, ta chính là đùa giỡn, ngài chớ để ý. Tô Chi Diên nhận sợ bộ dáng, gương mặt xinh đẹp đáng yêu lại nhu thuận. Còn không lái xe. Tô Mặc Dung lánh lánh khiển trách một câu. Tô Chi Diên không dám phản bác, chỉ có thể nhấn ga, lái xe rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, nàng đôi mắt đẹp còn chăm chú nhìn kính chiếu hậu, đang quan sát tình huống ở phía sau. Tô Thị Tập bằng cổng, Lâm Viễn trơ mắt nhìn xem Tô Đồng bán đứng hắn, sau đó nhìn Tô Đồng ngồi xe rời đi. Người chủ tịch đều đi, bây giờ có thể theo giúp ta hẹn hò sao? Triệu Ngữ Yên nghiêng đầu hỏi. Ách, tốt ta. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu. Lên xe a. Triệu Ngữ Yên giẫm lên giày cao gót, kéo ra bảo mã M8 cửa xe. Chương 182, có tiền không gì làm cũng được, 2, chương 182, có tiền không gì làm cũng được, 2, nàng chui vào ghế lái. Lâm Viễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo ngồi vào tay lái phụ bên trong. Bảo mã M8, loại này đỉnh cấp tính năng xe thể thao, Lâm Viễn còn là lần đầu tiên cưới. Bên trong xe của nàng rất sạch sẽ, trong không khí còn nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Nghe cỗ này mùi thơm, để cho người ta rất thư thái. Triệu Ngữ Yên sau khi lên xe, lại đột nhiên lấy xuống màu đen giày cao gót. Nàng trực tiếp đem giày cao gót ném đến Lâm Viễn trong ngực. "Nặc, giúp ta lấy trước một cái." Nói xong, Triệu Ngữ Yên đổi lại một đôi màu trắng giày thể thao, sau đó chuẩn bị lái xe. "Làm gì đổi giày a?" Lâm Viễn bưng lấy nàng giày cao gót, hồ nghi hỏi. "Lái xe không cho phép mang giày cao gót ta, giao thông pháp quy ngươi chưa có xem sao?" Triệu Ngữ Yên nôn mi rồi một câu. Lâm Viễn sững sờ, "Đại tỷ, ngươi không phải hắc xã hội sao? Ngươi còn sợ giao thông pháp quy?" Triệu Ngữ Yên mỹ mắt lườm hắn một cái, "Đổi giày là vì phòng ngừa bị người truy sát, làm chúng ta bụi sinh ra, trên đường bị người đuổi giết là chuyện thường xảy ra, vạn nhất bị người truy kích, xuyên giày thể thao có thể tốt hơn đi đua xe chạy trốn, hiểu không?" "Lâm Viễn, cái này làm bụi sinh ra là thật nguy hiểm a, hơi không chú ý liền có thể bị hành thích." Thay xong giày sau, Triệu Ngữ Yên đạp cần ga, "Ông." Bảo mã M8 xe thể thao bộc phát bành trướng động lực, gào thét oanh minh mà ra. Lâm Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dọa đến biến sắc. "Ta đi, nữ nhân này lái xe là thật tờ mở điên a." Lâm Viễn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị chăm chú áp bách đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Bảo mã M8 lôi đình bản, 100 km ra tốc 3 giây. Loại này cực hạn tăng tốc cảm giác, để Lâm Viễn ạ diện lìn đều trong nháy mắt tiêu thăng. Quá nhanh. Lâm Viễn liếc một cái đồng hồ đo, phía trên tốc độ xe biểu hiện 120 mã ta đi. Nữ nhân này thật không sợ siêu tốc a. Đây chính là hàng thành thị khu a. Hàng thành thị khu bên trong, hạn nhanh 60 mã. Kết quả nàng trực tiếp chạy đến 120 mã. Nàng đây là thật không sợ siêu tốc a, ngươi xe này nhanh, siêu tốc tiền phạt rất nghiêm trọng a. Lâm Viễn nắm thật chặt lan can, nhắc nhở. Vội cái gì, có là người giúp ta trừ điểm. Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói. Lâm Viễn, có tiền thật tốt a, cái gì đều có thể thao tác. Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Lâm Viễn hỏi. Tây Hồ Cao Nhĩ Phu câu lạc bộ. Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt trả lời một câu. Sau mười mấy phút, bảo mã M8 xe thể thao lái vào Tây Hồ bên cạnh một cái câu lạc bộ tư nhân bên trong. Tây Hồ Cao Nhĩ Phu câu lạc bộ. Nơi này là Tây Hồ khu xa hoa nhất Cao Nhĩ Phu câu lạc bộ, cũng là á vận hội, gôn tranh tài chẳng quán. Triệu Ngữ Yên mang theo Lâm Viễn đi vào Cao Nhĩ Phu câu lạc bộ. Cái này Cao Nhĩ Phu câu lạc bộ bên trong không chỉ có là đánh banh, còn có cao đoan gạo nó Lâm ăn uống. Triệu Ngữ Yên mang theo Lâm Viễn tại trong nhà ăn trước ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Bữa tối đều là các loại hải sản tiệc, cua hoàng đế, đông tinh ban đúc long. Ăn xong bữa tối sau, Triệu Ngữ Yên mang theo Lâm Viễn đi gôn sân bóng sân bãi. Nàng bắt đầu mang theo Lâm Viễn đánh gôn. "Sẽ đánh gôn không?" Triệu Ngữ Yên hỏi. Lâm Viễn lắc đầu, "Sẽ không, không có chơi qua. Gôn loại này đắt đỏ vận động, đó là người giàu có chuyên môn, Lâm Viễn nào có tiền chơi cái này a." Đánh một thanh. Triệu Ngữ Yên đem một cây cơ đưa cho hắn. Lâm Viễn thật cũng không cự tuyệt, tiếp nhận cây cơ, đi theo Triệu Ngữ Yên học lên chơi bóng. Toàn bộ sân đánh gôn rất lớn, diện tích cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chân núi. Triệu Ngữ Yên sau lưng còn đi theo một cỗ mặt cỏ chuyên dụng xe, dùng để đưa đón nàng. Bởi vì cái này sân đánh gôn diện tích thực sự quá lớn, cho nên đi đường rất không tiện, chỉ có thể lái xe đưa đón hộ khách. "Nơi này đập gôn muốn bao nhiêu tiền?" Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi. "10.000 a." Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt trả lời một câu, nàng hai tay nắm ở cây cơ, bắt đầu đung bóng. "Ta đi." "Mắc như vậy sao?" Lâm Viễn nghe được con số này, đều mộng. "Đánh một trận bóng, muốn 1 vạn khối tiền. Cái này mẹ hắn, thật là quý tộc vận động a." "10.000, một người." Triệu Ngữ Yên tiếp lấy lại bổ sung một câu. Lâm Viễn nghe được, càng làm một bức. "Mẹ nó, 1 vạn khối, một người chơi bóng phí. Cái này mẹ nó, đoạt tiền a." Lâm Viễn yên lặng để tay xuống bên trong gậy gôn. Mắc như vậy giá cả, hắn còn không bằng đánh 30 khối tiền 1 giờ đồng hồ cầu lông đâu. Cái này quý tộc vận động, hắn không xứng chơi a, ngươi làm gì? "Không đánh." Triệu Ngữ Yên nghi hoặc nhìn xem hắn. "Quá, quá mắc, ta vẫn là không học được a, đây không phải ta loại này giai tầng có thể học." Lâm Viễn lúng túng lắc đầu. "Ngươi sợ cái gì, ta mời ngươi đánh. Ta thẻ hội viên bên trong có mấy triệu đâu, đủ ngươi đánh đã nhiều năm." Triệu Ngữ Yên một lần nữa đưa bóng cắn ném cho hắn. Lúc này, Triệu Ngữ Yên đã đem bóng đánh bay ra hơn 100 mét xa. Nàng mang theo Lâm Viễn, hướng phía viên kia bóng đi đến. Hậu phương, một tên bóng đồng đi theo Triệu Ngữ Yên sau lưng, lái xe tới. Ngay tại Triệu Ngữ Yên toàn tâm chơi bóng lúc, đột nhiên một tên thủ hạ vội vã từ đằng xa đi tới. "Triệu tiểu thư, xảy ra chuyện. Chúng ta tại Đông khu chẳng tử, bị người đập." Một tên thủ hạ vội vã tiến lên báo cáo. "Soát." Nghe nói như thế, Triệu Ngữ Yên tinh xảo gương mặt xinh đẹp có chút nhăn lại, "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Triệu Ngữ Yên đem thả xuống tay cơ, lạnh giọng chất vấn. Tên kia thủ hạ chậm rãi tiến lên, báo cáo, "10 phút đồng hồ trước, Xích đạo tập đoàn người đột nhiên phái người bao vây chúng ta Đông khu chẳng tử, sau đó tên kia thủ hạ chính hồi báo đâu, đột nhiên hắn bỗng nhiên từ trong tay áo móc ra một cây truy thủ, hung hăng hướng phía Triệu Ngữ Yên đâm tới." "Cẩn thận." Lâm Viễn thấy thế sắc mặt đột biến, đột nhiên một bước tiến lên. "Phốc phốc." Lâm Viễn bản năng phản ứng, trực tiếp dùng bàn tay trái tay không nắm lấy trôi này truy thủ. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Lâm Viễn bàn tay trái. Nhưng này cây truy thủ cũng tại Triệu Ngữ Yên trước mặt dừng lại. Truy thủ bị Lâm Viễn bắt lấy, bị cản ngừng. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt chấn kinh, không dám tin nhìn xem Lâm Viễn tay trái. Tay trái của hắn chăm chú nắm chặt truy thủ, cho nên toàn bộ tay trái thịt đều bị cắt ra, máu tươi thuận bàn tay nhỏ rơi xuống. Triệu Ngữ Yên lúc này mới kịp phản ứng, nàng đột nhiên nâng lên gậy gôn, "Bình!" Gậy gôn hung hăng một kích, trực tiếp đánh trúng tên kia thủ hạ mặt. Tên kia thủ hạ gào lên thê thảm, tại chỗ bị đánh ngã xuống đất. Tên kia thủ hạ còn muốn đứng lên hành thích. Triệu Ngữ Yên đã cất bước tiến lên, đột nhiên một chiêu ném qua vai. "Bình!" Tên kia thủ hạ trực tiếp bị ngã xuống đất, kịch liệt đau nhức vô cùng. Lúc này, xa xa bọn bảo tiêu lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng xông lại. 3 năm lần liền đem tên này hành thích thủ hạ cho chế phục. Triệu Ngữ Yên bước nhanh đi vào Lâm Viễn trước mặt, "Tay của ngươi không có sao chứ?" Chương 183, bên trên Triệu Ngữ Yên thuyền hải tặc, 1, chương 183, bên trên Triệu Ngữ Yên thuyền hải tặc, 1. Lâm Viễn lúc này bưng bít lấy bàn tay trái, đã máu me đầm địa một mảnh. "Không có gì đáng ngại." Lâm Viễn nói xong, trực tiếp xé mở mình Âu phục, hắn dùng vải đem chính mình bàn tay trái cho bao lấy, ngăn cản máu tươi chảy ra. Triệu Ngữ Yên cắn môi xỉ, khiển trách, "Ngươi điên rồi sao? Tay không tấc sắt liền dám đi bắt người ta truy thủ. Ngươi thật coi mình là tiểu thuyết nhân vật nam chính a? Còn có thể tay không bắt dao sắc." Lâm Viễn lung tung nói, "Ta đây không phải sợ ngươi bị đâm trúng thụ thương. Vừa rồi sự tình phát sinh quá đột nhiên, Lâm Viễn vì cứu người, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cho nên trực tiếp liền xông đi lên, bắt lại cái kia truy thủ." Triệu Ngữ Yên ngữ khí rốt cục trở nên ôn nhu, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Viễn tay, ôn nhu nói, "Lần sau đừng có lại làm loại chuyện ngu này, ngươi yên tâm, không ai có thể bị thương ta, bởi vì ta là Triệu Ngữ Yên." Lúc này bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Lâm Viễn cũng cảm giác không thích hợp. "Không đối, nữ nhân này làm gì lôi kéo tay của ta a?" Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên lúc này khoảng cách rất gần, Lâm Viễn có thể ngửi được trên người nàng dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân vị. Mùi vị kia thật rất mê người. "Tiểu thư, tên phản đồ này xử lý như thế nào?" Liên tại lúc này, một bên bọn bảo tiêu đột nhiên hỏi. Bảo tiêu một tiếng này hỏi, phá vỡ không khí hiện trường. Lâm Viễn vội vàng rút lui một bước, đẩy ra Triệu Ngữ Yên tay. Triệu Ngữ Yên tức giận trừng hộ vệ kia một chút, nghĩ thầm, "Ngươi thằng ngu, ai bảo ngươi hiện tại mở miệng nói chuyện?" Hộ vệ kia bị tiểu thư trừng sững sờ, liên tục im miệng. Triệu Ngữ Yên thở phì phò đi đến bọn bảo tiêu trước mặt. Vừa rồi tốt đẹp không khí, tất cả đều bị bọn này bảo tiêu làm hỏng. Bọn bảo tiêu liên tục cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Triệu Ngữ Yên chầm chậm vào trên mặt đất tên kia phản đồ. "Ta nhớ không lầm, ngươi gọi Thúc Vạn Kim đúng không?" Triệu Ngữ Yên nâng lên giày thể thao, một cước giẫm tại tên kia phản đồ trên mặt. Lúc này Triệu Ngữ Yên tóc dài nhẹ rủ xuống, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, chỉ có vô tận băng sương. Nàng tức giận thời điểm, lãnh lực hàn sương, nhưng lại tăng thêm một vòng lãnh diễm bá đạo nữ vương khí chất. Tên kia phản đồ run rẩy, không có khả năng nói chuyện. "Nói đi, là ai đón mua ngươi, để ngươi đến hành thích ta?" Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt hỏi. Tên kia phản đồ tiếp tục không nói lời nào. "Ta nhớ được, ngươi nhập chức hẳn là có 1 năm đi. 1 năm này, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta cho ngươi 1 năm 300.000 lương hàng năm, cho tới bây giờ không có bạc đãi qua ngươi đi." Triệu Ngữ Yên lánh chất vấn. Lâm Viễn ở một bên, nghe được rất cảm giác khó chịu chơi. "Sao? Cái này lăn lộn được đạo, là thật kiếm tiền a?" Triệu Ngữ Yên bên người một cái thủ hạ bảo tiêu, tùy tiện vậy mà đều có 30 vạn nhất năm thu nhập. Lâm Viễn tại Tô thị tập đoàn bên trong khi lãnh đạo, mệt gần chết nguyên 1 năm, cũng mười mấy trăm ngàn a bạch đạo cùng đuổi đường thu nhập chênh lệch, cũng quá lớn. Khó trách nhiều người như vậy bước lên nguy hiểm tính mạng, đều muốn bước chân bụi sinh. "Xem ra ngươi là không có ý định mở miệng. Dự định bức ta dùng hình sao?" Triệu Ngữ Yên mỹ mắt tính mịch, chằm chằm vào dưới chân phản đồ, "Ngươi biết không, phản bội 9 vị quốc tế hạ tràng là rất nghiêm trọng đâu." Nhưng nam nhân kia lại cắn răng, vẫn như cũ không chịu nói. "A, có nghị lực." Triệu Ngữ Yên chậm rãi cầm lấy trên mặt đất gậy gôn, sau đó nàng đi vào phản đồ trước mặt. Đột nhiên Triệu Ngữ Yên tay ngọc đột nhiên dùng sức, phốc phốc, kim loại gậy gôn hung hăng đánh vào nam nhân kia trên mặt. A, nam nhân kia trong nháy mắt rú thảm, quả cầu kim loại cán đập nện xuống dưới, khuôn mặt nam nhân đều bị đánh cho một mảnh thê thảm, đẫm máu. "Bây giờ có thể nói sao?" Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt hỏi. Nam nhân lại cắn răng, vẫn như cũ không chịu nói. Lâm Viễn ở một bên đều thấy hai hùng kiếp vía, hoàn toàn hù dọa. Đây chính là bụi sinh ra thế giới sao? Triệu Ngữ Yên cái này cực đạo thiên kim, ra tay cũng quá hung ác đi, trực tiếp gậy gôn đánh mặt. Nữ nhân này, thủ đoạn chi hung ác, khó có thể tưởng tượng. Ai nhìn thấy nam nhân còn không chịu nói. Triệu Ngữ Yên lại lùi lại mấy bước. Nàng rút lui đến 5 mét bên ngoài, sau đó đem một viên quả bóng gôn đặt ở bụi cỏ bên trên. Ngay sau đó, Triệu Ngữ Yên bỗng nhiên vung lên cây cơ. Bình! Cái viên kia quả bóng gôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quả bóng gôn hướng phía trên mặt đất nam nhân hung hăng đánh tới. Phốc phốc. Quả bóng gôn trực tiếp đánh trúng phản đồ nam nhân miệng. Cái kia phản đồ nam nhân miệng đầy răng cửa đều bị đánh nát, máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng vẩy dưới đen nhánh tóc dài, sau đó bày xuống viên thứ hai quả bóng gôn. "Không không cần tiểu thư, ta nói." "Là Xích đạo, là Xích đạo tập đoàn, bọn hắn sai xử ta đến hành thích ngươi cái kia phản đồ rốt cục hỏng mất, run rẩy cầu xin tha thứ." "Bình." Nhưng Triệu Ngữ Yên đã một cây vung ra. Một viên quả bóng gôn lần nữa đánh trúng nam phản đồ. Tiên kia nam phản đồ gương mặt trực tiếp bị đánh máu me đầm địa. Lâm Viễn ở một bên, thấy sắc mặt trắng bệnh. Loại này đẫm máu hình tượng, hắn thật sự có chút không tiếp thu được. Hắn không thể nào tiếp thu được, Triệu Ngự Yên một cái cao quý như vậy lãnh diễm tiên kim mỹ nữ, ra tay như thế nào tàn nhẫn như vậy. Thủ đoạn của nữ nhân này, quá độc ác. Triệu Ngự Yên âm thanh lạnh lùng nói, "Xích đạo cho ngươi bao nhiêu tiền? Bọn hắn vì sao muốn đến hành thích ta?" Tiên kia phản đồ run rẩy bàn giao nói, Xích đạo tập đoàn cho ta 1 triệu để cho ta đâm bị thương ngươi. Bọn hắn nói chỉ cần ngươi bị đâm đả thương vậy các ngươi đông khu suy nghĩ, liền khẳng định sẽ vàng đến lúc đó bọn hắn có thể thừa cơ nhất cử chiếm đoạt các ngươi." Chàng tử nghe được phản đồ lời nói, Triệu Ngự Yên đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ. Xích đạo tập đoàn đánh thật đúng là tính toán thật hay đâu. "Triệu tiểu thư, ta sai rồi, ta biết sai, van cầu ngươi, tha ta một mạng có được hay không?" "Van cầu ngươi." Tên kia phản đồ lúc này là thật luống cuống, hắn quỳ rạp xuống Triệu Ngự Yên trước mặt, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Triệu Ngự Yên lánh lánh quét mắt nhìn hắn một cái, "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chín vị quốc tế có nhà của mình quy, ngươi thân là chín vị quốc tế một thành viên, lại phản bội tổ chức, công nhiên hành thích, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Triệu Ngữ Yên đối bọn bảo tiêu ra lệnh, "Dẫn đi, ra quy xử trí." "Là." Đám kia bọn bảo tiêu ngưng trọng gật đầu, sau đó trực tiếp đem tên kia phản đồ mang xuống. "Không, Triệu tiểu thư không cần, van cầu ngươi tha ta một ngựa." Tên kia phản đồ hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng lại căn bản vô dụng, rất nhanh hắn liền bị kéo đi. Lâm Viễn ở một bên thấy hai hùng kia đĩa, hắn là thật bị hù dọa. Mặc dù hắn bây giờ cũng là giang hồ đám người, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là đánh qua mấy lần hội đồng mà thôi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế. Chàng diện A chương 184, bên trên Triệu Ngự Yên thuyền hải tặc, 2, chương 184, bên trên Triệu Ngự Yên thuyền hải tặc, 2, Triệu Ngự Yên thu hồi gậy gôn, xoay người lại đến Lâm Viễn bên cạnh. "Không có hủ đến ngươi đi." Triệu Ngự Yên ôn nhu hỏi. Nàng trước một giây đồng hồ, còn băng lãnh phải cùng cái nữ sát thần một dạng. Lúc này, vậy mà lại khôi phục ôn nhu. Nữ nhân này, trở mặt tốc độ thật nhanh. A Lâm Viễn rút lui một bước, "Không có, không có. Ta quen thuộc." Lâm Viễn mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn sắc mặt đều là trắng bệnh, lúc này còn không có khôi phục lại đâu. Hắn dù sao chỉ là cái dân chúng bình thường a, chưa từng tiếp xúc qua loại này hung hiểm tràn diện. "Đừng sợ a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn coi ta bạn trai, ta sẽ không đối ngươi bạo lực như vậy." Triệu Ngữ Yên nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn, mịn hoặc đường. Nàng ấm áp hô hấp, đập vào mặt. Lâm Viễn ngửi thấy trên người nàng dễ ngửi mùi nước hoa, Lâm Viễn dọa đến vội vàng rút lui một bước. Nữ nhân này, quả thực là đóa độc hoa hồng á. Lâm Viễn thật trêu chọc không nổi. "Mang lên người, theo ta đi đông khu chẳng tử." Triệu Ngữ Yên lúc này đối bọn bảo tiêu hạ lệnh. Bọn bảo tiêu ngưng trọng gật đầu. Triệu Ngữ Yên cầm gậy gôn, mang theo Lâm Viễn hướng phía bãi đỗ xe đi đến. "Vừa rồi cái kia phản đồ, các ngươi sẽ xử trí như thế nào? Sẽ giết hắn sao?" Lâm Viễn có chút bận tâm hỏi. Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói, "Giết, phân thây, sau đó ném vào tiền đường giang cho cá ăn." Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn dọa đến càng là sắc mặt trắng bệnh. "Cái này, lan lộn cực đạo đều tàn nhẫn như vậy sao? Một lời không hợp liền giết người." Phốc phốc. Triệu Ngữ Yên nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy, rốt cục nhịn không được cười nhạo đi ra, "Đường đường cha xứ, cũng có bị dọa sợ thời điểm à? Ngươi thật đúng là cho là chúng ta sẽ giết hắn à? Yên tâm đi, chúng ta chỉ là làm bụi sinh, cách làm luật gần bóng sinh ý, cũng không phải phạm pháp. Giết người là vi phạm, loại chuyện này chúng ta khẳng định không dám làm. Hiện tại cũng xã hội gì, ai lăn lộn giang hồ còn giết người? Vậy cũng là vài thập niên trước xáo lộ. Giết người, là hậu." Triệu Ngữ Yên nghiền ngẫm mà cười nói. Nghe nói như thế, Lâm Viễn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không náo chết người liền tốt. "Lên xe a." Triệu Ngữ Yên cầm gậy gôn, ngồi vào trong xe thể thao. "A, làm gì đi?" Lâm Viễn hỏi. "Ta muốn đi đông khu nhìn xem chàng tử tình huống." Triệu Ngữ Yên trả lời. "Cái kia cái gì, ta thì không đi được a, ta có chút vây lại, ta đánh trước xe trở về." Lâm Viễn nói xong liền muốn trốn. Nữ nhân này thật là đáng sợ, Lâm Viễn một khắc đều không muốn cùng nàng chờ lâu. A, nơi này là Tây Hồ bên ngoài vùng ngoại thành, đón xe cất bước giá chí ít 200 đồng tiền trở lên bước. "Người xác định?" Triệu Ngữ Yên hỏi. Nghe xong 200 đồng tiền trở lên bước phí, Lâm Viễn lập tức đau lòng. Dựa vào, nơi này đánh cái xe đều muốn đắt như vậy. Xuất phát từ tiết kiệm tiền cân nhắc, Lâm Viễn cũng chỉ có thể ngồi lên bảo mã M8 chỗ kế tài xế. Không có tiền chẳng lẽ anh hùng hán a. Lâm Viễn một cái tiểu dân chúng, thật không nỡ tiền, đi đánh đắt như vậy xe taxi. Triệu Ngữ Yên đạp cần ga, trực tiếp oanh minh liền xông ra ngoài. Lúc này đã là trong đêm, đầu đường hai bên đèn đường thắp sáng. Hàng thành ban đêm, trên đường lớn vẫn như cũ ngựa xe như nước. Nhưng Triệu Ngữ Yên lại chở Lâm Viễn, một đường lao vùn vụt đi đua xe. Nàng lái xe tại trên đường lớn tả hữu né tránh, vượt qua. Xe kia nhanh trực tiếp tiêu thăng đến 150 km. Đơn giản cùng bắt đầu thi đấu xe một dạng. Lâm Viễn đều giọa động. Nữ nhân này cũng quá cuồng dã đi. Tại Triệu Ngữ Yên đằng sau, còn đi theo mười mấy chiếc bảo tiêu xe. Những người hộ vệ này xe nhưng căn bản đuổi không kịp, trực tiếp bị xa xa bỏ lại đằng sau. "Ngươi mang theo gậy gôn làm gì?" Lâm Viễn nhìn nàng vừa lái xe, một bên bên cạnh còn để đó gậy gôn, nghi hoặc hỏi. Đánh nhau dùng. Triệu Ngữ Yên thản nhiên nói, à đúng, một hồi ngươi cũng tìm tiện tay vũ khí a. Lâm Viễn. Hắn đáp ứng ngồi tiếp đến xem chẳng tử, cũng không có nói muốn đánh nhau a. Cái kia, ta có thể xuống xe sao? Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không thể, bên trên ta thuyền hải tặc, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Triệu Ngữ Yên nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng lần nữa đạp mạnh cần ga, bảo mã M8 xe thể thao trực tiếp tiêu thăng đến 180 mã tốc độ xe. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, đều giật mình. Nữ nhân này, lái xe là thật không muốn sống a. Đây chính là hàng thành a. Thành thị cấp 1. Ngàn vạn nhân khẩu thành thị cấp 1 bên trong, nàng đem xe nhanh báo tố đến 180 mã. Quả thực là điên rồi a. Triệu tiểu thư ngươi mở chậm một chút a. Ngươi liền không sợ cảnh sát giao thông tìm tới cửa a? Lâm Viễn vội vàng nhắc nhở. Sợ cái gì, chỉ là cảnh sát giao thông, năng lực ta gì? Triệu Ngữ Yên không thèm để ý chút nào, nàng đột nhiên một cái hoa lệ gấp đánh phương hướng, trôi đi vung đôi. Bảo mã M8 xe con lấy một cái hoa lệ tư thế cấp tốc trôi đi bẻ cua. Lâm Viễn nắm thật chặt lan can, sắc mặt trắng bệch. Hắn đều bị dọa động. Nữ nhân điên. Nữ nhân này quả thực là điên rồi a. Mẹ Lâm Viễn thậm chí có chút muốn nói, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Triệu Ngữ Yên nhìn thấy hắn bộ này quấn dạng, nhịn không được cười khẽ đi ra. Nhìn em ngươi dọa đến, đừng sợ, ta kỹ thuật lái xe khá tốt. Chúng ta lăn lộn bụi sinh ra, kỹ thuật lái xe đều là đỉnh tiêm. Triệu Ngữ Yên nói xong, lần nữa hung ác nhấn ga. Mà lúc này, Triệu Ngữ Yên chính đi đua xe lao vụn một đầu, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Triệu Ngữ Yên nhận điện thoại, là thủ hạ điện thoại gọi tới. Chuyện gì? Nàng lạnh giọng hỏi. Tiểu thư, ngài xe lái quá nhanh, đội cảnh sát giao thông gọi điện thoại tới cảnh cáo nói ngài như thế siêu tốc, ảnh hưởng nghiêm trọng thành thị trị an giao thông đầu bên kia điện thoại, thủ hạ lo lắng báo cáo. Đội cảnh sát giao thông, có phiền hay không, chút chuyện nhỏ này cũng tới tìm ta. Các ngươi ứng phó một cái là được rồi. Triệu Ngữ Yên lánh lánh trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Lâm Viễn có chút ngộng. Nữ nhân này là thật bao tô a, đội cảnh sát giao thông cảnh cáo đều không để vào mắt, đã bảo mã M8 xe thể thao một đường lao vụt, sau mười mấy phút, rốt cục thắng gấp, đứng tại đông khu 9 vị hội sở cổng. Nơi này là 9 vị quốc tế dưới trướng một cái chẳng tử, là nhằm vào trung cao đoàn hộ khách, tư nhân lượng thân định chế đồ thành, giải trí, hưu nhàn một thể cao đoàn hội sở. Cái hội sở này bên trong cái gì cần có đều có, người đồng đều tiêu phí 4 chữ số cất bước. Lúc này, 9 vị trong hội sở đã hỗn loạn tương mừng. Một đám xích đạo tập đoàn đám tay chân xông tới, ở bên trong điên cuồng đánh nện. Toàn bộ 9 vị hội sở đều bị phá hư một đoàn loạn. Triệu Ngữ Yên ngồi ở trong xe, nhìn thấy hội sở trong vòng hỗn loạn tương mừng, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ. Ông. Triệu Ngữ Yên dứt khoát đạp mạnh cần ga, trực tiếp điều khiển lấy bảo mã M8 xe thể thao vọt vào hội sở trong kiến trúc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Viễn giọng ngộng, đội vàng hỏi. Chương 185, xong. Giải thích không rõ. Chương 185, xong. Giải thích không rõ. Xông đi vào đánh nhau a. Không phải làm gì? Triệu Ngữ Yên đôi mắt đẹp nháy mắt đường, một giây sau nàng đạp mạnh cần ga. Bình. Bảo mã M8 xe thể thao vọt thẳng tiến vào 9 vị quốc tế trong hội sở. Bình. Trong hội sở, xích đạo tập đoàn đám tay chân căn bản không kịp phản ứng, liên tiếp bị xe thể thao đụng bay. Hiện trường tiếng hét thảm liên tục. Lâm Viễn ngồi ở trong xe, đều nhìn ngộng. Nữ nhân này là thật tờ mở hung ác a. Triệu Ngữ Yên thủ đoạn đơn giản so An Vân Hy ác hơn nhiều a. Lâm Viễn trước đó coi là An Vân Hy đã đủ hung ác, nhưng là hôm nay nhìn thấy Triệu Ngữ Yên, hắn mới hiểu được nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Cái này Triệu Ngữ Yên tàn nhẫn, vượt quá tưởng tượng a. Xe BM đút tại 9 vị hội sở trong đại sảnh mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp đem một bọn người biển đụng bay sau, Triệu Ngữ Yên xe mới bị cản ngừng lại. Địt năng mẹ, cho ta đem xe lật tung. Xích đạo đám tay chân cả giận nói. Một đám tay chân trong tay tất cả đều nắm chặt ra hỏa, sắc mặt hung hãn. Ở đây chí ít có 50 nhiều hào xích đạo đám tay chân. 9 vị trong hội sở bảo an nhân viên không nhiều, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Triệu Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp băng hàn, nàng trực tiếp đẩy cửa sông xuống xe, trong nháy mắt đem trong xe gậy gôn nắm trong tay. Xích đạo tập đoàn, các ngươi chán sống rồi sao? Dám đến nện chúng ta 9 vị quốc tế trang tử. Thật coi mảnh này đồng khu các ngươi định đoạt. Triệu Ngữ Yên kiểu âm thanh quát lên. Lúc này, bốn phía đám kia xích đạo đám tay chân điên cuồng xông lên, ý đồ cầm xuống nàng. Triệu Ngữ Yên cũng không nói nhảm, nâng lên gậy gôn, đống nhiên vung lên. Bình. Một tên xông lên tay chân bị tại chỗ đánh trúng đầu. Tên kia tay chân rú thảm lấy mới ngã xuống đất. Bình. Triệu Ngữ Yên xông vào trong đám người, nàng một nữ nhân, bắt đầu cùng một đám đại lao ra đánh nhau. Khó mà tin được, nàng một nữ nhân thân thủ, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nam nhân. Triệu Ngữ Yên một đầu đen nhánh tóc dài trên không trung phất phới. Nương theo lấy nàng từng đợt huy can âm thanh. Từng người tay chân bị đánh ngã xuống đất. Triệu Ngữ Yên đánh nhau động tác cùng với ưu nhã, tựa như là đang đánh quả bóng gôn bình thường. Nàng xuyên qua trong đám người, những nơi đi qua, từng người tay chân bị đánh bại. Lâm Viễn trốn ở trong xe, hắn cũng không muốn gây chuyện, không muốn ra ngoài hỗ trợ. Cái này xích đạo tập đoàn, hắn căn bản liền không biết. Lâm Viễn không nghĩ gây chuyện thị phi. Hắn đã cứu Triệu Ngữ Yên một lần, vừa rồi thay nàng ngăn lại một đao kia. Lúc này, là Triệu Ngữ Yên nhất định phải xông lại đánh nhau chịu chết, Lâm Viễn cũng không muốn xuất thủ gây chuyện. Lâm Viễn trốn ở trong xe, khiếp sợ nhìn xem Triệu Ngữ Yên đánh nhau bóng hình xinh đẹp. Cái này Triệu Ngữ Yên, là thật biu a. Nữ nhân này, dáng dấp như thế tuyệt mỹ lanh diễm, nói đến đánh nhau, so nam nhân còn hung a. Hơn nữa nhìn nữ nhân này thân thủ, rõ ràng là luyện qua. Thân thủ của nàng rất tốt, xem xét liền là đi qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện. Nàng tuyệt đối là cái cách đấu cao thủ. Lúc này, Triệu Ngữ Yên một bên đánh nhau, một bên quay đầu nhìn về phía bảo mã trong xe thể thao. Ngươi thất thần làm gì? Đi ra hỗ trợ a. Triệu Ngữ Yên hô. Nhưng Lâm Viễn lại trốn ở trong xe, làm bộ không nghe thấy. Mũ đàn. Nữ nhân này bằng cái gì để hắn hỗ trợ? Đây là nàng và cái khác tập đoàn phân tranh, Lâm Viễn lại không nghĩa vụ hỗ trợ. Hắn vừa rồi đều đã rút một lần. Lâm Viễn cũng không muốn gây chuyện. Mắt thấy Lâm Viễn không chịu đi lên hỗ trợ, Triệu Ngự Yên cười lạnh, nàng đột nhiên đối trong xe hô to, "Cha xứ, mặc dù ngươi qua đây giúp ta, nhưng hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Hôm nay không cần ngươi xuất thủ, ta một người xuất thủ là đủ rồi." Soát. Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc. Mẹ nó, nữ nhân này thật là lòng dạ độc ác a. Nguyên bản mọi người còn không biết cha xứ cũng tại hiện trường đâu, nhưng mới rồi Triệu Ngự Yên kêu một tiếng này, mọi người biết tất cả. Với lại cha xứ là đứng tại Triệu Ngự Yên bên này, tất cả mọi người đoán được. Lần này tốt. Lâm Viễn chẳng hiểu ra sao cũng bị cuốn vào cái này hai đại bùi sinh tập đoàn đấu tranh bên trong. Cha xứ, ngươi không cần ra tay, hôm nay ngươi có thể theo giúp ta tới, ta liền đã rất cảm tạ, những xuất sinh này ta một người có thể đối phó. Triệu Ngữ Yên tiếp tục hô. Nàng đây là cố ý kéo Lâm Viễn xuống nước đâu. Lâm Viễn thật sự là bó tay rồi, nữ nhân này, ác độc a. Lúc này, xích đạo tập đoàn đám tay chân cũng cùng nhau nhìn về phía bảo mã trong xe thể thao. Thao. Nữ thần bày rượu cha xứ cũng tại. Liền là gần nhất vừa ló đầu ra cái kia cha xứ. Sao? Nữ thần quán ba cũng dám nhúng tay. Thật sự cho rằng chúng ta Xích đạo tập đoàn sợ các ngươi? Xích đạo tập đoàn đám tay chân cả giận nói, "Không phải, các vị Xích đạo các minh đệ hiểu lầm, hiểu lầm a." Lâm Viễn thấy thế vội vàng khuyên can, "Sao, hắn cũng không muốn gây chuyện a." Nhưng lúc này, đám kia Xích đạo tập đoàn đám tay chân đã xung lại. Rốt cục, có tay chân nhịn không được, trực tiếp một đao hướng phía trong xe BM nút đâm tới. Có người đối Lâm Viễn động thủ. Lâm Viễn đống nhiên một cái nghiêng người tránh đi một đao kia. Tên kia tay chân còn muốn bổ ra đao thứ hai, nhưng là cánh tay của hắn đã bị Lâm Viễn bắt được. Lâm Viễn đống nhiên bắt lấy đối phương khuỷu tay khớp nối, dùng sức khẽ đẩy. Giang giác. Tên kia tay chân cả cánh tay phải cánh tay trực tiếp chặt khớp, khớp nối bị tháo bỏ xuống. Ách a. Tên kia tay chân giữ tận rú thảm. Ách, không có ý tứ a huynh đệ, ta nhất thời không có khống chế lại lực đạo, ngươi không sao chứ? Lâm Viễn mặt mũi tràn đầy hối nãy, đối tên kia tay chân xin lỗi. Cũng không phải là hắn cố ý ra tay nặng như vậy, mà là Lâm Viễn thói quen, mỗi lần dùng gỡ xương thuật, cái kia lực đạo đều rất đại. Đây là một loại cùng với hung tàn truyền thống cổ võ học. Gỡ xương thuật, một khi bắt đầu dùng, lực đạo căn bản thu lại không được, địch nhân nhẹ thì thường cân độ cốt, khớp nối chặt khớp, nặng thì tứ chi đứt đoạn. Đây chính là gỡ xương thuật tàn nhẫn chỗ. Lâm Viễn cũng không muốn tháo bỏ xuống đối phương tay chân, nhưng hắn vừa ra tay liền thu lại không được lực đạo, a ngươi con mẹ nó ngươi. Nhưng câu nói này dừng ở tên kia tay chân trong hai, lại phản phất là châm chọc nhục nhã. Thao, làm cho ta. Xích đạo đám tay chân triệt để nổi giận, vô số người hướng phía xe BM đút vào tới. Lâm Viễn gọi là một cái im lặng a, hắn tởm ở đây là gặp không vọng thai ương a. Mấy chục người xông lên, đem xe BM đút cho bao vây. Bình. Lâm Viễn rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên một ước, trực tiếp đem một đám người cho gạt ngã trên mặt đất. Lâm Viễn bỗng nhiên từ trong xe BM đút chui lao ra ngoài. "Cha xứ, ngươi làm sao động thủ? Ta mới nói, trận này đỡ không cần ngươi hỗ trợ a." Cách đó không xa, Triệu Ngữ Yên nhìn thấy một màn này, môi đỏ nhấp nhẹ, lại hô một tiếng. Lập tức, bốn phía Xích đạo tập đoàn đám tay chân hai mắt huyết hồng. Chương 186, một mị dụ chúng sinh, một, chương 186, một mị dụ chúng sinh, một, con mẹ ngươi. "Cha xứ, ngươi muốn nhúng tay chúng ta Xích đạo sự tình đúng không? Vậy chúng ta thành phần ngươi. Đêm nay nữ thần quán ba cùng Xích đạo lương tử, triệt để kết." Đám kia Xích đạo đám tay chân nổi giận, trực tiếp mười mấy người bật lên. "Các vị Xích đạo các huynh đệ, hiểu lầm, thật là cái hiểu lầm. Các ngươi nghe ta giải thích." Lâm Viễn vội vàng muốn giải thích. Sau đó đáp lại hắn, là đối phương rét lạnh phiến từ đao. Lâm Viễn vội vàng một cái nghiêng người tránh đi. "Ai mẹ hắn cùng ngươi huynh đệ? Đỡ ít mờ mày chứ. Con mẹ nó chứ hôm nay chém chết ngươi. Quả ngươi cha sư vẫn là quỷ phụ. Hôm nay để ngươi muốn chết cha." Đám kia Xích đạo đám tay chân hai mắt dữ tợn, điên cuồng chém vào tới. Lâm Viễn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất thủ đánh trả. Lâm Viễn đống nhiên dưới thân thể ngồi xổm, chân dài một chiêu hành tạo thiên quân. Trong nháy mắt mười mấy người xử trí không kịp đề phòng, liên tiếp bị quét ngã trên mặt đất. Lâm Viễn bị ép hoàn thủ, thân bất do kỳ a. Giang giác. Giang giác. Lại là một đám tay chân xông lên, trực tiếp bị Lâm Viễn dùng gỡ xương thuật, tháo bỏ xuống đối phương cánh tay. Mà lúc này, chín vị hội sở bên ngoài, Triệu Ngự Yên trợ giúp nhân mã rốt cục chạy tới. Một đoàn chín vị quốc tế các huynh đệ xông tới. "Đánh cho ta." Trong nháy mắt, hôn chiến hết sức căng thẳng. Mấy phút đồng hồ sau, Xích đạo tập đoàn 50 mấy người, tất cả đều bị đánh ngã. Trên mặt đất một mảnh rú thảm, thê thảm vô cùng. Lâm Viễn nhìn xem đầy đất thân thể tàn phế, gọi là một cái im lặng a. Cái này tờ mở, đều chuyện gì a? Hắn chẳng hiểu ra sao bị cuốn vào hai cái bụi sinh tập đoàn đấu tranh a. "Cha xứ các ngươi nữ thần quán ba dám nhúng tay chúng ta Xích đạo tập đoàn sự tình, chuyện này tuyệt sẽ không tính như vậy." Trên mặt đất, một tên Xích đạo tập đoàn tay chân giữ tự nói. "Ba." Triệu Ngữ Yên trực tiếp một cước giẫm tại tên kia tay chân trên mặt, ngắt lời hắn. "Ồn ào, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Cha xứ cùng chúng ta chín vị quốc tế một mực là thân mật nhất đồng bạn. Các ngươi điểm ấy uy hiếp, căn bản không dọa được cha xứ." Triệu Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng nói. "Không phải Xích đạo các minh đệ, các ngươi đừng nghe nữ nhân này nói bậy, ta cùng chín vị quốc tế không có gì quan hệ a, ta cũng chỉ là đến đánh cái gôn, kết quả không hiểu thấu bị nàng kéo tới nơi này, đây tuyệt đối là cái đại hiểu lầm a. Ta không nghĩ tới cùng các ngươi xích đạo tập đoàn đối nghịch. Tin tưởng ta. Lâm Viễn vội vàng giải thích. Hắn là thật không muốn gây chuyện a. Nhưng Triệu Ngữ Yên lại đột nhiên một thanh kéo lại Lâm Viễn cổ áo. Cha xứ, chớ giải thích, hai ta quan hệ, còn cần giải thích a. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, nàng đột nhiên tay dùng sức kéo một cái. Lâm Viễn trực tiếp bị lôi đến nàng phụ cận. Nô Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng, Triệu Ngữ Yên môi đỏ liền hôn lên hắn. Một cái thật sâu kỳ. Dựa vào. Lâm Viễn trừng to mắt, ngộp. Ở đây tất cả chín vị quốc tế các huynh đệ cũng đều ngộp. Ta dựa vào. Tình huống gì? Đại tiểu thư, vậy mà đích thân hôn cha xứ. Trên mặt đất xích đạo đám tay chân cũng tất cả đều ngộp. Cha xứ tên Vương bắt đàn này, cái này gọi cùng chín vị quốc tế không quan hệ. Cái này mẹ hắn đều cua được chín vị quốc tế thiên kim a. Lâm Viễn bị nữ nhân này đột nhiên cưỡng hôn, cả người hắn đều ngộp. Lâm Viễn ý đồ rút lui, nhưng Triệu Ngữ Yên lại dùng sức kéo lấy cả vạt của hắn, không cho hắn lui. Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ môi đỏ khẽ hôn Lâm Viễn, nàng một bên hôn môi, một bên lại còn đưa ra chiếc lưỡi thơm tho. Dựa vào. Giờ khắc này, Lâm Viễn đầu óc trống rỗng. Nữ nhân hư này, hoàn toàn không nói võ được a. Đây không phải tượng trưng giả hôn, mà là chân ướt chân giáo thật hôn a. Lâm Viễn giờ khắc này mộng, hắn cảm nhận được cực hạn thơm ngọt cùng mềm mại. Triệu Ngữ Yên, thật rất ngọt. Ngọt đến có thể đem người hòa tan. Nhưng Lâm Viễn không làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, Triệu Ngữ Yên cứ như vậy một bên kiss Lâm Viễn, một bên cầm điện thoại di động lên, đối nàng và Lâm Viễn, nhanh chóng tới mấy chương liên tục đập. Giang giác, giang giác. Ảnh chụp dừng lại. Kiss không phải trọng điểm. Chụp hình mới là. No. Lâm Viễn thấy được nàng chụp hình, càng là bối rối, một tay đem Triệu Ngữ Yên đẩy ra. Ngươi chụp hình làm gì? Nhanh xóa bỏ. Lâm Viễn lo lắng hô. A, chụp hình, tự nhiên là dùng để phát vòng bằng hữu doài. Cha xứ, a không đối, phải nói, là ta chuyện xấu bạn trai Triệu Ngữ Yên cười rất bị hoặc. Một mị dụ chúng sinh. Nàng nói xong, trực tiếp đem ảnh chụp ban bố đến mẹ chặt vòng bằng hữu, không có bất kỳ cái gì phối văn, chỉ có một tấm hình. Nàng và Lâm Viễn kỳ sảnh chụp. Không phải, ngươi thật phát vòng bằng hữu a? Lâm Viễn nhìn thấy đều mộng. Triệu Ngữ Yên đây là cái gì thao tác a? Không phải đâu, hai ta đều thanh miệng, ngươi cho rằng bản tiểu thư tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Đã hôn miệng, liền phải đối ta phụ trách phải. Triệu Ngữ Yên khanh khách cười nói. Nàng nụ cười này, phong tình bạn chủng, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lâm Viễn lại một mặt ngộp bức, hắn hoàn toàn không tâm tư thưởng thức nữ nhân này nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Hắn đây là bị hố được không? Triệu Ngữ Yên cử động lần này, triệt để ngoại nhân coi là nữ thần quầy rượu cha xứ, cùng chín vị quốc tế đứng chung một chỗ. Nữ nhân này, quá âm hiểm a. Mà lúc này, nữ thần quán ba, lầu 2. An Vân Hy đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon, khoan thai soát điện thoại di động. An Vân Hy cái này tổng giám đốc, ngày bình thường nhàn rỗi thời điểm đều sẽ soát vòng bằng hữu, nhìn xem từng cái tập đoàn thế lực động tĩnh. Các nàng những này buổi sinh vào người, có chuyện gì cũng sẽ ở vòng bằng hữu, cùng hẹn chặt trong đám phát động thái. Cho nên An Vân Hy thời gian thực chú ý nắm giữ tin tức. Đột nhiên nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hẹ chặt vòng bằng hữu. Chỉ thấy nàng hẹ chặt vòng bằng hữu bên trong, vậy mà soát đến một tấm hình. Một chương nam nữ kịch chụp ảnh chung. Cái kia trong tấm ảnh nam nữ chủ nhân, thình lình chính là Triệu Ngữ Yên, cùng Lâm Viễn. An Vân Hy nhìn thoáng qua ảnh chụp ban bốn người, cái này ảnh chụp liền là Triệu Ngữ Yên bản thân phát. An Vân Hy có Triệu Ngữ Yên ngoại trang, cho nên nàng có thể soát đến Triệu Ngữ Yên vòng bằng hữu. Cái này. Tình huống như thế nào? An Vân Hy mở ra ảnh chụp, phóng đại xem xét. Nàng đôi mắt đẹp chấn kinh một bức. Lâm Viễn gia hỏa này, vậy mà tại cùng Triệu Ngữ Yên kiss. Cái này hỗn đản, hắn điên rồi sao? An Vân Hy nhìn thấy ảnh chụp sau, phản ứng đầu tiên chính là cái này thế giới điên rồi. An Vân Hy vội vàng cho nữ thần lão bản gọi điện thoại quá khứ. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến nữ thần lão bản thăm thẳm thanh nhu thanh âm. Lão bản, xảy ra chuyện. An Vân Hy thanh âm ngưng trọng nói. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản thản nhiên nói, a, xảy ra chuyện gì? Sương Tịnh tập đoàn lại động thủ sao? Ta cho ngươi điều động chút nhân mã tới trợ giúp. Không phải chuyện này. Là bằng hữu vòng bằng hữu xảy ra chuyện. An Vân Hy nắm điện thoại, đội bằng nói. Chương 187, một mị dụ chúng sinh, 2, chương 187, một mị dụ chúng sinh, 2, vòng bằng hữu ra cái gì vậy? Trong điện thoại, nữ thần lão bản hầu nghi hỏi. Ta tại vòng bằng hữu bên trong soát đến, Triệu Ngữ Yên cùng Lâm Viễn hôn ảnh chụp. Ảnh chụp liền là Triệu Ngữ Yên bản thân phát. An Vân Hy vội vàng báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản trầm mặc 2 giây, sau đó nàng mới lanh lanh trả lời, à, cái này cùng ta hạ kiện. Theo hắn thôi, ta lại không quan tâm. Ngươi không cần thiết hướng ta báo cáo a. Chỉ là, nữ thần lão bản thanh âm rõ ràng lạnh mấy phần. An Vân Hy cũng có thể cảm giác được xuyên tấu qua điện thoại truyền đến hàn ý lão bản, ngươi xác định? An Vân Hy nắm điện thoại, hầu nghi hỏi. "Ân, theo hắn đi thôi, ta chỉ làm cho ngươi trông coi Lâm Viễn, đừng để hắn trong công tác phạm sai lầm là được. Cá nhân hắn tình cảm là tự do của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp, đúng không?" Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản nhẹ nhàng trả lời. "A tốt, cái kia không sao." An Vân Hy nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Nhưng lúc này, bên đầu điện thoại kia nữ thần lão bản lại đột nhiên còn nói thêm, "Đúng, Lâm Viễn tiền lương tháng này toàn bộ chụp xong, một điểm đều đừng phát cho hắn." "A?" An Vân Hy ngây ra một lúc, "Ngươi không phải nói không quan tâm sao?" Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản thanh lãnh lặp lại một lần, "Ta nói, hắn tháng này tiền lương toàn bộ chụp xong, còn muốn ta lặp lại một lần sao?" "Ách, không cần,
ta hiểu được. An Vân Hy trả lời.
Lão bản, muốn đem hắn khai trừ sao?
Tên phản đồ này, quá ghê tởm, nếu không ta gọi hắn đánh cho hắn một trận, thay ngài hả giận.
An Vân Hy thăm dò tính hỏi.
Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản lạnh lùng nói, không, đừng đụng hắn.
Giữ lại, ta phải từ từ ngược hắn.
An Vân Hy, cái này nữ thần lão bản, mặt ngoài nói với Lâm Viễn không quan tâm chút nào, nhưng nàng rõ rệt rất để ý Lâm Viễn a.
Lão bản a, lão bản, ngươi có phải hay không cấp trên a?
Ngươi cùng cái này Lâm Viễn, đến cùng có quan hệ gì a?
Chẳng lẽ hai ngươi ở giữa đang chơi ngược luyến sao?
Lẫn nhau ngược đến ngược đi.
An Vân Hy nội tâm bụng trộm nghĩ đến, bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra ngoài.
Nàng sợ nữ thần lão bản báo nổi.
Minh Bạch lão bản.
An Vân Hy nắm điện thoại trả lời.
Mặt khác, Sương Tịnh sẽ cùng cái khác trên đường người tới tìm hắn phiền phức, đừng giúp hắn,
để hắn tự sinh tự diệt.
Hắn không phải cùng Triệu Ngữ Yên quan hệ thật tốt sao?
Để Triệu Ngữ Yên giúp hắn đi.
Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản chào Phúng Đường.
An Vân Hy nghe lão bản lời nói, thế nào ngửi ra một cỗ chua chua cảm giác.
Các loại,
mình vị này nữ thần lão bản sẽ không phải là ghen chứ?
An Vân Hy phản phất người được bí mật gì,
nhưng nàng không dám nói ra.
Chẳng lẽ nữ thần lão bản cùng Lâm Viễn ở giữa?
Đoạn này chính phủ có thể gặm.
Không tán gẫu nữa, treo.
Đầu bên kia điện thoại, nữ thần lão bản lạnh lùng nói.
Bất quá tắt điện thoại trước, nàng lại nhắc nhở một câu, đúng, đem Lâm Viễn con chó kia đổ vật kỳ sánh chủ, phát ta hệ chặt.
A tốt, An Vân Hy gật đầu.
Sau khi cúp điện thoại, An Vân Hy chần chờ một chút, đem Triệu Ngự Yên chương này kịch chụp ảnh chung phát đến nữ thần lão bản hệ chặt bên trên.
Hệ chặt bên trong, nữ thần lão bản nhàn nhạt trả lời một câu, hai người bọn họ vẫn rất xứng.
A phối hợp một cái cười lạnh biểu lộ bao.
An Vân Hy phối hợp với trả lời,
a, có đúng không?
Cái kia nếu không, để Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên thật cùng một chỗ tính toán.
Dạng này chúng ta cùng chín vị quốc tế cũng coi như triệt để kết minh.
Kết quả nàng tin tức phát ra ngoài sau, nữ thần lão bản không tiếp tục hồi phục.
Ân, chẳng lẽ đề nghị này không tốt sao?
An Vân Hy lại gửi tới hỏi, lão bản, hai người bọn họ nếu là thật ở cùng một chỗ, thì thật chúng ta nữ thần quán ba cũng có chỗ tốt.
Bất quá An Vân Hy câu này tin tức vừa phát ra ngoài, đột nhiên hẹ chặt nhắc nhở, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu.
Còn xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than.
An Vân Hy người mộng.
Không, không phải.
Nữ thần lão bản đem nàng hẹ chặt cho kéo đen.
An Vân Hy tinh xảo trên trán sạm mặt lại.
An Vân Hy nghĩ nghĩ, cho Lâm Viễn gọi điện thoại quá khứ.
Lâm Viễn, ngươi lập tức,
cút cho ta về quán ba đến.
Chín vị hội sở, Lâm Viễn nhận được An Vân Hy điện thoại, hắn sắc mặt mặt người.
Tốt an tạ, ta lập tức trở về.
Lâm Viễn nói xong, trực tiếp quay người rời đi hội sở.
Đi rồi sao?
Cha xứ, muốn ta đưa ngươi không?
Triệu Ngữ Yên nhẹ bị hỏi.
Không cần.
Lâm Viễn trực tiếp từ chối, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này lại có bất luận cái gì dây dưa.
Nữ nhân này là thật hỏng a. Lâm Viễn trực tiếp tại hội sở cổng gọi một chiếc xe taxi, sau đó vội vã về nữ thần quán ba đi làm.
Hôm nay là cuối tháng,
đêm nay là phát tiền lương thời gian.
Nữ thần quán ba hẳn là phát tiền lương đi.
Hắn bây giờ nhân viên làm theo tháng, tới tay là 10.200.
Nghĩ đến đêm nay có thể cầm nhiều như vậy tiền lương, Lâm Viễn nội tâm vẫn còn có chút nhỏ kích động.
Hắn đến hàng thành về sau, liền chưa từng lừa qua nhiều tiền như vậy.
Không thể không nói, cái này lăn lộn đuổi sinh giang hồ là thật kiếm tiền.
Lâm Viễn đón xe đi vào nữ thần quán ba.
Hắn vừa tới quán ba, liền bị An Vân Hy hô đến lầu 2 văn phòng.
An tạ, người tìm ta.
Lâm Viễn mong đợi hỏi.
Hắn còn tưởng rằng An Vân Hy muốn cho hắn phát tiền lương.
Kết quả An Vân Hy đem hắn hô đến văn phòng sau, trực tiếp khiển trách, Lâm Viễn, bởi vì ngươi mấy ngày nay ban đêm bên trên ban liên tục đến trễ, về sớm. Hơn nữa còn mang rất nhiều cô nương đến quán ba bên trong uống rượu, ngươi thời gian làm việc không chăm chú công tác. Đi qua liên tục khảo lượng, phía trên quyết định trừ sạch ngươi tiền lương tháng này.
A,
nghe nói như thế, Lâm Viễn đều ngộp.
Hắn chờ đợi nửa ngày 12.000 tiền lương, trực tiếp liền bị trừ xong.
Không mang theo muộn như vậy đó a tạ, ta sớm muộn rút lui ta nhận, nhưng không đến mức trừ sạch ta toàn bộ tiền lương a. Về phần những cô nương kia, là chính các nàng tới tìm ta từ chối không xong a.
Lâm Viễn giải thích.
Chớ cùng ta giải thích, muốn giải thích, ngươi cùng mặt trên giải thích đi, đây là nữ thần lão bản quyết định.
An Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn, nữ thần lão bản, hắn đây là nơi nào trêu chọc đến nữ thần lão bản?
Về phần trừ sạch hắn một tháng tiền lương sao?
Vậy ta tìm nữ thần lão bản nói chuyện.
Lâm Viễn hỏi.
Liền ngươi.
Ngươi bây giờ cấp bậc quá thấp, còn không có tư cách gặp nữ thần lão bản.
An Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói.
Lâm Viễn, nhưng 1.2 vạn tiền lương, toàn bộ bị trục xong, Lâm Viễn không cam tâm a. Cuối cùng, An Vân Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn phát lại bổ sung 6.000 khối tiền, ra một nửa.
Sáng ngày thứ hai, Lâm Viễn hướng tới một dạng, đến Tô Thị tập đoàn bên trên ban.
Hắn áp, mặt mũi tràn đầy cơn buồn ngủ.
Lâm Viễn ngồi ở trong phòng làm việc, chính xử lý lấy công vụ văn bản tài liệu đâu.
Đột nhiên hắn may riêng điện thoại văng lên.
Lâm Viễn hổ nghi nhận điện thoại.
Lâm trợ lý,
ta là lầu một trước đại sảnh đài.
Dưới lầu đại sảnh có một nhóm lớn người bao vây công ty, bọn hắn nói muốn tìm ngài.
Ngài tốt nhất xuống tới một chuyến.
Bằng không, bọn hắn nói muốn đập công ty của chúng ta. A chương 188, bị triệt để cuốn lên, một, chương 188, bị triệt để cuốn lên, một, xoát.
Nghe nói như thế, Lâm Viễn biến sắc.
Ai muốn tìm hắn?
Còn tuyên bố muốn nện công ty.
Cái này quá mức a.
Lâm Viễn không nói hai lời, vội vã đi xuống lầu.
Lúc này Tô Thị tập đoàn dưới lầu đã bị mấy chục hào giày Tây thành viên cho bao vây.
Những này hô phục thành viên trong tay, tất cả đều nắm chặt từng cây côn sắt, tràn diện rất lạnh.
Lâm Viễn là các ngươi nơi này nhân viên đúng không? để hắn cút ngay xuống tới. Nếu không chúng ta trực tiếp đập Tô thị tập đoàn. Bọn này các thành viên lạnh phẫn nộ quát. Lúc này, Lâm Viễn cũng đúng lúc lo lắng đội vã xuống lầu, đi ra thang máy. Nhìn thấy cửa đại sảnh nhiều như vậy Âu phục tay chân, Lâm Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Các vị, các ngươi tìm ta làm gì? Lâm Viễn bước nhanh tiến lên hỏi. Đám kia Âu phục thành viên trong nháy mắt vây quanh đi lên. Thần một tên người dẫn đầu tiến lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bất quá người dẫn đầu vừa nói ra một cái thần chữ, hắn còn chưa nói cha chữ đâu. Kết quả người dẫn đầu cổ liền bị Lâm Viễn cho bắt lấy. Lâm Viễn tiềm điện ở giữa đưa tay, trực tiếp bóp lấy người dẫn đầu cái cổ khí quản, ngăn cản người dẫn đầu nói chuyện. Nói đùa, đây chính là trong công ty A, Lâm Viễn nhất định phải giữ bí mật thân phận. Không thể để cho đối phương nói ra trà sứ ngoại hiệu. Vị đại ca kia, chúng ta có chuyện đi bên ngoài nói đi. Lâm Viễn nói xong, trực tiếp bóp lấy người dẫn đầu cổ, hướng phía bên ngoài công ty đi đến. Bọn này tay chân các tiểu đệ diện mục dữ tợn, cùng nhau đi theo ra ngoài. Trước đại sảnh đài, mấy tên mỹ nữ tiếp đãi đều nhìn ngộng, doa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tiếp đãi hốt hoảng liên hệ công ty bảo an. Lúc này công ty các nhân viên an ninh cũng đội vàng lao ra, ý đồ duy ổn tràn diện. Trên lầu, chủ tịch Tô Mặc Dung đang tại làm việc đâu. Đột nhiên nàng tiếp vào sân khấu tin tức, biết được dưới lầu có người gây sự. Tựa hồ vẫn là tìm đến Lâm Viễn. Tô Mặc Dung nghe vậy sửng sở, nàng cũng đội vàng đi xuống lầu, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Tô thị tập đoàn ngoài cửa, bọn này Âu phục nam trực tiếp đem Lâm Viễn cho đoàn đoàn bao vây ở chư vị, các ngươi tìm ta làm cái gì? Ta không có đắc tội các ngươi a. Lâm Viễn ngưng trọng hỏi. Lúc này Lâm Viễn mới buông lòng tay ra. Tên điên người dẫn đầu ngụm lớn thở hào hẹn, rốt cục có thể nói chuyện đâu, cha xứ. Con mẹ nó ngươi còn dám bóp ta cổ. Tối hôm qua tại chín vị hội sở bên trong, ngươi có phải hay không thay Triệu Ngự Yên tiện nhân kia sân ga? Lâm Viễn nghe xong cái này, biến sắc. Là xong chuyện này tới. Triệu Ngự Yên cái nữ nhân điên này a. Quả nhiên là cái gây chuyện mà tinh. Lâm Viễn hiện tại chẳng hiểu ra sao bị kéo xuống nước. Các ngươi là? Lâm Viễn cảnh giác hỏi. Ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Tiểu tử, ngươi liền dám cho Triệu Ngự Yên sân ga. Nghe nói qua Xích đạo tập đoàn sao? Đám người áo đen kia lạnh cả giận nói. Lâm Viễn có chút ngộng, lắc đầu, nghe nói qua, nhưng là không biết hắn thực sự nói thật, hắn cũng là tối hôm qua mới nghe nói cái này Xích đạo tập đoàn không phải hắn thật đúng là không biết. Lâm Viễn vừa mới nhập giang hồ, đối đạo bên trên sự tình còn không hiểu rõ lắm. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Dám thay Triệu Ngữ Yên sân ga, liền để ngươi biết là kết cục gì. Người dẫn đầu nổi giận, ngay cả bọn hắn Xích đạo tập đoàn đều không nghe qua. Người này rõ ràng nói láo. Người này là tại đục nhã châm chọc bọn hắn đâu. Cầm vũ khí. Người dẫn đầu một tiếng uống. Lập tức bốn phía đám tay chân cùng nhau móc ra côn sắt. Không phải không phải, đại ca, đừng xúc động. Nơi này có hiểu lầm a, ta không có thay Triệu Ngữ Yên sân ga. Các ngươi hiểu lầm. Lâm Viễn lắc đầu liên tục phủ nhận, còn tôn kính gọi đối phương vì đại ca. Hắn đây là cho đủ đối phương bề mặt, chỉ hy vọng đối phương đừng tìm hắn phiền phức. Lâm Viễn thật không muốn gây chuyện a hiểu lầm. Con mẹ nó ngươi. Triệu Ngữ Yên đều phát vòng bằng hữu, ngươi tởmở còn hiểu lầm. Người dẫn đầu kia trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra một tấm hình. Chính là Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên kiss hôn môi ảnh chụp. Nhìn thấy tấm hình này, Lâm Viễn muốn tự tử đều có. Mũ đàn. Triệu Ngữ Yên cái nữ nhân điên này, nhưng làm hắn cho lửa thảm rồi a. Không phải đại ca, chuyện này à, hắn thật là một cái hiểu lầm. Đại ca chúng ta có hảo hảo nói, ngươi nghe ta giải thích với ngươi, Lâm Viễn còn muốn giải thích một chút. Hiểu lầm. Ta lầm mẹ ngươi. Người dẫn đầu kia trực tiếp cơ lấy côn sắt, hung hăng hướng phía Lâm Viễn đập tới. Một côn này nếu là đập trúng Lâm Viễn đầu, Lâm Viễn đoán chừng tại chỗ bị nện về đầu sọ. Người dẫn đầu này ra tay là thật hung ác. Giang giác. Nhưng một giây sau, nương theo lấy một trận khớp nối chật khớp thanh âm, người dẫn đầu kia nắm côn sắt tay phải cánh tay, trực tiếp 180 độ xoay tròn, người dẫn đầu cánh tay bị tại chỗ tháo bỏ xuống. Ai da! Người dẫn đầu kia hoảng sợ rú thảm, nhìn xem mình bị xoay tròn thành 180 độ cánh tay phải. Người dẫn đầu trong con mắt tràn đầy rung động, hoảng sợ, rú thảm nói, tay của ta. Ai da! Đại ca, thật có lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là bản năng phản ứng. Lâm Viện thấy cảnh này, càng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn cái này vỡ xương thuật, hoặc là không cần. Một khi xuất ra, lực đạo căn bản thu lại không được. Vừa rồi Lâm Viễn chỉ là bản năng phản ứng hoàn thủ, kết quả trực tiếp đem đối phương người dẫn đầu nguyên cả cánh tay đều cho tháo bỏ xuống. Hiểu lầm. Con mẹ nó chưa tin người cái quỷ. Đều thất thần làm gì? Lên cho ta. Người dẫn đầu hai mắt giữ tợn nổi giận. Trong nháy mắt, mấy chục người tất cả đều bật lên. Mà liền tại lúc này, đột nhiên đường phố xa xa bên trên, mấy chục chiếc BMW đúp xe con chạy như bay tới. Mấy chục chiếc BMW đúp xe con toàn bộ dừng lại. Một đoàn áo đen tây trang thành viên cùng nhau xông xuống xe. Triệu Ngữ Yên mang theo một bộ kính râm, tóc dài tới eo, cũng giẫm lên giày cao gót xuống xe. Toàn bộ cầm xuống, nhét vào dương phía sau. Triệu Ngữ Yên nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hạ lệnh. Trong nháy mắt, chín vị quốc tế bọn bảo tiêu cùng nhau xông lên trước. Quần đầu hôn chiến hết sức căng thẳng. Chín vị quốc tế nhân số nhiều lắm, cơ hồ trong chớp mắt, cái này mấy chục hào Xích đạo tập đoàn đám tay chân liền toàn bộ bị đánh ngã. Đến chế tập đoàn đám tay chân toàn bộ bị trói hai tay hai chân, ngoài miệng cũng bị dán lên băng dán. Sau đó bọn hắn bị ném tiến vào xe BMW đúp dương phía sau bên trong, liền cùng hàng hóa một dạng. Triệu Ngữ Yên giẫm lên giày cao gót chậm rãi tiến lên. Lâm Viễn vô ý thức rút lui một bước. Thật có lỗi cha xứ, cho ngươi thêm phiền toái. Bọn này Xích đạo bại hoại, giao cho ta đến xử trí a, ta sẽ thay ngươi tốt nhất giáo huấn bọn hắn. Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ đường. Ở bên ngoài đừng gọi ta cha xứ. Lâm Viễn nói ra. A đối, ngươi trong công ty muốn giữ bí mật thân phận là a? Triệu Ngữ Yên có nhiều ý vị cười nói. Chương 189, bị triệt để cuốn lên, 2, chương 189, bị triệt để cuốn lên, 2, Triệu tiểu thư, về sau xin ngươi đừng lại làm loại này tiểu động tác được không? Ta chỉ là người bình thường, ta không nghĩ gia nhập các ngươi những này loạn thất bát tao tập đoàn đấu tranh. Lâm Viễn nói rất chân thành. A, tốt, vậy sau này ta chỉ cùng ngươi nói chuyện yêu đương, không nói trên đường sự tình. Triệu Ngữ Yên nói xong, giày cao gót lại đi bước về phía trước một bước. Lâm Viễn ngửi được trên người nàng dễ ngửi mùi thơm cơ thể. Cái này Triệu Ngữ Yên, hôm nay dùng tựa hồ là cây lan tử la vị nước hoa, mang theo mê người mùi thơm ngát, để Lâm Viễn nỗi lòng có chút loạn. Lâm Viễn vội vàng lại rút lui một bước. Làm sao? Ngươi cứ như vậy sợ ta? Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ đường. Ta không phải sợ ngươi, ta là rất sợ ngươi. Triệu tiểu thư, nam nữ thủ thủ bất thân, chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Lâm Viễn nói ra. Hắn là thật sợ nữ nhân này. Nữ nhân này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, Lâm Viễn sợ bị nàng bán đi. Triệu Ngữ Yên phốc phốc một tiếng cười, nàng thanh âm êm dịu nói, "Lâm Viễn, ta hôm nay bôi môi son rất không đồng dạng, à tối hôm qua ta dùng chính là cam mùi thơm môi son. Hôm nay, ta bôi chính là ô mai hương vị môi son. Ngươi có muốn hay không nếm thử xem?" Lâm Viễn trái tim nhảy một cái, hắn vô ý thức nhìn một chút Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ môi đỏ. Hôm qua, thật sự là hắn bị ép thưởng thức được Triệu Ngữ Yên môi hương mỹ vị, nhưng đó là bị ép buộc. Mặc dù trải nghiệm cảm giác rất tốt, nhưng là Lâm Viễn không còn dám thể nghiệm. Loại này trải nghiệm, muốn chết người. Lâm Viễn trực tiếp lắc đầu, "Triệu tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn, nếu là không có việc gì, ta về trước công ty." Liên tại lúc này, Tô Mặc Dung cũng chính giẫm lên giày cao gót gấp rút xuống lầu đến. Tô Mặc Dung coi là công ty dưới lầu ra cái gì vậy, kết quả nàng đi tới xem xét, phát hiện cái gì vậy không có. "Lâm Viễn, chuyện gì xảy ra?" Sân khấu nói với ta, có một đám người tại cửa ra vào nháo sự. Tô Mặc Dung đôi mắt đẹp hầu nghi hỏi, "Ách cái này một trận hiểu lầm." Lâm Viễn giải thích nói, "Tô đồng ngài tốt." Liên tại lúc này, Triệu Ngữ Yên lại giẫm lên giày cao gót, chậm rãi tiến lên chào hỏi. "Ngươi tốt." Tô Mặc Dung cũng lễ phép tính gật đầu ra hiệu. "Tô Đồng, thật có lỗi, cho quý công ty làm loạn thêm. Vừa rồi nháo sự những người kia là cha ta gọi tới. Cha ta không quá đồng ý ta cùng Lâm Viễn cùng một chỗ, cho nên vẫn muốn ngăn cản hai ta. Bất quá sự tình ta đã giải quyết." Triệu Ngữ Yên cười yếu ớt lấy giải thích nói. Nàng một câu nói kia, tùy tiện thay Lâm Viễn hóa giải thân phận nguy cơ. "A, dạng này a." Tô Mặc Dung giật mình, gật gật đầu. "Không có việc gì liền tốt, đúng cô nương ngươi xưng hô như thế nào ấy nhỉ?" Tô Mặc Dung hiếu kỳ hỏi. Trước mắt gái cô nương này hoàn toàn chính xác dáng dấp rất xinh đẹp, tinh xảo tuyệt mỹ, Lâm Viễn cùng nàng ra mắt, quả thực là trèo cao. "Không dám họ Triệu, Triệu Ngữ Yên." Triệu Ngữ Yên cười yếu ớt lấy tự giới thiệu mình. "Tiểu Triệu, kỳ thật tình cảm bật này a, chỉ cần hai người các ngươi tình đầu ý hợp, không dùng tại hộ phụ huynh cái nhìn. Lâm Viễn tiểu tử này a, mặc dù người ngu rốt một điểm, nhưng là nhân phẩm hắn rất tốt. Công tác cũng tích cực tiến tới, là cái rất chính tiểu hòa tử. Ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Tình cảm chỉ cần kiên trì, lẫn nhau không buông bỏ, sắt đá kiểu gì cũng sẽ nở hoa." Tô Mặc Dung khích lệ nói. Lâm Viễn ở một bên nghe tức sạm mặt lại. "Không phải, Tô Đồng nàng đây là tại làm gì nha? Nàng làm sao còn không hiểu đấu, xem như hồng nương tới. Đây là tại cho hai người giật dây sao?" Tô Mặc Dung kỳ thật nói ra lời nói này, tự có tính toán của nàng. Nàng sợ nữ nhi cùng Lâm Viễn có quan hệ gì, cho nên Tô Mặc Dung lúc này, ước gì Lâm Viễn sớm chút yêu đương đâu. Chỉ cần Lâm Viễn cùng trước mắt cái này cô nương xinh đẹp yêu đương, cái kia nữ nhi của nàng liền sẽ triệt để đối Lâm Viễn tuyệt vọng rồi. Dạng này Tô Mặc Dung cũng mới có thể yên tâm. Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp giơ lên một vòng mỉm cười, "Là đa tạ Tô Đồng nhắc nhở, ta sẽ cùng Lâm Viễn tiếp tục kiên trì." "Cái kia, Tô Đồng kỳ thật sự tình không phải ngươi nghĩ dạng này, ta cùng Triệu tiểu thư Lâm Viễn vừa định giải thích một chút." Kết quả Triệu Ngữ Yên một bước tiến lên, trực tiếp khoác lên Lâm Viễn cánh tay, "Được rồi Lâm Viễn, ngươi cũng đừng cùng Tô Đồng giải thích, hai ta quan hệ, Tô Đồng đều đã nhìn ra, ngươi còn chứa đâu." Thân Triệu Ngữ Yên vừa nói chuyện, một bên cố ý tại ngữ điệu cuối cùng tăng thêm một cái thần chữ. "Đây là tại cảnh cáo Lâm Viễn, ngươi nếu là dám giải thích, bạn cô nương liền đem ngươi là cha xứ sự tình nói ra." Lâm Viễn lập tức biến sắc, hắn chỉ có thể đi theo phụ hòa nói, "Ách vậy được rồi." Nhìn thấy Lâm Viễn cũng thừa nhận hai nàng đoạn này quan hệ, Tô Mặc Dung mới rốt cục yên tâm một điểm. "Tốt, Lâm Viễn, các ngươi trước trò chuyện đi, ta đi lên." Tô Mặc Dung nói xong, liền quay người đi trở về trong công ty. Nhưng nàng đi vào đại sảnh lúc, lại phát hiện nữ nhi của mình Tô Chi Diên đang đứng ở đại sảnh cổng. Tô Chi Diên đôi mắt đẹp giận dữ, hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt Lâm Viễn cùng nữ nhân kia. Tô Mặc Dung cũng nhìn thấy nữ nhi biểu lộ. Tô Mặc Dung nội tâm âm thầm nghĩ rất tốt. "Tô Chi Diên, lần này ngươi nên đối Lâm Viễn cái này cặn bã nam tuyệt vọng rồi a." Tô Mặc Dung rất hài lòng sự tình phát triển phương thức. "Còn đứng đấy làm gì? Còn không quay về bên trên ban?" Tô Mặc Dung nhàn nhạt trả lời một câu, liền mặc kệ nữ nhi, phối hợp đi lên lầu. Đi vào thang máy lúc, Tô Mặc Dung tâm tình rất tốt, còn khoan thai đốt lên một cây nữ sĩ khói. Chỉ cần nữ nhi có thể đối Lâm Viễn hết hy vọng, nàng an tâm. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Triệu Ngữ Yên ôm Lâm Viễn cánh tay, Tô Mặc Dung nội tâm, vậy mà ẩn ẩn cũng có chút ăn dấm cảm giác. Tô Mặc Dung lắc đầu liên tục, nội tâm thầm nghĩ kỳ quái, ta ăn dấm cái gì, Lâm Viễn so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ta cùng hắn là tuyệt đối không thể nào, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì dưới mặt đất quan hệ. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tô Mặc Dung nhưng vẫn là có chút chua xót. Lâm Viễn cùng Triệu Ngữ Yên nói vài câu sau, liền để cho nàng đi trước. Lâm Viễn tiến công ty đi làm. "Lâm Viễn, ban đêm hạ ban gặp a, ban đêm chúng ta hẹn hò, ăn lẩu đi thôi. Triệu Ngữ Yên vẫn không quên nhắc nhở một câu. Lâm Viễn nhíu mày lại, nữ nhân này còn muốn quấn lấy hắn a, cái này nên làm sao xử lý? Trở lại công ty sau, Tô Chi Diên đối Lâm Viễn một trận chất vấn. Lâm Viễn một mực giải thích, cùng Triệu Ngữ Yên không có gì quan hệ, là Tô Chi Diên suy nghĩ nhiều. Lần này buổi trưa, Lâm Viễn là tại Tô Chi Diên đang dày dừa vượt qua, thật vất vả nhịn đến xuống ban. Lâm Viễn trước lái xe đem Tô Mặc Dung đưa về nhà, sau đó hắn đem xe mẹ xe đét ngừng trở về độc thân nhà trọ trong Gaza. Rất nhanh, Triệu Ngữ Yên bảo mà M8 xe thể thao liền đứng tại Lâm Viễn thời đại lầu trọ phía dưới. Chương 190, lại thuần lại muốn. Một, chương 190, lại thuần lại muốn. Một, Triệu Ngữ Yên lái xe tới đón hắn. Lên xe doài. Triệu Ngữ Yên đeo kính đen, môi đỏ nhấp nhẹ đường. Lâm Viễn bất đắc dĩ kéo ra ghế lái phụ, lên xe. Ngay tại Triệu Ngữ Yên đang chuẩn bị lái xe rời đi lúc, đột nhiên ông, một trận táo bạo động cơ tiếng oanh minh. Một cỗ hỏa hồng sắc phe ra di 488 xe thể thao gào thét mà đến. Xe phe ra di thắng gấp, ngăn ở bảo mã M8 phía trước. Phe ra di cửa xe đẩy ra, Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp giận dữ xuống xe. Lâm Viễn, ngươi chó đồ vật. Ngươi còn gạt ta nói cùng cái này tiện hóa không quan hệ. Các ngươi bây giờ tại làm gì đâu? Tiện hóa. Ngươi còn muốn cầu dẫn Lâm Viễn. Tô Chi Diên xuống xe trực tiếp mắng. Bảo mã M8 trong xe thể thao, Lâm Viễn nhìn thấy một màn này, biến sắc. Ta đi. Tô Chi Diên nha đầu này, nàng sao lại tới đây? Không phải, nàng làm sao biết ta độc thân nhà trọ địa chỉ a? Lâm Viễn một đầu được. Mà lúc này, Triệu Ngữ Yên cũng là đôi mắt đẹp nhân lại. Nha đầu này ai? Triệu Ngữ Yên ngồi ở trong xe, quay đầu hỏi thăm Lâm Viễn. Ách, nàng là lao bản của ta nữ nhi. Lâm Viễn lúng túng giải thích nói. Tiện hóa, ngươi cho ta xuống tới. Ai bảo ngươi cầu dẫn Lâm Viễn? Như ngươi loại này tiện nữ nhân ta đã thấy nhiều, xem xét liền là lẳng lơ. An mặc trang điểm lộng lẫy, ngươi khẳng định là cho người lao bản nào khi tình nhân đúng không? Tô Chi Diên gương mặt xinh đẹp giận dữ, tiến lên trực tiếp mắng. Tô Chi Diên nha đầu này là thật tức giận. Công ty từng có quy định, quyết không cho phép nhân viên tiếp hắc. Nhưng Lâm Viễn cái này muốn đảng thiệp hắc coi như xong, lại còn cùng buổi sinh ra thiên kim yêu đương. Cái này khiến Tô Chi Diên có thể nào không sinh khí. Trong xe, Triệu Ngữ Yên cũng bị mắng gương mặt xinh đẹp băng hàn. Nàng đương đương chính vị quốc tế thiên kim, ai thấy được nàng không phải rất cung kính, nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế mang qua. Với lại đối phương cũng là nữ nhân. Người mắng ai đây? Triệu Ngữ Yên nhịn không được đẩy cửa xe ra. Ta mắng ngươi đâu? Lẳng lơ. Ngươi thành thật bàn giao, tại sao muốn lừa gạt Lâm Viễn? Ngươi cái lẳng lơ, ta xem xét ngươi cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Tô Chi Diên lạnh cả giận nói, có loại mắng nữa một câu thử một chút vài. Triệu Ngữ Yên cũng tức giận điên rồi, nàng lấy xuống kính dâm, chậm rãi bước ra xe thể thao, trực tiếp đi tới Tô Chi Diên trước mặt. Lâm Viễn biến sắc, ta đi, cái này hai nữ nhân muốn làm gì? Cái này hai nữ nhân tư thế không đúng. Trong không khí khói lửa tràn ngập. Không phải, Tô tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Hiểu lầm, hiểu lầm a. Lâm Viễn vội vàng tiến lên, đem Tô Chi Diên cho kéo ra. Hiểu lầm cái rắm. Lâm Viễn, ngươi thật coi ta khờ sao? Công ty có quy định, không cho phép nhân viên tiếp khách. Ngươi đây là cố tình vi phạm. Có tin hay không ta khai trừ ngươi. Tô Chi Diên cáo giận nói, nàng là tập đoàn phó tổng giám đốc, có khai trừ Lâm Viễn quyền lợi. Tô tiểu thư, thật sự là hiểu lầm a. Bất quá Tô tiểu thư, ngươi làm sao lại biết nhà ta địa chỉ? Lâm Viễn kinh nghi hỏi. Ta theo tới. Nếu không phải ta theo tới, ngươi còn muốn phạm sai lầm bao lâu? Tô Chi Diên cáo giận nói. Ai nha Tô tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng làm loạn. Ta cùng Triệu tiểu thư tại ra mắt, chúng ta lẫn nhau tiếp xúc cũng rất bình thường a. Ta chỉ là Tô thị tập đoàn nhân viên, các ngươi không thể hạn chế ta cá nhân tự do a. Lâm Viễn không biết nói gì, hắn cũng lười giải thích. Nghe nói như thế, Tô Chi Diên ngây dại. Đúng vậy a, Lâm Viễn chỉ là Tô thị tập đoàn một cái nhân viên mà thôi. Nàng lại có cái gì tư cách đi hạn chế Lâm Viễn? Tô tiểu thư, ta cùng Triệu tiểu thư ra mắt là ta cá nhân tự do, ngươi không thể tước đoạt tự do của ta a. Với lại Triệu tiểu thư cũng không phải là bụi sinh, nàng là thành thành thật thật làm ăn. Lâm Viễn quên đủ, nhưng là không có cách nào, vì bảo hộ Tô Chi Diên, hắn không thể không gạt người. Bởi vì Lâm Viễn một tên nhìn thấy, cách đó không xa góc đường, đã có mấy tên bảo tiêu xe dừng ở đầu đường. Đây đều là Triệu Ngữ Yên cận vệ. Tô Chi Diên nếu là thật sự đắc tội Triệu Ngữ Yên, có trời mới biết cái nữ nhân điên này sẽ làm sao đối phó nàng. Triệu Ngữ Yên là nữ nhân điên, Lâm Viễn chỉ có thể đem Tô Chi Diên cho quên đi. Người nói láo. Cái này Triệu Ngữ Yên rõ rệt liền là bụi sinh. Không có bụi sinh bối cảnh, bên người nàng lấy ở đâu nhiều người như vậy. Những người này rõ ràng liền là tay chân. Tô Chi Diên xác thực đoán rất chuẩn. Tô tiểu thư, chúng ta chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều được không? Triệu Ngữ Yên không phải bụi sinh, nhà nàng làm chính kinh sinh ý, ngươi mau trở về đi thôi. Ta ra mắt sự tình ngươi cũng muốn quản. Thật sự là quản nhiều lắm. Ngươi chỉ là công ty phó tổng giám đốc, cũng không phải mẹ ta. Lâm Viễn nói ra. Lời này, đem Tô Chi Diên tức giận hết cỡ. À, tiểu muội muội, ngoan ngoãn nghe lời, đi về nhà a. Lâm Viễn muốn cùng tỷ tỷ ta đi hẹn hò rồi. Triệu Ngữ Yên hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm mà đường. Nàng lời này, rõ ràng là châm ngòi thổi gió a. Lâm Viễn hung dữ chừng nữ nhân này một chút. Nữ nhân này còn ngại sự tình không đủ lớn a. Lâm Viễn, gặp lại. Tô Chi Diên cắn bối xỉ, quay người bên trên xe. Ông. Phe ra di 488 xe thể thao hoành mình mà đi. Tô Chi Diên vừa lái xe cùng đạp chân ga, một bên nước mắt tràn mi mà ra. Lâm Viễn nhìn qua chiếc kia đi xa phe ra di, bất đắc dĩ thở dài, đồng thời có chút bận tâm. Nha đầu này, xe mở nhanh như vậy, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Viễn rất lo lắng. Yên tâm đi, ta lại phái hai chiếc bảo tiêu xe theo sau, phòng ngừa nàng làm chuyện điên rồ. Triệu Ngữ Yên nhìn ra Lâm Viễn lo lắng, nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu tiểu thư, ngươi sẽ không phải thừa cơ đối phó nàng a? Lâm Viễn lo lắng hơn. Triệu Ngữ Yên cái này nữ ma đầu, làm việc không có chút nào chuẩn tắc, thật không nhất định a. Triệu Ngữ Yên mị mắt lườm hắn một cái, ngươi đem ta xem như người nào? Nàng một tiểu nha đầu phiến tử, ta cùng với nàng có cái gì tốt so đo? Lâm Viễn lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Hai người lên xe. Lâm Viễn nhịt lên dây an toàn. Bất quá vừa rồi bản tiểu thư chẳng hiểu ra sao bị đánh mắng một trận, khẩu khí này còn không có ra đâu. Triệu Ngữ Yên ngồi ở trong xe, đôi mắt đẹp đột nhiên quét Lâm Viễn một chút. Khẩu khí này, liền từ trên người ngươi ra a? Lâm Viễn nghe vậy sững sờ, ngươi muốn làm sao ra a? Triệu Ngữ Yên đột nhiên trực tiếp đè lên. Không phải ngươi Lâm Viễn vừa muốn tránh né, nhưng hắn cổ trực tiếp bị Triệu Ngữ Yên câu ở sau đó, Triệu Ngữ Yên tuyệt mỹ môi đỏ, trực tiếp phong bế Lâm Viễn miệng. Giờ khắc này, Lâm Viễn lại bị khi dễ. Lâm Viễn triệt để ngộp, hắn trừng to mắt, chỉ cảm thấy trước mặt một trận tuyệt mỹ mùi thơm đập vào mặt. Lâm Viễn căn bản ngăn không được ca Triệu Ngữ Yên quả nhiên không có gần người. Hôm nay nàng bôi lên chính là hoa quả bị môi son. Triệu Ngữ Yên trong xe, khi dễ Lâm Viễn mười mấy phút. Chương 191, lại thuần lại muốn. 2, chương 191, lại thuần lại muốn. 2, cuối cùng hai người đều nhanh hít thở không thông, Triệu Ngữ Yên lúc này mới lưu luyến không rời cùng Lâm Viễn tách ra. Thối đệ đệ, tỷ tỷ hôm nay môi son ăn ngon không? Triệu Ngữ Yên thanh âm mị hoặc đường. Nữ nhân này, không phải câu hồn, mà là muốn mạng a. Lâm Viễn cảm giác mình mệnh đều muốn bị hút đi. Ăn không ngon. Lâm Viễn trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Á, ăn không ngon. Người xác định? Nếu không lại nếm thử. Triệu Ngữ Yên lần nữa xông tới. Tuyệt mỹ đen nhánh sông tóc dài nhẹ rủ xuống, cái tia sợi tóc vẩy Lâm Viễn trên mặt ngứa một chút. Không muốn không muốn, ăn ngon, ăn thật ngon. Lâm Viễn lắc đầu liên tục, hắn là thật sợ. Nữ nhân này cũng không phải khẩu hải đảng, nàng sẽ đến thật đó a. A có đúng không? Vậy tỷ tỷ cũng giúp ngươi bôi điểm môi son. Triệu Ngữ Yên nói xong, lần nữa. Lâm Viễn trừng to mắt, đều ngộp. Nữ nhân này, thật không theo sáo lộ ra bài a. Còn có thiên lý hay không? Có hay không vương pháp a? Lâm Viễn muốn đem cởi dây nịt an toàn ra, muốn thoát đi, nhưng hắn phát hiện dây an toàn bị Triệu Ngữ Yên chăm chú giật lấy. Nữ nhân này căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Lâm Viễn lại bị khi dễ. Sau một hồi, Lâm Viễn mới đưa nàng đẩy ra. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt u đoán trừng mắt Lâm Viễn. Nàng lúc này, đôi mắt đẹp hàm tình mạnh mẽ, quả thực là cặp mắt đào hoa. Triệu Ngữ Yên nhìn xem Lâm Viễn ánh mắt đều kéo ti. Nữ nhân này, quả thực là trời sinh cặp mắt đào hoa, nhìn chó đều thâm tình. Lại phối hợp bên trên nàng cái kia cắn chặt môi đỏ. Dựa vào đơn giản tuyệt, thuần muốn tới cực điểm a. Lâm Viễn hồn kém chút bị câu đi. Lâm Viễn vội vàng tránh đi ánh mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Thối đệ đệ, ngươi răng đập đến ta. Triệu Ngữ Yên thanh âm u và nói, thật có lỗi, thật có lỗi cái kia, chúng ta đi nhanh đi, đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Lâm Viễn sắc mặt lúng túng, dịch chuyển khỏi đề tài nói, thối đệ đệ, ngươi làm gì không dám nhìn ta? Ta không đủ xinh đẹp không? Triệu Ngữ Yên môi đỏ nhấp nhẹ, buồn bã nói, không phải, ta đói bụng, không tâm tư nhìn ngươi. Lâm Viễn che giấu nói, khanh khách. Triệu Ngữ Yên nhịn không được cười khẽ. Tiếng gọi như chuông bạc, câu nhân hồn phách. Tốt ta, đã thối đệ đệ đói bụng, vậy tỷ tỷ sẽ không ăn ngươi. Chúng ta đi ăn cơm cơm a. Triệu Ngữ Yên ổn ẻn cha nói. Nàng một lần nữa làm về ghế lái, cho mình bổ sung môi son son môi. Ông. Sau đó bảo mã M8 xe thể thao hoành minh mà ra. Sau 10 phút, bảo mã xe thể thao đứng tại hàng thành lao thành khu một nhà bên đường con rồi cửa con trước. Đây là một nhà rất cũ nát canh chua cá nhà hàng. Sửa sang rất cũ nát, nhưng là trong tiệm sinh ý lại không sai. Thối đệ đệ, hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối nhưng phải ngươi mời khách. An ủi một cái tỉ tỉ ta tâm linh nhỏ yếu. Vừa rồi họ Tô tiểu nha đầu kia mắng ác như vậy, ta lúc này còn thương tâm đâu. Triệu Ngữ Yên che ngực, một mặt u và nói, "Tốt, ta mời khách, Triệu tiểu thư ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm." Lâm Viễn gật đầu nói, "Nhà này nhà hàng là Triệu Ngữ Yên chọn." Lâm Viễn cũng rất kinh ngạc, nàng như thế một người cao quý cực đạo thiên kim, làm sao lại tới đây ăn cơm. Triệu Ngữ Yên cũng không khách khí, trực tiếp điểm một đại phần canh chua cá, sau đó cùng Lâm Viễn ngồi tại trước bàn ăn, chờ đợi bên trên bữa ăn. Hai người ngồi lúc, trong nhà ăn, thường thường có nam các khách hàng ánh mắt quét tới. Tất cả mọi người đang len lén nhìn xem Triệu Ngữ Yên. Thật sự là bởi vì cái này nữ nhân quá đẹp. Triệu Ngữ Yên ngồi ở đằng kia, đơn giản tựa như một cái quốc tế nữ minh tinh. Khí chất cao quý xuất trần, loại kia khí chàng, để tất cả đang ngồi các nam nhân đều lòng rối loạn. Nữ nhân này quá đẹp. Trong nhà ăn một đám nam nhân hồn đều kém chút bị câu đi. Rất nhanh, bà chủ bưng một bàn canh chua cá lên bàn. Nóng hổi canh chua cá phiến, rất là hương thơm mê người. Triệu tiểu thư, ngươi làm sao lại tới đây ăn cơm? Cái này không nghĩ là ngươi sẽ đến địa phương a? Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ ta liền không thể tới đây tiêu phí sao? Ngươi ít mắt cho coi thường người khác rồi. Triệu Ngữ Yên lườm hắn một cái, bắt đầu gắp thức ăn ăn. Nàng kẹp một mảnh canh chua cá tiến dần lên miệng bên trong, "Ân, thơm quá à, lại đây lại hương Lâm Viễn, ngươi cũng từng một mảnh." Triệu Ngữ Yên nói xong, vậy mà chủ động giúp Lâm Viễn kẹp một mảnh canh chua cá, đưa cho Lâm Viễn. Cái này thân mật cử động, đem Lâm Viễn dọa sợ, cũng làm cho trong nhà ăn, những thực khách khác nhóm đều là một trận hâm mộ. "Ta đi, cái này cực phẩm mỹ nữ, vậy mà cho ngồi cùng bàn cái kia điếu ti nam gắp thức ăn." Cái kia điếu ti nam cùng cái này cực phẩm mỹ nữ ở giữa, đến cùng quan hệ gì a? Bốn phía các thực khách đều là ước ao ghen tị ái, chính ta sẽ kẹp. Lâm Viễn lắc đầu nói, sợ cái gì? Chúng ta ngay cả miệng đều hôm qua, ngươi còn sợ ta đùa à? Triệu Ngữ Yên mỹ mắt liếc hắn một cái nói, mà liền tại lúc này, trong nhà ăn, một tên nam thực khách rốt cục nhịn không được, hắn trực tiếp đứng dậy, tới bắt chuyện. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thuận tiện thêm cái mẹ chả sao? Cái này nam thực khách hoàn toàn không đem Lâm Viễn để vào mắt, đã trực tiếp ngay trước Lâm Viễn mặt, ý đồ bắt chuyện Triệu Ngữ Yên. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt lườm hắn một cái, không tiện. Nam thực khách, vị tiểu thư này, thêm một cái thôi, ban đêm ta mời ngươi đi quán bar uống rượu, điểm cái thần long bộ. Nam nhân khẽ cười nói, nơi này đồng thời, hắn cố ý lộ ra mình lao lực sĩ đồng hồ, muốn biểu hiện ra chính mình tài lực. Triệu Ngữ Yên cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng cùng ta uống rượu. Tranh thủ thời gian tránh ra, đừng quấy rầy ta cùng bạn trai ăn cơm. Nam kia thực khách bắt chuyện bị cự tuyệt, còn bị nữ nhân làm nhục một trận. Nam nhân lập tức nổi giận, mỹ nữ, ta hảo tâm bắt chuyện, xem ra ngươi là không lĩnh tỉnh. Nam thực khách rõ ràng uống rượu quá nhiều, say khướt, đây là muốn gây chuyện á. Lúc này, nam thực khách ngồi cùng bàn ba người khác cũng đứng lên. Cái này bốn nam nhân đều uống rượu quá nhiều, lúc này mặt mũi tràn đầy men say, phết lối vô cùng. Triệu Ngữ Yên mỹ mắt cười lạnh chằm chằm vào bốn nam nhân. Liên tại lúc này, đột nhiên nhà hàng bên ngoài, mấy chục chiếc BMW đúp xe con dừng lại. Một đám áo đen tây trang thành viên xuống xe, hình thành một loạt tập hợp chỉnh tề. Tại Âu phục thành viên hậu phương, một tên đồng dạng mặc Âu phục, đeo kính đen tuổi trẻ nam nhân chậm rãi xuống xe. Nam nhân trẻ tuổi lấy xuống kính râm, thản nhiên nói, nàng ở chỗ này. Công tử, nàng liền tại bên trong, cùng một cái nam nhân cùng nhau ăn cơm. Thủ hạ cung kính nói. Nam nhân trẻ tuổi lông mày có chút nhăn lại, chậm rãi đi vào trong nhà ăn. Lúc này trong nhà hàng, Triệu Ngữ Yên đang cùng Lâm Viễn ăn cơm đâu. Bốn cái say rượu nam nhân cũng đều đứng người lên. Một trận xung đột mắt thấy liền muốn phát sinh. Liền tại lúc này, đột nhiên nhà hàng bên ngoài bị đen nghị thành viên bao vây.